Chương 166, mùi âm nhu, chương 166, mùi âm nhu. Tan. Lý Thừa Nhân giống như tìm thấy phương thức mở ra chân chính của Ngự Long Công. Thoại âm rơi xuống, một lực lượng vô hình như con sóng quét qua. Từ Vân Hạc có thể rõ ràng cảm nhận được linh trận mình vẽ ra bỗng nhiên chỉ trệ, kéo theo đó là mấy đám mây nhỏ cũng không còn khạc ra sấm sét nữa. Viên Cương á ả cười lên một tiếng, sau đó liền cầm kim côn lao qua. Khoảnh khắc đối diện nhau đó, trong con mắt thứ ba của Viên Cương bắn ra quang mang chói lóa. Từ Vân Hạc chỉ cảm thấy mình giống như bị mù, không còn thấy đường thao tác linh trận nữa. Một chiêu này đến quá đột nhiên, khiến rất nhiều chuẩn bị ở sau của Từ Vân Hạc đều không kịp sử dụng. Viên Cương một gậy rơi xuống, lại bất ngờ đánh cái trong không. Từ Vân Hạc trong lúc nguy cấp vậy mà kịp thời dùng ám độn tránh né. Nhưng né được lần một không né được lần hai, y không thấy được đường xá, rất nhanh bị Viên Cương tóm lấy. Kim côn hóa thành bộ dáng to béo dựng trên mặt đất. Không ngờ tới đúng không lão giả. Viên Cương cười khặc khặc một tiếng, sau đó nắm chân mà quất cả người Từ Vân Hạc vào thân kim côn. Âm thanh bong bong bên tai vang lên không dứt giống như ai đánh chuông chùa. Một tu sĩ giả đan cứ như vậy bị Viên Cương đập đến thân thể mơ hồ, rồi ném xuống đất như xác chết. Nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cho biết mình chỉ còn lại một hơi thoi thoát, Từ Vân Hạc cũng là nở ra một nụ cười nhợt nhạt, ngươi cố gắng nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thế giới này không đến phiên những kẻ bình thường như ta định đoạt, càng đừng nói đến một đám phàm nhân. Vương triều có lớn, trong mắt Tiên Tông cũng chỉ là một bầy sâu kiến. Bên hai vang lên tiếng cười của đối phương, ta cố gắng có ý nghĩa hay không, chỉ có ta nói mới tính. Tố Cẩm, Sư Hồn. Cơ mở, thấy Lý Thừa Nhân còn sống đi ra, rất nhiều người đều bất giác nở nụ cười vui mừng. Thống lĩnh bước tới, thật không ngờ ngươi có thể làm được. Thống lĩnh đã giết rất nhiều người, lúc bấy giờ bên cạnh y chỉ còn Hắc Bạch Vô Thường và gần trăm người còn sống. Lý Thừa Nhân nhìn y thì cũng không hỏi tại sao, ngươi có thể tự do một lần nữa tái thiết Thần Đô. Ta không nhận bọn họ, chỉ nhận ngươi. Trận chiến này Thiên Hạ Hội không tổn thất nhiều, Thần Đô gần như chỉ còn lại nhân số một nhánh quân. Đi theo Tử Vân Hạc tu luyện tà thuật lâu ngày, phần lớn sát thủ Thần Đô đều là không đáng sống. Thống lĩnh cũng tự tay giết rất nhiều thuộc hạ, Lý Thừa Nhân lại càng không cảm thấy thương xót ho kẻ thù. Mấy trăm mạng người mà thôi. Sau khi siêu hồn, Lý Thừa Nhân biết được ban đầu Tử Vân Hạc bồi dưỡng thuộc hạ bằng tinh huyết, sau là cho bọn họ luyện một bộ thần công mặt ngoài là cấp tốc rèn luyện thân thể, thực chất là nhanh chóng rèn luyện thành thi thể. Mấy chục bộ thi khôi mà y dùng đến, lúc sinh thời đều là cao thủ võ lâm. Mà chuyện về tinh huyết, thứ này lại làm cho Lý Thừa Nhân cảm thấy hứng thú, bởi vì nó còn liên quan đến rất nhiều người. Tỷ như một con yêu quái nào đó đang được triều đình bao che, trên tay không ít mạng người. Phía sâu trong Thần Đô có một địa lao rộng lớn, Tử Vân Hạc chuyên dùng để giam giữ những kẻ bất tuân, hoặc là một vài cao thủ võ lâm xấu số. Điểm chung là bọn họ đi vào là người sống, đi ra đã là xác chết. Lý Thừa Nhân cảm thấy nơi này rất đáng quan sát một hồi cho nên lệnh cho thống lĩnh dẫn mình đi. Nơi này nói trắng ra chính là chỗ mà Từ Vân Hạc nuôi dưỡng thi khôi. Y thì không cho tội nhân ăn cơm uống nước mà thay vào đó là một loại canh thuốc, ăn nhiều liền dần trở thành thi khôi không có thần trí. Người nào không ăn, lúc chết đối cũng đồng dạng bị luyện làm thi khôi, chỉ có điều là như vậy chất lượng sẽ kém hơn một chút. Phương pháp luyện thi chính tông đều là luyện người sống, như vậy mới đảm bảo được thi khôi hoạt động linh hoạt, bảo trì được càng nhiều sức chiến đấu. Nơi này giam giữ không ít người, đa phần đều dính độc chưa sâu. Lý Thừa Nhân chỉ nhìn lướt qua, chỉ có Yếm Tuyết đống nhiên dừng lại ở một cái cửa lớn, đầu tiên là thất thần, rồi nghi ngờ, sau cùng là nước nợ hô một tiếng, cha. Lý Thừa Nhân nhìn qua, phát hiện trong phòng giam là một ông lão râu tóc bạc trắng, bởi vì lâu dài nhịn đói nhịn khát mà sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Thống lĩnh kể ở bên hai nói, người này đoạn thời gian trước lén lút lẻn vào Thần Đô, không may bị Diêm La Vương bắt lấy rồi giam lại ở đây. Lão thực lực không tệ có thể cùng ta đánh vài chiêu, lại được cái cứng miệng hỏi gì cũng không hay, là Trang Hảo Hán. Cha, cha còn sống. Lúc này Yếm Tuyết là kinh ngạc không gì sánh được. Tạ Vô Khuyết có chút mơ hồ, đoạn nhất ngờ nhìn thấy con gái xuất hiện nơi này, lại nhìn bên cạnh là thống lĩnh Thần Đô, lão liền khó giữ bình tĩnh. Sao con lại? Đoạn Tạ Vô Khuyết lạnh lùng nhìn thống lĩnh mà nói gần từng chữ, nếu dám động đến con gái ta, lão phu có liều cái mạng già này cũng không tha cho các ngươi. Thống lĩnh lại là đang bận giới thiệu công nghệ nhà giam cho Lý Thừa Nhân. Ổ khóa này được làm từ huyền thiết tinh luyện, cho dù là cao thủ tông sư cũng không mở ra được. Y vừa dứt tiếng, đã thấy Yếm Tuyết đã tung trưởng phá vỡ hai song sắt mà đi vào nhà giam, cha con đoàn tụ. Thống lĩnh, thật ra tội nhân vào đây đều bị còng tay, khóa xương không thể di chuyển. Cho nên cái song sắt này đại đa số thời gian đều chỉ mang tính chất trang trí. Lý Thừa Nhân hài lòng gật đầu, chỗ ta có một bầy quái cẩu, sau này cứ chuyển qua đây nuôi đi. Chúng ta lại đi chỗ khác nói chuyện. Bên kia hai cha con tình cảm thắm thiết thế nào, Lý Thừa Nhân còn thật là không có hứng thú đi nghe. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Lý Thừa Nhân tìm một gian phòng trống, nằm ở trên giường mà suy tư. Luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn, nhưng nghĩ kỹ lại thì không tìm ra được vấn đề gì. Thái Huyền Môn dường như có chút quan tâm quá mức đến chức vị hoàng đế của một vương triều. Sau khi siêu hồn từ Vân Hạc, Lý Thừa Nhân lại có thêm một chút thưởng thức về tu chân giới Nam Hoang. Ở Nam Hoang, Tam Thánh Địa tuy là bá chủ nhưng không thường xuất thế, bọn họ càng giống một đám người ở ẩn tiềm tu, không màng thế sự. Đại đa số thời gian đều là các tông phái khác đang tranh giành địa bàn, tài nguyên. Mà giới tu sĩ Nam Hoang thì luôn hiểu ngầm là hạn chế can thiệp đến chuyện trần tục. Vương triều biến đổi hay là dịch bệnh chiến tranh gì đó đều là chuyện của nhân gian. Cho nên nói Thái Huyền Môn cần một hoàng đế như vậy để làm cái gì? Là để thuận tiện quản lý hơn. Cái này giống như có chút đi trái với luật ngầm rồi. Mà vấn đề là những năm gần đây, không chỉ Thái Huyền Môn, dường như rất nhiều tông phái khác đều muốn gia tăng thêm một mức kiểm soát với vương triều bên dưới, hay nói đúng hơn là với phàm nhân. Đối với một người có dự định lên làm hoàng đế như Lý Thừa Nhân thì đây không phải tin tức tốt lành gì. Lại nói, cái vương triều đại lý này hình như cũng có vấn đề. Ai, sau đó đi ngang Ngọc Nữ Sơn một chuyến nhất định phải bắt mấy cô vợ nhỏ về, nếu không liền không có tinh thần đi giải quyết mấy chuyện nhức đầu này. Ngủ chưa được nửa giấc, Lý Thừa Nhân liền nhíu mày tỉnh dậy. Trực giác nói cho hắn biết, có người đang chờ mình trên mái nhà. Cái đám người giang hồ này cũng thật biết làm phiền người khác. 5 phút sau đó, Lý Thừa Nhân bỏ lên mái nhà, nhìn thấy trên đó có một lão già áo trắng trang nhã đứng chờ sẵn. Tạ Vô Khuyết trải gọn đầu tóc, lại thay một thân y phục, xem chút để Lý Thừa Nhân nhận không ra. Trăng sáng chiếu xuống, ông lão tóc trắng áo trắng, bên eo vắt hồ lô rượu, trên tay cầm hờ một thanh kiếm trúc. Có một người cha như vậy, Tiếm Tuyết xinh đẹp cũng không an. Ông tìm ta có việc gì? Lý Thừa Nhân cũng không khách khí. Ngươi có lẽ cũng đã biết ta là ai. Tạ Vô Khuyết điềm đạm nói. Tạ Vô Khuyết, văn thái sư bề ngoài liêm khiết chính trực, không ngờ lại âm thầm viết luận văn phản quốc. Nếu như năm đó ông không giả chết, thì bây giờ nói không chừng còn đang bị truy nã đây. Lý Thừa Nhân ngáp một cái, nói. Ta không có tội. Ta sớm muộn sẽ tìm được chứng cứ minh oan. Lý Thừa Nhân đưa tay lên cắt ngang đối phương, ta không muốn nghe mấy câu vô bổ này. Ông nửa đêm ăn mặc chỉnh tề, hẹn ta lên đây ngắm trăng là để nói chuyện gì? Hoàn cảnh này nếu như đổi lại là một mỹ nữ Lý Thừa Nhân còn có chút hứng thú, nhưng nếu là một lao xoáy thì thôi đi, vẫn là nói nhanh một chút rồi đi ngủ. Ta phải đi. Nhưng thân ta mang trọng tội, lại có nhiều kẻ thù trong giang hồ, nên không thể đem Uyển Đình theo. Làm như vậy là hại nó. Uyển Đình tạm thời nhờ ngươi chăm sóc. Ta biết ngươi có ý với nó, nhưng nếu ngươi giờ cho đổi bại, để cho nó chịu ủy khuất thì dù ta có liều cái mạng già này cũng không tha cho ngươi. Tạ Vô Khuyết nói với giọng chém đinh chặt sắt, tựa như một người cha nhất mực yêu con. Lý Thừa Nhân tin là Tạ Vô Khuyết dám nói dám làm, nhưng hắn nghe xong lại là cười miệng. Ngoài liều mạng ra thì ông còn làm được cái gì? Tạ Vô Khuyết nhất thời liền biến sắc. Tiểu tử, ngươi. Tạ Vô Khuyết, người khác có thể kính cho ông, nhưng ta lại rất khinh thường ông. Dính tội liền chỉ biết một mình bỏ trốn, lúc Uyển Đình cần ông nhất thì ông ở đâu? Rõ ràng là còn sống đấy lại giả vờ làm người chết để trốn tội. Ông chỉ lo minh oan cho chính mình, có từng nghĩ đến cảm nhận của Uyển Đình chưa? Như vậy mới là tốt nhất với nó, không có ta nó sẽ mau chóng trưởng thành. Những năm này ta đều ở bên cạnh bảo vệ nó. Ta không muốn nghe ông biện minh. Tạ Vô Khuyết, trong mắt ta ông không phải là một người cha tốt, càng không xứng là một nam nhân. Ta nói lần này ông đi, tốt nhất là cút xa một chút. Còn về chuyện của Uyển Đình, ta tự biết cách bảo vệ nữ nhân của mình, không cần đến ông quản. Tạ Vô Khuyết mấy môi mấy lần, sau chỉ có nén giận mà nói, tiểu tử, tốt nhất là ngươi nhớ mấy câu ngày hôm nay, nói được làm được. Lý Thừa Nhân lại chẳng để ý đến làm nữa, thoát cái nhảy xuống lầu. Chương 167, Ngự Long Công dị biến, chương 167, Ngự Long Công dị biến. Tạ Vô Khuyết đi rồi, Lý Thừa Nhân cũng trở về. Hắn ngồi ở trên giường lớn, nhịn không được đưa mắt nhìn qua một chỗ tối tăm nơi góc phòng. Thật là, ta dạy cô nhiều công phu như vậy, cuối cùng chỉ có khoảng ẩn nút là cô càng ngày càng giỏi. Ta còn tưởng là thích khách đến đây. Tiếng Tuyết từ trong góc đi ra, sắc mặt như thường, chuyện ban nãy, cảm ơn ngươi. Ngươi biết ông ta đi, sao không ra nói vài câu? Lý Thừa Nhân nhịn không được liếc mắt nhìn nàng, còn tưởng là phải khóc một hồi đâu. Tiếng Tuyết hít một hơi sâu, cũng không biết nên nói cái gì, lần sau đi. Hả? Luôn chờ đợi lần sau hình như không phải là một thói quen tốt. Cần ta ôm một chút sao? Tiếng Tuyết nhịn không được lườm hắn một cái. Người ôm còn chưa đủ. Nói xong cũng không biết là do xấu hổ hay là tức giận, cô nàng đỏ mặt rời đi. Lý Thừa Nhân nhìn theo, lắc đầu cười, cũng không biết là ai ôm ai đây. Cô nàng này lúc bình thường mặt lạnh như băng, thiếu điều viết lên mấy chữ người lại chớ gần, nhưng mà ngủ mê một cái thì lại quấn người như con bạch tuột, đúng là khó hiểu. Càng khó hiểu hơn là, cửa đóng lại rồi, trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ. Lý Thừa Nhân quay đầu lại nhìn Liễu Như Nguyệt, cứ thế bước tới ngồi ở trên giường. Ta không có thói quen ép buộc thuộc hạ, nhưng cô nửa đêm chủ động nhảy lên giường thế này thì chẳng có nam nhân nào nhịn nổi đâu. Liễu Như Nguyệt bĩu môi, ai biết được ban đêm nơi này náo nhiệt như vậy. Nàng giống như một con mèo nhỏ bò dậy, ánh mắt cùng hắn song song. Thứ ban ngày ngươi đưa ta hình như không phải là kẹo, là dưỡng nhan đan. Ngươi đưa Tạ Uyển Đình một viên kẹo, lại đưa ta dưỡng nhan đan, như vậy có phải hơi không công bằng không? Công bằng ư? Núi không bằng, mặt đất không bằng, chúng sinh cũng. Khụ khụ. Lý Thừa Nhân không có hứng thú trả lời vấn đề nhảm chán này. Ta cho các cô mỗi người một món, lại không nhận được cái gì, như vậy mới đúng là không công bằng chứ. Được một hôm chỉ muốn đi ngủ thì hết người này tới người nọ làm phiền, nếu như đổi lại bình thường, hai tiểu mỹ nhân này sang năm liền có thể làm mẹ. Liễu Như Nguyệt liếc mắt nhìn ra Lý Thừa Nhân đang có tâm sự, vẻ mặt. Nếu không trong hoàn cảnh như vậy, tay của tên lưu manh này sớm đã không yên phận. Nếu như hôm nay ngươi đã không nổi một kiếm kia, ngươi có còn đứng trước mặt ta như vậy hay không? Liễu Như Nguyệt ý nói đến chuyện buổi sáng, anh hùng cứu mỹ nhân luôn luôn là dễ khiến người ta ghi nhớ như vậy. Lý Thừa Nhân liếc mắt nhìn nàng. Nếu như không có nắm chắc, ta sẽ không dẫn theo nữ nhân của mình đến nơi nguy hiểm như vậy. Ta thế nhưng là tông sư. Nói nhảm, tông sư thì không phải là người rồi. Lý Thừa Nhân nhịn không được vuốt lại mái tóc bởi vì vùi trong chăn mà có chút rối loạn kia, cảm thán cô nàng này bình thường điêu ngoa lao cá, không hiểu sao hôm nay lại có phần ngốc nghếch. Chỉ cần một ngày Lý Thừa Nhân này còn sống, không ai có thể làm thương tổn đến nữ nhân của ta. Câu nói này ai cũng nói được, nhưng xuất phát trong miệng nam nhân này lại làm cho người ta có loại cảm giác an tâm đến lạ. Ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình thoáng chốc trở nên rộn ràng. Chết tiệt, liền biết mình không có sức đề kháng với mấy gã đẹp trai như vậy. Nàng nắm lấy cổ áo, kéo nam nhân kia lại gần bên cạnh, sau đó bá đạo hôn lên một cái. Cái này xem như là phần thưởng hôm nay ngươi biểu hiện tốt. Nhìn gương mặt đối phương lộ ra dáng vẻ ngơ ngác mà trước đây chưa từng được thấy, Liễu Như Nguyệt cười đến rạng rỡ, trong lòng có một loại cảm giác chiến thắng nho nhỏ, sau đó nhanh chóng chuẩn đi. Nàng sợ nếu như mình chậm một chút nữa thì đi không được. Lý Thừa Nhân vô thức liếm môi, cảm nhận được dư vị trên đó giống như thật lâu vẫn còn chưa tan. Hắn không khỏi cười khẽ, không ngờ nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mà mất. Đại vương, đại vương, không ổn rồi, nghe nói thần đô bị diệt. Trong một căn miếu đổ nát, tên tiểu yêu chạy vào rồi quỳ rạp trên đất báo cáo. Âm thanh ngai nát từ từ dừng lại, con yêu quái to lớn ngồi trên bảo tọa có chút mất hứng mà buông xuống thân thể trẻ em còn đang gầm rỡ, thuận chân đá văng như rác. Cầm một mảnh y phục không biết là của tên xấu số nào, nó chậm rãi lao đi khéo miệng nết nhác toàn là máu. Tên điên là một phế vật, căn bản không xứng với hai chữ kim đan. Nhưng ở thời điểm này, là kẻ nào đã hạ hắn? Tiểu yêu căn bản không dám ngẩng đầu lên, chỉ dạ thưa, bẩm đại vương, hình như là bị một vị hoàng tử dẫn người đến vây vét. Ồ, không phải là tu sĩ? Dạ, hiện trường không tìm thấy vết tích của thuật pháp khác, chỉ có chút thi khí và quỷ khí chưa tan. Từ vết thương trên người, Từ Vân Hạc có lẽ là chết vì bị đánh đập dã man. Đại vương, chúng ta có cần phải đổi chỗ? Trên bảo tọa truyền đến tiếng cười nhạo, ngươi sợ? Tiểu yêu chỉ mỉm cười không nói, mẹ nó, chết thì bố ai mà không sợ? Mấy đại tông phái đánh nhau sắp tới hồi kết, bọn chúng mà rảnh rỗi thì chúng ta không thể kiếm ăn được nữa. Tranh thủ đoạn thời gian này ăn cho thỏa thích đi. Còn về vương triều đại lý, chúng không biết chỗ của ta, tạm chưa đáng lo. Tông phái mà dừng chiến, đám tán tu rảnh rỗi không có gì làm lại bắt đầu săn yêu. Mà đám đệ tử tông phái kia mỗi lần ra ngoài lịch luyện cũng là thích nhận nhiệm vụ săn yêu nhất. Làm yêu quái trong thời đại này giống như chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, đánh xong có khi lại còn muốn ăn, vô cùng cực khổ. Đuổi tiểu yêu quái rời đi, trong miếu vang lên tiếng thở dài. Ta chỉ muốn an ổn trường sinh, đáng tiếc cái thế đạo này lại không cho phép. Trong góc tối, một cái đầu nhỏ chậm rãi chui xuống đất, không phát ra một tiếng động nào. Cho nên nói, nó tạm thời không muốn chạy trốn. Trong xe ngựa rộng rãi, Lý Thừa Nhân ngồi ở một bên, mà một bên khác là ba con chuột vàng đang tranh nhau chí chóe. Nhất thì phụ trách làm người dẫn chuyện, còn nhị và tam ở phía sau hang say phụ họa, nhị nâng cái bụng tròn giả làm đại vương, còn tam thì hèn mọn túi đầu nhỏ đích đóng vai thuộc hạ. Lý Thừa Nhân sau khi siêu hồn biết được phía sau Từ Vân Hạc còn có một đường dây, thế nên lệnh cho ba con chuột vàng ở lại quan sát, không ngờ quả thật bắt được một màn như vậy. Đối phương đâu đó 300-400 năm đạo hạnh. Nhưng điều làm Lý Thừa Nhân kinh ngạc là dựa vào uy áp huyết mạch đến xem, nhất nói nó chỉ là loại yêu quái phẩm chất thấp kém nhất. Chúng ta đều biết ngoài tam bản thiên, địa, nhân thì còn có loại yêu quái thấp kém nhất chính là dã thú vì cơ duyên nào đó mà có linh trí, thành tinh. Đây là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội yêu quái, có thể tu luyện đến đạo hạnh trăm năm là khá. Đám yêu quái này có số lượng nhiều nhất trong động yêu, thường đóng vai trò kẻ hầu hoặc là lính lát, phá hôi. Dưới trướng của Mộc Nhiên cũng có mấy con như vậy. Xem ra nó đã ăn không ít người, bản thân chắc cũng có cơ duyên gì đấy. Lý Thừa Nhân trầm ngâm, lại quay đầu nhìn ba con yêu quái đang ngọi mắt mong chờ mà cười nói, các ngươi lần này làm tốt lắm, đây là phần thưởng. Ba con chuột vàng ôm một túi tiên ngọc mà vui ra mặt. Nhất ôm cái túi bắt đầu phân chia, cứ ném ra hai viên tiên ngọc thì lại nhét một viên vào miệng, rất nhanh thì cái túi đã trống rỗng, mà ba anh em nhà chuột thì cái miệng đã phồng lên như cái bao nhỏ. Lý Thừa Nhân nhìn mãi thành quen. Nếu mà không có chế độ lương đồng thỏa đáng, sẽ chẳng có ai tình nguyện làm việc bán mạng. Sở dĩ Mộc Nhiên dưới trướng có nhiều yêu quái huyền bảng chịu theo như vậy, cũng không phải vì nắm đấm hắn lớn hay tính tình hắn được bọn yêu quái nể phục. Mà là bởi vì tất cả tài nguyên tu luyện trong rừng Tịnh Minh đều đã bị hắn gom lại, nắm trọn. Bọn yêu quái không thể chỉ dựa vào nằm hít khí trời mà sống, bọn chúng cũng cần tài nguyên để tu luyện. Đại bàng năm đó vừa đi, Mộc Nhiên cũng là đơn giản làm một bảng tuyên ngôn độc lập. Đại khái chính là cái rừng này từ bây giờ chính là của bố, các con hoặc là lựa chọn nghe lời đi vào biên chế, hoặc là lập tức cút khỏi. Đương nhiên nếu đám yêu quái không chịu vui vẻ rời đi thì hắn sẽ cho chúng ra đi trong nước mắt. Đội hình của Mộc Nhiên lúc đó thế nhưng là có khả năng quét ngang. Đồng tử Lý Thừa Nhân hiện lên ánh vàng, trong mắt hắn ba con yêu quái vừa rời đi kéo theo một cái vệt đỏ thật dài. Không biết có phải là vì trước đó có cơ sở tu luyện lục nhãn hay không, Lý Thừa Nhân sau khi luyện ngự long công thì cũng biến dị luyện ra thêm được một cặp kim đồng có thể nhìn thấy khí vận của người khác. Người bình thường trên đầu sẽ có một sợi trắng, kẻ hung ác trên đầu sẽ ô nhiễm thành màu đen. Hiếm thấy nhất chính là màu vàng đại diện cho một nhóm người thân phận và mệnh cách không tầm thường, giống như trong một tập thể luôn có một vài người sinh ra đã nổi bật, hoặc là trước sau gì cũng nổi bật vậy. Lý Thừa Nhân lúc này mà nhìn vào gương thì sẽ thấy một người hoàng kim chói lọi, nhìn đến đau mắt, cho nên đôi khi hắn sẽ hoài nghi mình có phải là thiên mệnh chi tử rồi không. Mà trở về hiện thực, trước mắt lúc này vừa vặn có một chùm sáng vàng rực đang đâm đầu vào xe ngựa của bọn họ. Chương 168, là bọn hắn có chuyện, chương 168, là bọn hắn có chuyện. Lý Thừa Nhân nhếch miệng cười, cái này chẳng phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Hôm nay hắn cũng không có đi xe ngựa chuyên dụng, bởi vì như thế quá bắt mắt. Để thuận lợi tu luyện ngự long công, đoạn thời gian này Lý Thừa Nhân lợi dụng mạng lưới của mình trong khắp thiên hạ bắt đầu bịa đặt loan tin, đánh bóng tên tuổi. Nói cái gì mà cựu hoàng tử người mang mệnh lớn, lúc ra đời có trời sinh dị tượng. Nói cái gì mười mấy năm ngây ngốc đó là bởi vì đang nhớ lại ký ức kiếp trước, thực ra hắn không phải người thường mà là thần tướng ở trên trời chuyển thế. Sau đó lại lồng ghép thêm mấy tình tiết có thật như chỉ mấy ngày mà thông kinh sử, luyện võ 2 tháng đã trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Mấy cái này ở thời hiện đại nói ra người ta cười cho, nhưng ở nơi này thì không giống rồi. Thế giới rộng lớn như vậy không phải ai cũng có thể tiếp xúc đến, đại đa số dân chúng bình thường sống cả một đời đều không ra khỏi cái làng của mình mấy lần. Cách bọn họ nhận biết thế giới đa phần đều là từ nghe đồn. Chỉ cần tin đồn đủ đáng tin, có nhiều người ủng hộ, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Thế giới này không có máy bay không có tàu hỏa, chuyện đi đó đi đây là dành cho tầng lớp khá giả thượng lưu, lại hoặc là những người có công việc đặc thù nay đó mai đây. Lý Thừa Nhân không cần tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần có một nhóm người tin tưởng như vậy là được. Bằng chứng chính là, hiện tại ngự long công của hắn cường sắp tới biên giới. Thiên phú học hiểu của Mộc Nhiên theo lượng kiến thức nền tảng càng dày thì càng hiện ra đáng sợ. Tuy nói ngự long công là thứ truyền đời của hoàng thất đại lý, nhưng so về độ thấu hiểu bản chất của nó thì hoàng đế hiện tại nói không chừng còn kém hơn hắn. Ngự Long công trong tay người khác chỉ dùng để hộ thể và công kích, trong tay của Mộc Nhiên thì lại có thể chơi ra đủ trò. Tỷ như liền là trước mắt, ở trong thùng xe, nhưng Lý Thừa Nhân có thể rõ ràng nhìn thấy một bóng vàng lướt như bay về phía này. Nói thật, người này thân pháp quá điêu luyện, mới nhìn hắn còn tưởng là chim đâu. Kết quả, chẳng mấy chốc thì tấm màn bên hông tung bay, con chim kia thuận thế rơi vào thùng xe, hóa ra là một thanh niên trắng trẻo tuấn tú. Nói là thùng xe, nhưng bên trong khá rộng rãi, chỗ trống kia đủ để 4-5 người chơi trò giã chiến. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên vội vàng đưa ngón trỏ lên ra thủ thế im lặng, còn khẽ xụt một tiếng. Mà Lý Thừa Nhân cũng là vội vàng lấy ra một cây gậy sắt vừa thô vừa dài. Đến khi thiếu niên kia kịp nhận ra cuộc đời này không suôn sẻ như trong tưởng tượng thì tất cả cũng đã quá muộn. Một gậy nơi tay, thiên hạ ta có. Theo một tiếng bong vang dọn, Lý Thừa Nhân hài lòng nuốt ve cây gậy của mình, còn thiếu niên kia thì ngay lập tức ngã gục. Ân cần hỏi chuyện, bồi dưỡng tình cảm, lại hoặc là thi triển mưu kế, đấu trí đấu dũng, đều không tồn tại. Lý Thừa Nhân trực tiếp đưa tay vào trong vạt áo của đối phương, muốn mò tới cái thứ khiến cho Ngự Long công mơ hồ sinh ra một tia liên hệ. Ngón tay mò mò ở trong vạt áo một hồi, Lý Thừa Nhân sắc mặt dần dần cổ quái, hóa ra thằng nhóc này lại là một nữ nhân. Chả trách lại trắng trẻo thơm tho như thế. Năm ngón tay của Lý Thừa Nhân cũng không có hứng thú ở trong đó tham quan, thoáng cái liền lấy ra một khối ấn ngọc màu xanh, bên trên điêu khắc con vật không nhìn ra được là rồng hay là kỳ lân, bên dưới thì là một con dấu mơ hồ thấy được chữ Nguyễn rồng bay phượng múa. Có thể cảm nhận bên trong chứa đựng một mớ lực lượng tín ngưỡng no đủ, Lý Thừa Nhân cũng chẳng thèm nghĩ nhiều mà đưa lên mũi rồi hít một hơi sâu. Lực lượng tín ngưỡng như một làn khói tràn vào lồng ngực rồi lan ra khắp cơ thể khiến cho cả người Lý Thừa Nhân khắp nơi đều là cảm giác lâng lâng như sắp bay lên trời. Nhìn kỹ lại thì ngọc ấn lúc này vẫn là ngọc ấn, chỉ là mơ hồ đã có chút tạm đạm, không còn thần vận như xưa nữa. Đang lúc Lý Thừa Nhân định ăn rồi chùi mép sạch sẽ, nhét ngọc ấn vào trong vạt áo của đối phương như thể chưa có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ xe ngựa dừng lại đột ngột. Bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo. Dừng lại một chút, các ngươi có thấy tên trộm nào chạy ngang đây không? Tạ Diệm thấy xe ngựa bị chặn lại thì không khỏi tức giận, chẳng hơi đâu mà quan tâm đối phương hỏi gì. Các ngươi có biết đây là xe ngựa của ai không mà dám chặn đầu, đúng là gan to bằng trời. Bên kia là một đội nhân mã mười mấy người quay quanh một chiếc xe ngựa vàng son lộng lẫy. Con ngựa kéo xe toàn thân huyết hồng không có một sợi lông tạp, thể trạng cường tráng, vừa nhìn liền biết là bảo mã. Nhìn lại bên này tuy là có mấy chiếc xe ngựa, đội hầu theo đông, nhưng mà trông qua thì cũng thường thôi. Cùng lắm liền là quan lại tam phẩm, hoặc là con em gia tộc lớn nào đấy. Bởi thế tên hầu không sợ hãi, còn vinh mặt. Xe ngựa này là của ai, hỏi chút chuyện còn không được sao? Trong xe ngựa bên kia bước ra một nam tử áo trắng, dáng người cao ráo, thần tình nho nhã, vừa nhìn liền biết là người sinh ra trong đại gia tộc. Y thì hai hàng lông mày nhăn lại, địa bộ rõ là gấp rút, ta vừa cảm nhận được nó ở bên trong cái xe ngựa kia, mau kiểm tra thử. Nguyễn Ảnh không gấp không được, thứ mà y bị trộm thế nhưng là thái tử ấn, bảo vật tượng trưng cho thân phận các đời thái tử của Đại Nguyễn, hàng năm đều được gia trì, tế lễ, bên trên nghe đồn là mang theo một phần khí vận không tầm thường. Ấn này là thứ thiếp thân mang theo của các đời thái tử, có thể phong đau bệnh, trị tà ma. Nói chung liền là vô cùng chân quý. Đến mức, tin này cũng không thể lan ra ngoài. Bởi vì Nguyễn Ảnh y còn không phải là thái tử, cái ấn này là y tốn sức chín châu hai hổ, cực khổ mất mấy lớp da mới trồng được. Chỉ là không ngờ bảo vật cầm chưa nóng tay đã bị người khác cướp mất. Sáng sớm quay đầu không thấy ngọc ấn đâu cả, chỉ thấy một bình rượu rỗng, Nguyễn Ảnh liền biết mình gặp phải phiền phức. Người cướp ấn chính là thiên hạ đệ nhất phi tặc một đêm say, nghe đồn mỗi lần nữ tặc này uống rượu vào thì sẽ nổi hứng đi trộm đồ. Mà khinh công của ả vô cùng tà môn, đã có lần dựa vào đôi chân mà thoát được binh mã ngàn người vây bắt. May là Nguyễn Ảnh phát hiện sớm, lại có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của thái tử ấn nên mới có thể theo được đến đây. Thế nhưng vừa rồi một chút cảm ứng kia thế nhưng bỗng nhiên vụt tắt. Nguyễn Ảnh nhận ra người nói chuyện bên kia là một thái giám, đối phương rất có thể là gia quyến trong hoàng tộc đại lý, nhưng lúc này nào có quản được nhiều như vậy. Ta vừa cảm ứng được đồ vật cất trong cái xe ngựa kia, đừng làm nhầm nữa, mau qua tra xét thử một chút. Các ngươi nói nhiều mấy câu, đã đủ thời gian cho nữ tặc kia chạy xa cả giảm rồi. Nguyễn Ảnh thấy xe ngựa bên này bày bố thô sơ thì ra lệnh ngay. Không phải là ý khinh thường, mà là một lát đụng chuyện có thể vịnh vào không biết không có tội mà lấp liếm qua, chứ còn để chào hỏi làm rõ thân phận của nhau xong xuôi thì vừa mất thời gian, lại khó hành sự. Đám hầu cận cũng hiểu ý, lập tức mấy chục người rút đao ra bao vây lấy xe ngựa. Tạ Diệm nào có nhịn nổi, lập tức một trường đánh về phía cái đám càn quái này, thế nhưng bên kia đồng dạng có tông sư nhảy ra ứng đối. Nguyễn Ảnh cũng mặc cho thế cục hỗn loạn, chăm chú nhìn về cái xe ngựa phía sau kia, trong lòng nóng như lửa đốt. Đám thuộc hạ này đều là cao thủ, tay chân lanh lẹ. Biết chủ nhân nhà mình gấp gáp, không ít người cũng háo tranh công. Trước mắt, đã có người nhảy lên xe ngựa. Sau đó gã bị một cước đạp bay ra ngoài, rơi xuống đất mà trắng cả mặt, đoán chừng là gãy mấy khúc xương. Rèm cửa vén lên, một thiếu niên tướng mạo vai phong mặc tử bảo kim lai thong thả bước ra ngoài. Người này tuy mặt còn non trẻ nhưng tướng mạo tràn đầy nam khí, đứng ở đó liền cho người ta cảm giác đỉnh thiên lập địa, không phải nhân vật tầm thường. Lý Thừa Nhân trong mắt hiện lên ánh hoàng kim, mi mắt rũ xuống. Đám người chỉ cảm thấy như có núi đồi chịu nặng trên vai, mi mắt Lý Thừa Nhân mỗi rũ xuống một chút, thì xương cốt của bọn họ đều chịu không nổi mà vang lên kéo kẹt, vai trùng, đầu gối khuỵu, không tài nào ngửa đầu lên nổi. Trong mắt Nguyễn Ảnh, Lý Thừa Nhân toàn thân ngập trong khí vận vàng son, một cái long trảo khổng lồ cứ như thế đè nặng xuống đám thuộc hạ của mình. Đã nhầm tâm thiết. Trong đầu Nguyễn Ảnh hiện ra một câu nói như vậy, quả thật chính là xui xẻo cùng nhau đến. Liễu Như Nguyệt vừa chui ra khỏi xe ngựa, thấy cảnh này liền trở tay đánh ra một phát thần hóa trưởng. Chân khí hóa thành từng đóa hoa nở rộ, rơi vào trong đám người tựa như bom tạc. Đám người đương bị đè ép choáng váng, thấy một chiêu này không sợ mà còn lấy làm mừng, mượn trưởng lực để lùi lại, tránh xa nam nhân nguy hiểm kia. Song sau khi lui về, cả bọn đều bởi vị trực tiếp chịu đựng một trưởng mà mang thương tích. Liễu Như Nguyệt nhón chân nhảy đến bên cạnh Lý Thừa Nhân, những đôi mi đẹp mà quan sát đám người lạ mặt. Có chuyện gì rồi? Trước giờ giống như toàn là tên khốn này kiếm chuyện với người khác, hôm nay bị người kiếm chuyện quả thực để Liễu Như Nguyệt cảm thấy không quen. Mà Lý Thừa Nhân thì hài lòng đưa tay ra ôm lấy eo nhỏ của nàng. Ta ở đây, ngươi có chuyện là bọn hắn. Chương 169, nghi vấn, chương 169, nghi vấn. Ngự Long công của Lý Thừa Nhân tạm thời chỉ có thể làm đến mức đó, lại không thể duy trì được lâu. Cho nên hắn trong lòng thầm khen một trưởng bàn nãy của Liễu Như Nguyệt tới rất đúng lúc. Liễu Như Nguyệt cũng chú ý đến cái bàn tay cơ hội kia, âm thầm lườm hắn một cái, kết quả quay qua lại thấy một tấm mặt nghiêm nghị đến mức khiến người hít thở không thông. Lại dám chặn xe của bổn hoàng tử. Các ngươi thật là to gan. Hai chữ to gan vừa dứt thì bùng một tiếng, con ngựa Nguyễn Ảnh cưỡi cách đó cả chục mét chưa kịp hoảng sợ hí lên thì đầu ngựa đã nổ tung giòn rãi như pháo hoa. Xác ngựa không đầu ngã xuống trước sự kinh hãi của cả đám đi ta. Tuy Nguyễn Ảnh kịp nhảy xuống tranh né, cũng không khỏi chịu cảnh máu văng tung tóe, cả thân áo trắng đều bị vấy bẩn. Đánh đấm hung hăng thì còn chưa tới mức khiến người ta sợ, nhưng chỉ một câu nói mà nổ đầu ngựa ở ngoài 10 mét như vậy thì dọa có hơi quá đáng rồi. Đám người bên này đều vô thức cách xa Lý Thừa Nhân một chút, cứ sợ chính mình sẽ trở thành cái xác ngựa thứ hai. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, các hạ hà tất nóng giận đến thế? Nguyễn Ảnh bị máu bắn khắp người mà mặt không đổi sắc, niềm nở đi tới. Lý Thừa Nhân đứng trên xe ngựa, Nguyễn Ảnh đứng ở dưới đất, mà y lại chẳng mảy may cảm thấy mình mất mặt, cười nói, tại hạ là Nguyễn Ảnh, con thứ năm của Nguyễn Đế. Ồ. Lý Thừa Nhân khẽ ngâm một tiếng, ánh mắt hòa hoãn đôi chút. Vậy xin Nguyễn huynh giải đáp, chuyện hôm nay là như thế nào? Đối phương nếu đã bày ra thân phận thì hắn không thể làm cản được nữa. Trong khu vực này nét xét về diện tích thì đại lý rộng lớn như vậy chỉ có thể xếp hạng thứ ba, mà đứng đầu là Đại Nguyễn với lãnh thổ lớn hơn gần như gấp rưỡi. Nguyễn Ảnh thở dài, làm bộ suy tư nói, không giấu gì các hạ, ta có việc đi đến Đại Nam một chuyến, không ngờ trên đường về gặp phải phi tặc lấy mất một món bảo bối rất trọng yếu, cho nên một đường truy đuổi đến đây. Gấp gáp quá mới làm giá hạ sách như vậy. Lý Thừa Nhân gật đầu, nhìn hai bên rừng cây xanh tốt. Vậy thật đáng tiếc, nhưng ta quả thật không nhìn thấy gã phi tặc nào cả. Lại nói, trên đời làm gì có tên trộm nào chạy bon bon trên đường lớn như vậy, sao ngươi không thử cho người băng vào rừng cây mà tìm? Lý Thừa Nhân nói mà không thẹn, hắn thật sự không thấy gã nào cả, chỉ thấy một cô em da trắng thôi. Lại nói chính mình vừa ăn vụng non nê, đương nhiên phải chùi mép cho kỹ. Nguyễn Ảnh tìm tới tiểu phi tặc kia ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là ở trong xe ngựa của mình. Cái ấn kia bị hút một phát coi như đã phế đi, chuyện này dính líu tới thể nào cũng phiền phức. Lý Thừa Nhân lương tâm không đau miếng nào. Người ta nói nam tử hán dám làm thì dám nhận, thế nhưng nam tử hán chính là loại người dễ gặp phiền phức nhất, hắn còn lâu mới muốn làm. Nguyễn Ảnh nghe vậy tỏ ra khó xử, lại không nhịn được mà phải nói ra, thật ra là ta có thể cảm nhận được vật kia nên mới có thể truy đuổi đến đây, mà dấu vết cuối cùng lại dừng ở trong xe ngựa của các hạ. Nếu như các hạ không phiền, xin để ta kiểm tra một chút. Lý Thừa Nhân nghe vậy sắc mặt lạnh xuống, Nguyễn huynh thật sự cảm thấy trong xe ngựa của ta, đường đường hoàng tử đại lý, sẽ có một tên phi tặc. Đây là chuyện cười sao? Tiếp biết, Phùng Tam Bảo, Âu Dương Đức, Phích Lịch Tử mấy người lúc này cũng từ trong xe ngựa bước ra. Khí thế của Lý Thừa Nhân vốn đã rất đủ, thêm một Phùng Tam Bảo vác theo đại đao đứng ở bên cạnh nữa thì càng làm người ta sợ hãi. Phùng Tam Bảo trời sinh tướng mạo uy nghiêm, trên tay kinh qua máu người vô số, khắp thiên hạ hiện giờ hiếm có tông sư nào đón đỡ được ba đao của y, phần khí thế kia không cần phải quá nhiều lời. Nguyễn Ảnh lấp lự một hồi, cuối cùng lấy ra bội kiếm bên cạnh, địa vị hoàng tử không được phép khinh nhẫn, ta hiểu rõ điều ấy. Cho nên nếu Lý huynh mở rèm ra mà bên trong không có dấu vết phi tặc, ta xin tặng thanh kiếm áo này xem như bồi tội. Lý Thừa Nhân liếc nhìn một chút, bảo kiếm kia vỏ ngoài màu xanh ngọc, bên trên cán chuôi lại có hoàng kim điêu long chắc phượng vô cùng tinh xảo. Chưa nói đến chất lượng, vẻ ngoài cũng coi là vừa mắt. Nếu như Nguyễn huynh đã cương quyết như vậy, mời xem. Có người đưa cuộc thì dại gì mà không nhận. Lý Thừa Nhân vén rèm lên, bên trong ngoại trừ nội thất xa hoa thì chẳng còn gì cả. Nhìn trong xe trống rỗng, Nguyễn Ảnh hai mắt thất thần. Nhớ lại lời của tên đạo sĩ trước đó từng nói với y, dựa vào sức một mình ngài là không giành được Giang Sơn, ngài không có cái mệnh đó. Làm phiền Lý huynh rồi. Nguyễn Ảnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc. Sau y cũng không quên đưa lại bội kiếm cho Lý Thừa Nhân rồi dẫn theo đoàn người ngược đường rời đi. Điện hạ, chúng ta không đuổi theo nữa sao? Đuổi theo cái gì? Thì là cái kia. Nguyễn Ảnh cười nhìn tên thái giám đã theo y từ nhỏ, hôm nay bảo kiếm của ta bị trộm mất, hoàng tử đại lý giúp ta bắt người, ta vì kết thiện duyên nên tặng y bảo kiếm. Còn về vật đã mất kia, làm sao có liên quan đến chúng ta được? Thái giám xem như đã hiểu, mà đám thuộc hạ phía sau lại bởi vì sợ bị giết diệt khẩu mà lạnh cả sống lưng. Nguyễn Ảnh buông bỏ rất dứt khoát, chỉ là khi y dư quang liếc về phía sau, trong lòng nổi lên thân ảnh của người ban nay thì không nhịn được mà thán rằng, nếu ta có đế vương thuật như vậy, người vừa rồi, các ngươi có đoán được là ai? Không cần truy hỏi thân phận, có đế vương thuật thì chắc chắn là dòng dõi hoàng tộc. Nhưng cụ thể là vị hoàng tử thứ mấy, Nguyễn Ảnh lại có chút không rõ ràng. Nói đến, nhìn y trẻ tuổi như vậy, lại còn bản lĩnh không nhỏ, làm thần bỗng nhớ đến mấy ngày gần đây nghe được một ít quái sự ly kỳ. Thái giám bên cạnh có chút cảm thán nói, mà điều này cũng khơi dậy hứng thú của Nguyễn Ảnh. Ồ, quái sự gì? Thái giám kia cười ngượng, cái này đều là dân gian truyền miệng, điện hạ nghe vui thôi chứ đừng xem là thật. Nghe nói cửu hoàng tử đại lý không phải là nhân vật bình thường mà là thần vương giáng thế, lúc xuất sinh có kim liên ở trên trời rơi xuống chúc phúc. Lão thái giám kể không cảm thấy điều gì, Nguyễn Ảnh biết được sự tồn tại của thuật đế vương thì hai mắt không khỏi đăm chiêu, hóa ra còn có thể làm như vậy. Bên này, Lý Thừa Nhân mở kiếm ra nhìn sơ một cái thì trực tiếp ném cho Yếm Tuyết mang theo. Thứ này tuy là để mắt, nhưng Lý Thừa Nhân vẫn cảm thấy cây gậy vừa thô vừa dài của mình vào tay, cầm đi đánh người đặc biệt có cảm giác. Trở lại thùng xe, phát hiện cô nàng phi tặc kia đã vô thanh vô tức bỏ trốn từ lúc nào Lý Thừa Nhân cũng chẳng còn đến. có Ngọc Ảnh ở, cho dù có 10 anh da đen nằm ở chỗ này thì người bên ngoài cũng không thấy được, cho nên lúc mở rèm ra Lý Thừa Nhân nội tâm không chút hoảng hốt. Ngọc Ấn đã trả lại chỗ cũ, cô nàng phi tặc này đi luôn là tốt nhất. Nhìn thấy khí vận trên người đối phương phi phàm, Lý Thừa Nhân cũng nổi hứng nghiên cứu một phen. Thế nhưng chuyện này không có gì phải vội. Đợi đến lúc thuốc độc phát tác, cô nàng này tự nhiên sẽ biết đường đi tìm mình. Thói quen gặp ai cũng nhét một viên thuốc độc này, Lý Thừa Nhân càng ngày càng thuận tay. Lại nói hắn cũng không lo lắng hỏa phi tặc này có thể tự mình giải độc. Bởi vì độc dược phiên bản mới này, tác giả là Âu Dương Đức còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải đâu. Lý Thừa Nhân còn lang thang ở bên ngoài nhiều ngày để chế tạo tin đồn, xây dựng hình tượng của mình trong lòng dân chúng để thu tín ngưỡng. Mà một bên khác, Hồ Tĩnh Nguyệt. Một nhiên thơ thần ngồi ở trên mặt hồ, ngón tay ở trên không khí chậm chậm vẽ vòng tròn. Các tông phái đều có truyền thừa của riêng mình. Linh trận của Thái Huyền Môn là một nhánh có nguồn gốc từ Thái Hư Thần Cung, một đạo thống có từ thời sơ Đại Đông Thổ. Những vòng tròn tượng trưng cho sự tuần hoàn sinh diệt của tự nhiên. Mỗi vòng tròn được vẽ ra tượng trưng cho một lời kêu gọi, một mối liên kết của con người với tự nhiên được hình thành. Thông qua các loại linh trận, người tu hành đạo này có thể mượn dùng lực lượng thiên địa, hô phong hoán vũ, chỉ dẫn thiên thai. Tông phái có truyền thừa, hệ thống tín ngưỡng của riêng mình, thứ mà mỗi thành viên đều phải nhất mực kín cẩn tin theo. Từ Vân Hạc không phải gây ra họa lớn gì, chỉ là ít không cam lòng yếu thế so với đồng môn cùng trang lứa mà lén nghiên cứu tà thuật, việc này trái với triết lý thuận theo tự nhiên, mọi vật tự có luân hồi của tông phái Thái Hư nên mới bị đuổi đi. Từ Vân Hạc chỉ luyện một bộ thi khôi, chuyện này ở nơi khác cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng Nam Hoang ảnh hưởng nặng từ Tam Thánh địa, cực độ coi trọng tinh thần của tông phái, mỗi nhà tự thủ đạo riêng, cho nên mới quản khắc khe như vậy. Mục Nhiên tạm không tiếp xúc tới những thứ này, hắn chỉ trách Từ Vân Hạc lúc còn ở Thái Huyền môn không chịu học hỏi nhiều chút. Ngoài một bản Thái Huyền kinh thì chỉ có hai cái linh trận, một là trung cấp Liên Hỏa đạn, hai là cao cấp Vân Lôi ngục. Đến mức những linh trận sơ cấp khác như lửa, khai hoa, sinh phong đa phần đều chỉ vừa sức phục vụ sinh hoạt. Hai ngày, Mục Nhiên có thể vẽ ra hai cái linh trận này một cách tự nhiên. Thứ mà Từ Vân Hạc mất mấy năm mới thuần thục. Càng sống lâu, Mục Nhiên càng nhận ra thiên phú học tập của mình quá kinh khiếp, đến nỗi đã không thể dùng năng khiếu để hình dung. Một câu hỏi được đặt ra. Thông tâm thụ trên đời này đều có thiên phú như vậy sao? Chương 170, Hiển Oai, chương 170, Hiển Oai. Năm thứ 25, tháng 8. Theo dự định thì phải qua năm, khi mọi bố cục xong xuôi hắn mới trở về. Nhưng vì bên ngoài vẫn còn một con yêu quái như thế, cho nên Lý Thừa Nhân phải một đường ngựa xe không ngừng mà quay lại Long Đô. Long Đô vẫn vậy, ngàn năm uy nga hùng vĩ, nhìn đến nơi nào cũng là một mảnh vàng son lộng lẫy, tường cao lối rộng. Thời gian giống như không thể thay đổi cái cổng lớn oai nghiêm bệ vệ này bao nhiêu, chỉ có những con người hàng ngày đi qua nó là ngày một khác đi. Rời xa có vài tháng, nhưng khi Lý Thừa Nhân một lần nữa trở lại Long Đô, rất nhiều thứ đã thay đổi. Tỷ như lần này hắn có thể trực tiếp dẫn theo hai nữ vào cùng, lại tỷ như không cần thiết phải giả ngốc nữa. Trên đường đến Long Điện gặp hoàng đế theo lệnh triệu, Lý Thừa Nhân gặp không ít văn võ bá quan, từng người đều ân cần, khách sáo dừng lại chào hỏi. Cho đến cuối đường, Lý Thừa Nhân gặp phải đại hoàng tử Lý Thừa Minh đang từ bậc thang đi xuống. Cái bậc thang này không cao lắm, lại rộng lớn và trải dài từ cửa Long Điện ra đến bên ngoài, tổng cộng ngàn bậc. Hai vị hoàng tử gặp nhau, trên mặt đều là ý cười. Lý Thừa Minh nụ cười có phần gượng gạo, mà phía sau ít thì là một lao thái giám cúi thấp đầu, cùng với một tên tu sĩ mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Cha cha, để ta nhìn xem vị thần tướng chuyển thế trong lời đồn nào, quả nhiên là khí độ bất phàm. Trước lời nói có phần trêu chọc của huynh trưởng, Lý Thừa Nhân tỏ ra bình thản, trên đời làm gì có chuyện ly kỳ như vậy, dân chúng u mê chẳng lẽ hoàng huynh cũng không phân được thật giả hay sao? Chẳng quan tâm đến nụ cười trên gương mặt huynh trưởng thoáng cái cứng đờ, Lý Thừa Nhân đứng dưới bốn bậc thang mà khí thế không hề thua kém, quét mắt nhìn tên tu sĩ phía sau mà lạnh giọng nói: "Tên này là ai, gặp mặt ta sao không hành lễ?" Tên tu sĩ quay qua, chưa kịp lựa lời đối chất thì đã phun ra một ngụm máu tươi, loạn choạng đứng không vững. Y liền ôm ngực, một mặt kinh khiếp nhìn về Lý Thừa Nhân. Tiếng nói kia vừa dứt thì trời đất tối sầm, ngực như bị trọng truy nện xuống, loại cảm giác gáp bách khiến người ta không thở nổi đó cho dù chỉ qua trong giây lát cũng khiến ý cảm thấy kiêng dè. Lý Thừa Minh hoàn toàn không phải chịu chút uy áp gì, nhưng giây phút đó y cũng cảm nhận được mức độ dày nặng của Ngự Long công phát ra trên người Lý Thừa Nhân, trong lòng khó mà tin nổi. Chỉ trong vài giây, Lý Thừa Nhân thu hết biến hóa trên mặt ba người vào mắt, thái độ vẫn là lạnh nhạt trước sau như một. Hắn quét mắt về phía gã tu sĩ, giọng lại lạnh hơn mấy phần: "Phận là tôi tớ, không được đứng ngang hàng với chủ. Ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa học được sao?" Tên tu sĩ bình thường không xem ai vào mắt, hôm nay bị chỉ trích thẳng mặt như vậy lại cúi đầu không nói, tỏ ra khiếp đảm. Có lẽ chính y cũng không rõ tại sao phút ấy mình lại rụt rè như vậy. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là Lý Thừa Minh cảm thấy mình vừa mới bị hung hăng đánh một bạt tay vào mặt, lòng có nén giận. "Hoàng đệ, đây là người của Hoàng huynh, đến bây giờ huynh vẫn còn bận lòng mấy chuyện còn con này sao?" Lý Thừa Nhân bước tới mấy bước, đứng chung một hàng, sánh vai với y thì hai người tuy không đối mặt, nhưng có thể nghe được ý tứ nơi nhau. Lý Thừa Nhân khinh thường không chút che giấu, phía Tây Đại Lý xuất hiện một yêu quái ăn thịt người rất hung hãn, ai giết được nó thì lập công không nhỏ đâu. Lý Thừa Minh nhắm mắt, hít vào một hơi, "Hoàng đệ nói với ta chuyện này là có ý gì? Cảm thấy quá nhàm chán chứ sao?" Lý Thừa Nhân nhếch môi cười, "Ta đã cho cơ hội như vậy, có chứng minh được chính mình hay không thì phải chờ xem hoàng huynh thể hiện rồi." Nói xong, hắn cứ như thế bước vào Long Điện. Tu sĩ tên là Ứng Hoài lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, người kia thực lực thế nào ý không biết, nhưng khí thế quá mạnh. Đến nỗi y thoáng cảm thấy, lời đồn người kia là thần tướng chuyển thế có khi mà thật. Nếu không, một đứa trẻ 17 tuổi mà dưỡng được một thân khí thế như vậy quả thật khó lường. Lý Thừa Minh lúc này giống như trong mộng mới tỉnh, mà sau khi tỉnh cũng là áp lực chưa từng có. Trên con đường tranh giành hoàng vị của mình, không hiểu thấu xuất hiện một lão hổ, hơn nữa còn là một con hổ đã ẩn nhẫn mai vớt trong bóng tối mười mấy năm. Y gì không cho là Lý Thừa Nhân được trị bệnh mà khỏi, đông nhiên thông minh hơn người. Y gì là cảm thấy cái chết của người em ruột Lý Thừa Nghĩa đã làm cho con hổ này nổi giận mà sớm lộ ra móng vuốt. Tiêu Hồn Chu thật không đáng tin tưởng. Nghe vậy, Ứng Hoài cười khổ, nếu ngay từ ban đầu trong người hắn đã có loại lực lượng kia, Tiêu Hồn Chu quả thật không làm được gì. Lý Thừa Minh ánh mắt lấp loé mấy lần, sau là thở dài, đi, về cha xem yêu quái phía tây mà hắn nói tới là chuyện thế nào. Điện hạ, đây rõ ràng là một cái bẫy. Ừm, một cái bẫy ta không thể từ chối. Long điện hay còn gọi nhất chính Ngự Long Bảo điện, chính là nơi hoàng đế đại lý xử lý công vụ, lên triều nhất chính. Nơi này một mảnh vàng son, không gian rộng lớn, kiến trúc tự có một phen khí độ trang nghiêm. Khi Lý Thừa Nhân bước vào, đại điện rộng lớn như vậy chỉ có hắn và hoàng đế đại lý ngồi ở bảo tọa trên cao. Còn chưa kịp hành lễ, trước mắt hắn đã xuất hiện một vệt bóng mờ. Tiểu quế tử chống rông từ giữa hư không xuất hiện, ra quyền thanh thế chẳng kém cạnh gì tông sư chiến lược kỳ trần. Đối diện với một quyền này, Lý Thừa Nhân ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt bình tĩnh mà lại lạnh lùng. Cút. Một tiếng nói bình thường vọng ở trong thai tiểu quế tử như là thiên long bát âm, hồng trung đại lữ. Sau đó trước ngực y giống như bị voi lớn hung hăng cho một đạp, đau đến khó mà chịu được. Tiểu quế tử một quyền chưa đánh trúng người, thân thể đã choáng váng lui ngược lại mấy bước. Mà lúc này Lý Thừa Nhân thong thả móc một cây súng hỏa từ trong vạt áo ra, nhắm chuẩn, bắn, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Tiểu quế tử nhanh nữa cũng không nhanh hơn đạn, ở khoảng cách gần như vậy căn bản là không kịp tránh né kỹ thuật bắn súng quỷ khiếp thần sầu kia, chỉ có thể chật vật dùng chân khí chống đỡ mà không ngừng lui lại. Đã đủ chưa? Bắn đến súng hết đạn, Lý Thừa Nhân dứt khoát buông tay. Tiểu quế tử còn muốn lên tiếp, sau liền bị lao hoàng đế ngăn lại, được rồi. Điện hạ, đắc tội rồi. Tiểu quế tử nghe vậy liếc nhìn Lý Thừa Nhân một cái, sau là ngoan ngoãn túi đầu không lưng biến mất ở tại hư không. Tiểu quế tử chỉ là bị Lý Thừa Nhân tung ra thủ đoạn kỳ quái làm cho trở tay không kịp mà thôi, vừa nay nếu như đánh nữa thì chắc chắn là y thắng. Lý Thừa Vận từ trên ngai vàng đứng lên, ánh mắt nhìn có phần chăm chú. Thừa Nhân, con trưởng thành nhanh đến mức làm ta bất ngờ. Lý Thừa Nhân vẫn là trước tiên quỳ xuống hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hổ phụ không sinh quyền tử, nhi thần có được hiện tại cũng là nhờ công phụ hoàng dạy dỗ, có được bản lĩnh phụ hoàng di truyền. Lý Thừa Vận cười mắng, thằng nhóc lao cá, từ lúc nào lại đi học mấy lời su nịnh này rồi? Nói một chút đi, mấy tháng qua dường như con ở bên ngoài làm không ít chuyện. Danh tiếng vang xa. Lý Thừa Vận ý tứ rất rõ ràng, y muốn một lời giải thích. Loan tin đồn nhảm thì ai cũng có thể làm, nhưng làm đến mức giải giải từ nam ra bắc từ đông sang tây trong thời gian ngắn như vậy thì không phải ai cũng làm được. Điều này chứng minh hoặc là thế phía sau Lý Thừa Nhân rất mạnh mẽ, hoặc là hắn phía sau có rất nhiều thế lực. Dù là loại trường hợp nào đối với một vị hoàng tử chỉ mới tỉnh táo vài tháng trời cũng là khó được. Đối với chuyện này, Lý Thừa Nhân ngược lại rất bình tĩnh. Thẩm Lãng chết rồi, Thiên Hạ Hội cần một chủ mới, mà Nhi Thần thì vừa vặn cần một đám tay chân. Lý Thừa Vận dựa người trên ngai vàng, hơi nheo mắt, vậy ra Thẩm Lãng không bỏ trốn như lời đồn. Bọn họ dám nói khác sao? Lý Thừa Nhân cười, kinh doanh Thiên Hạ Hội nhiều năm như vậy, Thẩm Lãng không thể nào nói bỏ là bỏ. Tiên nhân còn không hoàn toàn dứt bỏ được trần tục, Thẩm Bán Tiên làm sao có thể? Chẳng qua là Thiên Hạ Hội lúc ấy có quá nhiều kẻ thù nên mới nói thế thôi. Nhi thần lần này ra ngoài, ngoại trừ thu phục Thiên Hạ Hội, dẹp sạch Thần Đô, còn thuận tiện quen biết Diệp Phong một hồi. Thu hoạch quả thật không nhỏ. Quen biết Diệp Phong? Lý Thừa Vận là nghe nói tới người này, thiên tài võ đạo được cả giang hồ suy tôn, lại còn rất trẻ đã lui về ở ẩn, ai cũng không đến lôi kéo được. Lý Thừa Nhân có chút hồi tưởng, đúng vậy, hắn còn định nhận con làm đệ tử đây. Lý Thừa Vận mỉm cười, giọng điệu này giống như là hài tử nhà mình lại sắp khoe khoang. Con có đồng ý không? Đây hình như là chuyện mà mấy tên kia đều ước ao trong bụng mà không đạt thành. Lý Thừa Vận vô thức nghĩ đến, lại nghe Lý Thừa Nhân thẳng thừng nói, đương nhiên là không. Con cảm thấy mình rất mạnh, luyện thêm vài năm nữa nói không chừng có thể đánh bại hắn đây. Nói đoạn, trên người Lý Thừa Nhân bất kể là thuật đế vương ngự long công vẫn là võ đạo hoàng cực công đều không kiêng nể chút nào mà bung tỏa khí tức, thả một mảnh phong vân vào giữa chốn long điện uy nghiêm. Lý Thừa Vận nhìn thấy độ dày của ngự long công trên người hắn, cũng là tại chỗ khe khẽ biến sắc. Chương 171, trùng hợp bất thường, chương 171, trùng hợp bất thường. Nếu trong vòng một năm con có thể luyện ngự long công lên tầng thứ ba, ta lập tức phong con làm thái tử. Lý Thừa Nhân vốn ban đầu chỉ định lộ ra giá trị của mình một chút, thật không ngờ tới lao hoàng đế sẽ nói một câu như vậy. Xem ra tầm quan trọng của ngự long công còn cao hơn trong lòng hắn tưởng tượng, mà nước ở trong đó có khi là lại càng sâu. Về chuyện luyện đến tầng thứ ba, Lý Thừa Nhân cảm thấy không quá khó khăn, bởi vì hiện tại hắn đã chạm đến đỉnh nóc của tầng thứ hai. Chủ cần sự kiện con yêu quái kia được xử lý tốt, chiếu cáo thiên hạ, vậy ngự long công tầng ba cũng là ở trong tầm tay. Nghĩ như vậy, thời gian để cho mình chơi đùa hình như không còn nhiều nữa. Lý Thừa Nhân rời khỏi long điện, trên đường trở về rất nhanh liền nhìn thấy đám người Tạ Diệm cùng với hai nữ, mà trước mặt họ thì có một bóng người cao lớn. Thu Sương. Theo cha trở về. Nói chuyện là một trung niên toàn thân mặc khôi giáp đen tuyền, gương mặt đường nét rõ ràng, mày kiếm, mũi cao, hai mắt sâu lắng có thần, đa phần tóc vẫn còn đen, duy chỉ có hai bên tóc mai là bạc trắng. Có thể thấy cho dù thời gian lưu lại trên người không ít dấu vết, nhưng nhìn chung vẫn có thể gọi ý hai tiếng lao soái. Không phải ai khác, ý chính là một trong hai vị thái sư đứng đầu trong triều, võ thái sư Lý Thiết Cương. Người được gọi là Thu Sương Liễu Như Nguyệt khe khẽ như mày, sắc mặt khó coi nói, quan gia nói cái gì, tiểu nữ không hiểu. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, lưu lạc giang hồ, làm gì có cái gọi là nhà mà về. Lý Thiết Cương giống như sẽ không bao giờ thay đổi sắc mặt, dáng vẻ nghiêm túc nói, Sương Nhi. Chẳng lẽ người làm cha này lại không nhận ra con mình? Ta tháng trước đem quân thảo phạt Di Hoa Cung để đón con về, mới hay tin con đã trà trộn vào cung. Về nhà đi thôi, làm gì có chuyện con gái giận cha cả đời. Ông thảo phạt Di Hoa Cung của ta rồi. Liễu Như Nguyệt thoáng cái liền biến sắc, Lý Đầu Sắt, ông còn định ám theo ta đến bao giờ? Bọn họ chỉ là một đám nữ nhân số khổ trong thiên hạ, có lỗi lầm gì to lớn đến mức phải bị thảo phạt? Ông rõ ràng chính là đang nhắm vào ta. Ta nói cho ông biết, ta là Liễu Như Nguyệt, Liễu Chi Yên hay Liễu Miêu Miêu gì đó cũng được, chứ không phải là con ông Lý Thu Sương. Trong lúc không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng, Lý Thừa Nhân bước tới. Hồi cung, đám người đều là sửng sợ. Lý Thiết Cương nhìn qua, khẽ thi lễ, tham kiến điện hạ. Lý Thừa Nhân không để tâm lắm, Lý Thái Sư, ta biết ngài nhớ mong con gái nhiều năm, nhưng cũng đừng có chạy khắp nơi nhận lầm người. Thời gian trễ rồi, ta muốn nghỉ ngơi, vậy xin phép không làm phiền Thái Sư nữa. Lý Thiết Cương còn muốn nói cái gì, lại phát hiện mình không thể nói ra khỏi miệng lời nào. Tuy dựa vào uy thế ngưng tụ nhiều năm rất nhanh liền có thể đẩy ra cỗ lực lượng thần bí kia, nhưng vẫn là để y nhìn Lý Thừa Nhân bằng ánh mắt kinh ngạc. Vị hoàng tử này không bình thường. Về tới phòng riêng, Liễu Như Nguyệt có chút tức giận lẫn trột dạ quay đầu, phía sau dĩ nhiên là Lý Thừa Nhân đeo bám không ông. Tâm trạng của nàng lúc này thật không tốt. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Lý Thừa Nhân thái độ ung dung ngồi xuống bàn, Di Hoa cũng không có chuyện gì. Liễu Như Nguyệt chớp mắt, thoáng cái liền bối rối. Rót cho ta ly trà rồi nói chuyện. Lý Thừa Nhân liếc mắt nhìn nàng, bày ra bộ dáng đừng quên ở đây ai là ông chủ, thật rất gợi đòn. Nhưng lần này Liễu Như Nguyệt lựa chọn ngoan ngoãn pha trà rót nước. Lý Thừa Nhân bình thản nhấp một ngụm, sau mới chậm rãi nói, Di Hoa cung chẳng qua chỉ là bị giải tán, ta đã sắp xếp cho bọn họ một nơi ở an toàn. Nếu cô muốn có thể đi thăm bất cứ lúc nào. Thật sao? Liễu Như Nguyệt có loại cảm giác mất rồi lại được, không chân thật. Tháng trước Lý Thái Sư dẫn người đi dẹp Di Hoa cung, ta đã âm thầm phái người đi theo bảo hộ. Không ngờ đến nơi Lý Thái Sư chỉ ra lệnh giải tán chứ không giết tận như mọi khi, coi ra ông cũng còn có chút lương tâm. Lý Thừa Nhân nhếch miệng cười trêu, xem cô kìa, vậy mà trước đó cứ bảo là không quan tâm tới. Rõ là cứng miệng mềm lòng. Chuyện này không có tin tức gì, làm sao ngươi biết? Ta đã nói là ta tự có cách bảo vệ nữ nhân của mình. Lý Thừa Nhân này chưa bao giờ chỉ là kẻ biết nói xuông. Liễu Như Nguyệt bĩu môi, suy nghĩ hồi lâu vẫn là quật cường nói, ngươi giống như không quá bất ngờ về thân phận của ta. Cô nói là ai? Liễu Chi Yên, Liễu Như Nguyệt, hay là Liễu Miêu Miêu? Liễu Như Nguyệt bị thái độ bình thản gọi đòn của Lý Thừa Nhân chọc cho vừa giận vừa buồn cười, làm gì có Liễu Miêu Miêu nào? Ngươi từ đầu liền biết ta có quan hệ với phụ thái sư, đúng không? Liễu Như Nguyệt thấy bên cạnh Lý Thừa Nhân có hai nữ, một là con của Văn Thái Sư, hai là con của Võ Thái Sư, cái chuyện này nói bên trong không có vấn đề gì thì mới là lạ. Lý Thừa Nhân cảm thấy van này nhảy sông khó rửa, ban đầu hắn thật sự chỉ cảm thấy trên đầu bọn họ khí vận không tầm thường, muốn giữ lại bên cạnh nghiên cứu. Không ngờ nghiên cứu ra lại là cái này. Đương nhiên liền không thể nhận, cũng không thể chối. Lý Thừa Nhân bình tĩnh nhẹ nhấp ngụm trà, quốc sư cũng có một cô con gái đây. Cô và Võ Thái Sư quan hệ không hợp, ý trong nhà còn có con khác. Văn Thái Sư thì còn đang lãnh án tử. Đừng khinh thường trí thông minh của ta như vậy, ta muốn lôi kéo quan hệ còn cần hy sinh thân mình hay sao? Huống hồ, ta sẽ không chạm vào nữ nhân mà mình không có hứng thú. Liễu Như Nguyệt nghe được câu sau thì khinh ra mặt. Nếu nữ nhân nào ngươi cũng cảm thấy hứng thú thì sao đây? Lý Thừa Nhân nhịn không được nói, cô cũng không nhìn lại mình, rồi nhìn Yếm Tuyết một chút. Nữ nhân có thể làm ta hứng thú, ít ra phải là dạng nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Liễu Như Nguyệt im lặng. Cái này là mắng mình đúng không? Tại sao không có bực bội, ngược lại có chút thoải mái đây? Ngươi giúp ta nhiều chuyện như vậy, chờ đến sau này ngươi khó khăn buồn cô nương nhất định sẽ không đứng nhìn ngươi chịu khổ. Nhìn đối phương bày ra dáng vẻ nữ hiệp nghĩa khí, Lý Thừa Nhân không cảm động chút nào, ta cảm thấy bây giờ cô có thể báo đáp được rồi, ta không muốn đợi. Liễu Như Nguyệt dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng hơi nóng lên, là ai đó đang không chút kiêng dè mà phóng ra tà hỏa. Tình cảnh như vậy, hôm nay lại khiến Liễu Như Nguyệt không dám đối diện gương mặt, cũng như ánh mắt của người kia, sợ mình không cẩn thận liền sẽ bị thiêu đốt không còn. Nàng đi lại trong giang hồ trước nay đều là tính tình phóng khoáng, lời gì cũng dám nói, nhưng đứng trước vị hoàng tử này thì lại bị khắc chế gắt gao. Bởi tên kia không chỉ sẽ nói, mà hắn còn làm rất dứt khoát. Cốt lõi là dạo này nàng giống như bị chúng tà thuật, càng lúc càng cảm thấy hắn đẹp trai đâu. Trái tim giả cỗi kia nói không chừng hơi dính chút lửa liền kiềm chế không nổi rồi. Ngươi có được thân thể ta cũng không có được trái tim ta, dưa hái xanh không ngọt như vậy, ngươi còn muốn sao? Phía sau vang lên giọng nói tà tính của đối phương, vậy sao? Ta lại cảm thấy trái dưa này rất ngọt, cũng sắp chín mùi đến nơi rồi. Liễu Như Nguyệt mặt đỏ như xoan, lại không muốn tiếp tục nghe tên khốn này nói bậy, nàng có dễ siêu lòng như vậy? Lại nói, nơi an toàn mà ngươi sắp xếp cho tỷ muội ta rốt cuộc là chỗ nào? Lý Thừa Nhân mặt không đổi sắc nói, đại lao. Một đám nữ nhân tâm tình kích động, thật khó mà nói có thể làm ra chuyện gì. Lý Thừa Nhân quản một, hai người nữ nhân đã rất mệt mỏi, càng không muốn quản đến một đám như vậy, cho nên dứt khoát ném vào trong ngục. Nữ nhân ở Ngọc Nữ Sơn và Di Hoa Cung đều ghét đàn ông muốn chết, Lý Thừa Nhân từng có suy nghĩ thu đám người xinh đẹp này vào hậu cung, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở nói chơi một chút. Lý Thừa Nhân ném một chùm chìa khóa lên bàn rồi bước ra khỏi phòng, chuyện này cần có một cái kết thúc, cô tự mình xử lý đi. Bất kể cô lựa chọn thế nào, bổn hoàng tử đều sẽ làm chỗ dựa cho cô. Liễu Như Nguyệt nhìn theo cái bóng lưng có phần khác lạ kia, trong lòng tự nhủ có lẽ mình vẫn chưa từng thấu hiểu thiếu niên này một lần nào. Sau nàng lại nhìn chùm chìa khóa trên bàn, ánh mắt dần dần kiên định. Sau khi dọn dẹp thần đô, đại đội ngũ cả người cả yêu đều đã trở về. Duy chỉ có Ngọc Ảnh ở trong rừng rú quá lâu cho nên sinh ra nhàm chán, còn muốn dạo chơi ở nhân gian một hồi. Lý Thừa Nhân cũng không có thời gian bồi tiếp nó. Sau khi rời khỏi phòng Liễu Như Nguyệt, hắn một đường đi thẳng ra ngoài dạo mát rồi vô tình gặp phải nhị hoàng tử Lý Thừa Tâm như đã hẹn. Lý Thừa Tâm sắc mặt không mấy gì vui, ngươi gọi ta ra có chuyện gì? Lý Thừa Nhân tỏ ra thần bí, trò chơi đã bắt đầu rồi, ai cũng có vai diễn, sao ta lại để hoàng huynh ngồi không cho được? Sau đó hắn chợt đổi giọng, ta cần huynh đi làm một số chuyện, chỉ cho phép thành công. Nếu như không may thất bại thì sao? Lý Thừa Tâm nhíu mày nói. Lý Thừa Nhân chỉ mỉm môi cười, vậy thì thật không may. Chương 172, lên đường Chu Yêu, chương 172, lên đường Chu Yêu. Đối với chuyện con yêu quái mà Lý Thừa Nhân nhắc đến, đại hoàng tử Lý Thừa Minh quyết định sẽ âm thầm điều tra, âm thầm giải quyết. Rất nhanh, trên tay của y lại xuất hiện số lớn bản án mất tích. Con yêu quái này không đơn giản. Ứng Hoài sắc mặt nghiêm túc. Bên cạnh y là một trung niên râu dài tên Lưu Dương, người này cũng là một tu sĩ được Liên Phi phân phó ở lại phò trợ cho Lý Thừa Minh. Lưu Dương gật gù nói, phía sau lưng nó có người, hơn nữa người này còn rất có thế lực. Điện hạ cảm thấy người này là ai? Trong mắt Lý Thừa Minh lóe lên vẻ sắc bén, giống như đã đoán được cái gì, nước ở trong này có vẻ sâu, chẳng trách Lý Thừa Nhân không muốn dây vào. Thế nhưng ta thật không sợ. Nói đoạn, y quay qua nhìn hai vị cẩn thận, các ngươi có nắm chắc diệt được con yêu quái này không? Lưu Dương vuốt râu, nếu như chỉ là yêu quái bình thường dưới 200 năm đạo hạnh thì còn được, mạnh hơn thì chúng ta liên thủ cũng khó mà thắng nổi. Ta nhớ không lầm thì các ngươi từng nói cảnh giới tổn thần có thể đánh kim đan, đến cả Nguyên Anh cũng có thể giằng co một hồi, coi như có thể đi ngang ở nhân thế. Sao bây giờ gặp ai đều không chắc phần thắng vậy? Lý Thừa Minh còn nhớ hôm trước vị tu sĩ cực mạnh trong lòng mình bị Lý Thừa Nhân một câu nói làm cho bụng rùn tay chân đây, bây giờ nghĩ đến vẫn còn mất mặt. Trong lòng y thầm nghĩ hai người mà mẹ phái tới bảo hộ mình có khi nào chỉ là hai tên yếu gà hay không, trước đây toàn là khoác lác. Ứng Hoài nghe ra ý tứ trong đó, trên mặt thoáng cái ngượng không chịu được. Điện hạ có chỗ không biết, cảnh giới cũng phân ra sơ, trung, hậu. Chúng ta còn chưa chạm đến đỉnh của tôn thần, cho nên không có thực lực kia là chuyện bình thường. Hệ thống tu luyện từ thời sơ cổ của Nam Hoang có phần riêng biệt, cảnh giới ít, cho nên khoảng cách chênh lệch cũng là to lớn. Sau tôn thần, chúng đạo, cảnh giới thứ ba là Thiên Luân đặt ở Đông Thổ đã có thể sánh ngang với hàng tiên nhân. Lưu Dương ho một tiếng trước quê, lại nói, Thanh Liên giáo bọn ta đều là thể tu, đánh với tu sĩ thì không có việc gì, nhưng yêu quái đa phần trời sinh thể phách mạnh hơn nhân loại nhiều. Cho nên, cái kia, không thể chủ quan kinh địch. Đổi lại thì có bao nhiêu tông sư xông tới chúng ta cũng dọn được, nói đi ngang nhân thế thật không hoa. Đúng đúng. Ứng Hoài nhân cơ hội này chen miệng vào, hôm trước chẳng qua là ta bị tiểu tử kia đánh lén, nếu như mà đánh nhau thật thì ta cũng không thua. Nói như vậy, là ta đã oan uổng cho hai vị rồi. Lý Thừa Minh trên mặt không có chút hối lỗi nào, lại nói, vậy ngày mai chúng ta xuất phát, giải quyết cho xong chuyện này đi. Ta cảm thấy con yêu quái kia cũng không mạnh gì, nếu không đã chẳng cần phải trốn chui trốn nhủi như thế. Điện hạ, trước đó tin tức bị phong bế cho nên dân chúng không biết đến. Hay là chúng ta đợi thêm một khoảng thời gian, cho con yêu quái kia lại ăn mấy người, chúng ta cũng phô trương thành thế một đợt. Cái kế hoạch kia bị Lý Thừa Minh thẳng thừng từ chối, là hoàng tử của đại lý, trong bụng ta tự có kiêu ngạo. Loại hành động dùng mạng sống và lo lắng của dân chúng để trải đường kia, Lý Thừa Minh ta là không làm được. Lưu Dương và Ứng Hoài nhìn nhau, đều không nói gì. Bọn họ là cẩn thận, là mưu sĩ cho nên mới giúp Lý Thừa Minh nghĩ kế, nhưng thật sự nếu ban nãy gã đồng ý thì hai bọn họ sẽ khinh thường. Hai người đều là tu sĩ, sở dĩ khách sáo với Lý Thừa Minh như vậy, một là bởi vì nể mặt Liên Phi, hai là bởi vì cảm thấy tên tiểu tử này có cốt khí, đủ tổ chức. Con yêu quái này ngủ ở trên một ngọn núi hoang, kề bên đó là vài tòa thành trì nhỏ của đại lý. Nó ăn người ở mấy ngôi làng dưới chân núi, thậm chí là mấy thị trấn lân cận, số lượng lại còn không ít. Dù sao tình trạng này cũng đã liên tiếp mấy năm. Lý Thừa Nhân ước tính, số người không may trở thành thức ăn cho con yêu quái này có khi là gần cả ngàn. Mất tích nhiều người, thôn xóm như vậy mà ở phía mấy thành trì lân cận còn không hay biết, thậm chí chẳng có tiếng gió nào chuyển tới được Long Đô, nghe qua có vẻ hơi quá mức. Nhưng Lý Thừa Nhân không ngạc nhiên chút nào, thời đại này chính là như vậy, quyền thao túng thông tin luôn nằm trong những nhân vật lớn, họ muốn dân chúng biết cái gì thì dân chúng biết cái gì. Mọi người đều bận quản cuộc đời của mình, những chuyện không liên quan rồi cũng sẽ dần bị đám đông quên lãng, không còn ai nhắc đến nữa. Lý Thừa Minh không dùng lực lượng quân đội, y tạm thời còn không có cái quyền kia, với lại việc này mà chính lên, đi thêm mấy khâu rườm rà nữa thì công lao cũng phải chia đều. Thế nhưng y cũng không định làm chuyện này một mình. Trên đoạn đường đi, bên ngoài Lý Thừa Minh âm thầm không phô trương, bên trong lại loan tin cho rất nhiều thế lực được biết. Chuyện giết yêu này càng rầm rộ thì Lý Thừa Minh được lợi càng lớn. Y thì không đồng ý với phương pháp của hai vị mưu sĩ, song lại nghĩ ra được phương pháp toàn biện hơn. Rất nhanh trên giang hồ liền nổi lên phong thành, phía tây có con yêu quái hung tàn đã đổ diệt liền mấy cái thôn làng, cũng có một vị hoàng tử độc thân sách kiếm lên đường trừ yêu. Lý Thừa Nhân còn ở phía sau giúp hoành huynh của mình tuyên truyền một đợt, đưa danh tiếng của y lên cao vút, đắp nặn lên một vị hoàng tử âm thầm hết lòng vì dân. Mà tin này chỉ vừa loan ra, Lý Thừa Minh cũng đã đi tới mảnh rừng dưới chân ngọn núi mà con yêu quái nọ ẩn náu. Phải nói là thời gian được canh cực chuẩn. Chuyến này ngoại trừ Lý Thừa Minh và hai vị tu sĩ, theo sau còn có mấy vị tông sư Nhất Ngôn đại sư, Trường Mi đạo trưởng, cung chủ Hồng Thường và cả gã khất cái La Hữu Nghĩa. Cạnh đó còn có một đám tuyệt đỉnh không nhịn được mà đến. Tông sư đến phần là vì cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, phần là vì thỏa mãn lòng hào hiệp đã nguội lạnh từ lâu của bản thân. Mà một đám tuyệt đỉnh đông đúc kia, đơn thuần là tới để nhìn cho biết việc đợi một chút, nói không chừng về sau có thể khoác lác chuyện này thật lâu. Lúc này, đã bước tới dưới chân núi, nhưng Lý Thừa Minh lẫn hai vị tu sĩ đi theo lại không có vẻ hào hứng như lúc bắt đầu. Bởi vì trước đó mấy ngày, phương hướng này có một trận xét lớn, bọn họ nghi ngờ con yêu quái kia đã đột phá. Còn cụ thể là đột phá đến cảnh giới gì thì không biết rõ được rồi. Ứng Hoài có chút thất vọng, ta có dự cảm không lành, chuyến này có khi là nhiều trắc trở. Y từ nhỏ lớn lên ở Thanh Liên giáo, tuy là đã từng kinh qua không ít trận chiến, nhưng nói gì thì cũng đã bỏ dỡ chiến đấu nhiều năm cho nên khó tránh hồi hợp. Lưu Dương viết mắt nhìn vị đồng nghiệp không chuyên của mình, lời này đặt ở trong lòng là được rồi, nói ra thì sẽ truyền nhiễm. Y thì buồn bực, mẹ nó tự nhiên cũng cảm thấy chuyến này không lành. Chủ yếu là lâu rồi không đánh nhau, vừa ra tay lại gặp đối thủ khó nhằn như vậy. Bọn yêu quái này á hả, được cái đánh nhau rất là liều mạng. Chơi không khéo liền tắm. Nếu như có thể đến sớm một chút, giờ thì chắc nó đã phục hồi đại khái rồi. Ứng Hoài tiếc nuối nói. yêu quái vừa độ kiếp xong là yếu đốt nhất, đáng tiếc là khoảng cách nơi này với Long Đô quả thật xa xôi. Ta nói, không phải người tu hành đều có thủ đoạn cưỡi mây sao? Lý Thừa Minh cũng biết đã lỡ thời cơ, hơi có buồn bực. Câu này để hai vị thể tu chỉ biết im lặng. Thanh Liên giáo trước trận cải cách mấy chục năm trước thì chỉ thuần tu thể, dùng nấm đấm giải quyết tất cả. Mà sau cải cách chỉ có mấy năm thì bọn họ cũng đã được cử tới đây rồi, đã kịp học được mấy chiêu đâu. Cưỡi mây, chiêu đó đắt bao nhiêu? Ở trong tông phái, thuật pháp không phải rau cải trắng, cái kia là cần điểm cống hiến để đổi. Còn nếu nói đơn thuần dùng sức mà bay, điều đó chưa đến được đây thì cả hai người đã bị móc giống. Lý Thừa Minh không biết hai vị tu sĩ sau lưng ú ớt bao nhiêu, y lúc này nghiêm túc quay đầu lại nói với đoàn người phía sau. Các vị, ta biết mọi người có lòng trượng nghĩa nên mới cố tình đến giúp một tay. Nhưng nơi này quả thực quá mức nguy hiểm, ta hôm nay đến đây đổ yêu trừ hại cho bách tính cũng khó cam đoan là mình có thể toàn thân trở về. Cho nên ta muốn khuyên mọi người nên suy nghĩ lại, nếu thiết mạng thì bây giờ quay đầu vẫn còn kịp lúc. Sẽ không ai cười chê các vị hèn nhát. Lý Thừa Minh nói lời này để trong đám quần chúng có vài người nổi lên tâm lưỡng lự, nhưng rất nhanh đều bị làn sóng cuồng nhiệt đập tan. Có tráng hán bĩu môi khinh thường. Chúng ta cũng không phải hạng tham sống sợ chết, không phải chỉ là một con yêu quái thôi sao, chẳng lẽ có thể một miệng ăn hết nơi này mấy chục người. Có người giả ra bộ dáng thư sinh nho nhã, đã đến được đây chẳng lẽ còn chưa thấy con yêu quái kia là cái dạng gì, tròn béo ra sao mà lại quay về. Như vậy quá không phong cách. Võ đạo chính là một đường thẳng tiến không lùi, ta hôm nay nếu như quay đầu, con đường phía sau còn thế nào đi. Cũng có thiếu niên gào thét bị phẫn như vậy. Trong đám đông, cá nhân sẽ bị nuốt chửng. Rất nhanh thì không còn ai muốn quay đầu nữa. Nghe như, con quái kia cũng không đáng sợ lắm. Giữa lúc này người với cương vị trưởng giả được mọi người kính trọng là Nhất Ngôn đại sư cũng bước ra phía trước, chắp tay, trịnh trọng nào ỷ trưởng 173, Hổ Bá, chương 173, Hổ Bá. A Di Đà Phật. Lời này vừa ra, mọi người cũng thôi ồn ào. Bọn họ vài người cảm thấy được quyết tâm thẳng chết không từ của vị cao tăng, vài người cảm nhận được tấm lòng từ bi vì thiên hạ chúng sinh kia, còn phần lớn thì im lặng bởi vì đơn giản là bọn họ không nghe hiểu cái gì. Cái này chính là sức mạnh của ngôn từ đi. Trường Mi đạo trưởng nuốt dâu nói, trong cảnh nội đại lý xuất hiện một con yêu quái như vậy, tông sư chúng ta sao có thể thấy mà không quản. Đại hoàng tử nhân tử, chúng ta đã rõ, nhưng chúng ta một đường đi đến nơi này, đã sớm không còn e ngại sinh tử. La Hữu Nghĩa tay trái cầm con gà nướng cắn dở, tay phải cầm bình rượu lên nốc một hơi dài, như tỉnh như say mà nói, đúng vậy, sống không được sảng khoái thì sống làm gì. Hôm nay nói thế nào ta cũng phải để lại trên mình con yêu quái kia một dấu côn. Hồng Thương không nói gì, nhưng trước sau ánh mắt vẫn sắc bén như vậy. Con yêu quái kia đổ làng diệt thôn gần cả ngàn mạng người, cái kia là bao nhiêu gia đình. Chỉ khẽ nghĩ đến, trong lòng đã lửa giận khó bình. Lý Thừa Minh rất hài lòng với hiện trạng này. Người luyện võ huyết khí phương cương, chỉ hơi châm ngòi một chút thì liền bạo hỏa. Được, nếu mọi người đã nói như vậy thì hãy cùng theo ta trừ yêu. Không xong rồi đại vương ơi, bên ngoài có một đám hơn 20 người vào rừng. Nhìn bọn họ dáng vẻ hung thần ác sát, có lẽ là đến để ăn thịt chúng ta. Ánh mặt trời chiếu xuống, trên thạch tọa lúc này là một con hổ vàng vạm vỡ cao hơn 2 mét đang ngồi. Nó trong trạng thái bán yêu, ngồi chống cằm, cái bụng lớn, bắp tay to, nếu trên thân không có mấy cái vằn đen, cùng với cái đầu hổ đặc trưng, nhìn qua còn tưởng là một con gấu lớn. Trên mình hổ quấn một tấm áo da người loang lổ vết máu làm y phục, phía trên là xương cốt chuối thành vòng cổ. Hổ tự lấy cho mình một cái tên, tự gọi là Bá. Nó sau mấy ngày tịch dưỡng, hôm nay vừa lúc rất muốn ăn người. Hổ Bá mở ra con ngươi nồng nặc sát ý, ra gọi bọn tiểu yêu tập hợp, hôm nay đại vương dẫn các ngươi đi ăn người. Đám người đi chưa được bao lâu, hai vị tu sĩ ở phía trước đã thần sắc nghiêm trọng, khoát tay bảo dừng. Chỉ thấy bốn phía bỗng dưng nổi lên từng hồi quái phong, mây đen che khuất, nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống mấy phần. Mà đám người thì chỉ thấy một loại sợ hãi đến từ bản năng thức tỉnh, lồng ngực hô hấp nặng nề, khí huyết lao nhanh khiến cho cả người nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Lưu Dương nghiêm mặt, tin tốt là con yêu quái kia không chạy, tin xấu là nó đến rồi. Y Lệ vừa dứt tiếng thì một tiếng hổ khiếu vang vọng, rừng cây run rẩy, tiếp sau đó là đếm không hết oan hồn lệ quỷ lao ra như thiên la địa vong phủ lấy đám người. Ngoại trừ mấy vị tông sư, thành phần giang hồ còn lại đều đã sợ xanh cả mặt. Cái này mẹ nó hình như không giống dạng đánh nhau trong tưởng tượng. Mọi người cẩn thận, đừng chạy loạn. Chạy loạn càng dễ chết. Trường Mi đạo trưởng đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng độ tin cậy của y cuối cùng không chiến thắng được bản năng sinh tồn trong lòng họ. Mấy tên tuyệt đỉnh ban nãy thể thốt hăng nhất, cũng là mấy gã trước tiên quay đầu bỏ chạy. Nhất Ngôn đại sư chấp tay niệm Phật, y tuy xuất thần từ chùa miếu, lại chung quy là người luyện võ, đối với đám đoan hồn này chỉ có thể dùng phương pháp thô sơ nhất, vật lý siêu độ. Ba vị tông sư đều cùng lúc ra tay, hướng về đám vong hồn mà đánh. Lưu Dương và Ứng Hoài lại đứng yên bất động. Lưu Dương nói, nghe nói hổ yêu nuôi chảnh, nhưng số lượng lớn như vậy, có khi nó đã ăn hơn ngàn người. Ứng Hoài lẩm bẩm, tuy là đoan hồn cấp thấp, nhưng đâu đó cũng có gần trăm con. Lý Thừa Minh nhìn hai người bình tĩnh như vậy, có chút không nhịn được, hai người không định ra giúp một tay hả? Đối thủ của chúng ta còn ở phía sau. Lưu Dương nói, nó đã tới. Ứng Hoài nheo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Hồng Thường đang vung bốn tấm lụa đỏ như một cơn lốc xoáy đánh tan quỷ hồn thì từ đâu đó trong bụi cây lao ra một con dê trắng hình người, một quyền hung hăng đánh nàng bay ngược ra xa. Cho dù đã kịp kết bốn tấm lụa lại thành một cái khiên lâm thời chống đỡ, nhưng Hồng Thường ăn một quyền này vẫn là sắc mặt hơi trắng, đau đến nghe răng. Bên cạnh đó, một con trâu đen hình người cũng nhào ra húc thẳng vào Nhất Ngôn đại sư. Một con ngựa khác thì lao vào đánh La Hữu Nghĩa và Trường Mi đạo trưởng. Ba con yêu quái này thình lình đều đã độ qua kiếp nạn trăm năm, nên mới có thể hóa thành hình dạng bán yêu như vậy. Cũng may bọn chúng không phải yêu ở huyền hay địa bảng, mà chỉ là những con yêu quái bình thường nhất, tông sư cũng có sức xoay sở. Nó mà Ứng Hoài nói tới đương nhiên không phải là ba con yêu quái này. Trước mắt, một con hổ lớn to béo đứng thẳng, đại đao gạt ra hai bên hàng cây vương hữu, trên tay vừa cầm theo nửa cái đầu người xem như trái cây mà ăn, vừa dùng ánh mắt trêu tức xem hai vị tu sĩ. Các con, ăn thỏa thích đi. Hổ bá vừa dứt lời, phía sau một đám yêu quái còn chưa hóa hình đồng loạt lao ra, xông thẳng vào trong đám người. Mà nó thì thoáng cái biến mất tại chỗ, một chân nhảy qua khoảng cách 10 mét, cầm theo lưỡi đao còn lớn hơn người bình thường một chút mà nặng nề bổ xuống. Hổ bá cao 2 mét rưỡi, cầm theo thanh đao cũng chẳng kém nó bao nhiêu, quả thực rất có sức áp bách. Thế nhưng là Lưu Dương không có sợ hãi, chỉ thấy y hét lớn một tiếng, một làn khí lãng màu lục bắn ra bốn phía. Trường bào bên ngoài thoáng cái bị chấn nát thành mảnh vụn, toàn thân cơ bắp như sống lại, bành trướng. Đợi đến lưỡi đao kia bổ xuống, Lưu Dương đã hóa thành một cự nhân ngang ngửa hổ bá, bàn tay năm ngón như là vớt gấu bấu chặt lưỡi đao kia. Lưu Dương sau khi bành trướng, gương mặt hung tợn như quỷ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "To con, hôm nay không đi là sai lầm lớn nhất cuộc đời ngươi." Hổ bá cười một tiếng, vết máu loang trên khóe miệng càng khiến nó đáng sợ. Nó một chân đạp Lưu Dương văng ngược ra sau, lại nói, "Ngươi có bản lĩnh đó sao?" Trả lời hổ bá chính là một quyền vừa thô vừa cứng. Lưu Dương giống như trở thành thiết cự nhân, nắm đấm kéo theo tiếng gió rít chói tai mà nện xuống. Hổ bá đưa đao ra đỡ, kết quả là nổ ầm một tiếng, lưỡi đao kiên cố không gì sánh được trong lòng nó lại bị đánh lon xuống một cái quyền ấn. Một quyền này có thể trực tiếp đánh người bình thường nát thành thịt vụn. Chuyện diễn ra quá nhanh, ứng hoài vừa kéo Lý Thừa Minh ra xa, thì màu da cũng hóa thành màu xám xanh, hai tay nắm hai hàm trên dưới của một con lang yêu xông tới, bạo lực xé nó ra làm hai nửa. Máu đỏ nóng hổi văng lên mặt, để y cảm nhận được sự nóng hổi đã lâu chưa thấy. Nét rụt rè trên mặt ứng hoài biến mất, thay vào đó là vẻ táo bạo, điên cuồng. Lý Thừa Minh trong một thoáng này chịu chấn động quá nhiều, hóa ra yêu quái đáng sợ như vậy, hóa ra hai vị tu sĩ bình thường nho nhã bên cạnh mình khi ra tay lại cuồng bạo hơn bất cứ ai. Đây rõ ràng liền là hai cái máy nghiền hình người. Lý Thừa Minh tuy là cánh tay run rẩy, nhưng vẫn cắn răng cầm kiếm lên nói với ứng hoài đang chắn phía trước, ngươi cứ đến giúp Lưu Dương một tay, mau chóng giải quyết con yêu quái đó. Ta có thể tự mình xoay sở. Ứng hoài nhìn thấy Lưu Dương bên kia đang không ngừng bại lui thì cũng không do dự nữa, chỉ để lại một câu rồi lập tức lao tới. Đừng quên mục đích của ngươi, giữ mạng quan trọng. Đúng vậy, ý là muốn làm hoàng đế. Hôm nay ai cũng có thể hy sinh vì nghĩa, nhưng mà y phải tiếp tục còn sống. Trái tim nóng nảy của Lý Thừa Minh dần bình tĩnh lại. Y liền nhìn lên, liền thấy xác yêu chia năm xẻ bảy trên đường ứng hoài đi qua. Thanh Liên giáo không chỉ có một môn thuật luyện thể, trong đó Lưu Dương tu luyện cự nhân quyết, chủ yếu cường hóa sức mạnh cơ bắp. Còn ứng hoài thì tu bất hoại thần, chủ yếu cường hóa làn da cứng rắn. Ứng hoài lao tới, hổ bá thấy mà không hoảng. Lúc còn đang đao bổ về phía Lưu Dương, nó liền nhấc chân tung cước cản lại nắm đấm của ứng hoài. Hổ bá tuy thân thể to béo như vậy, nhưng lại ẩn chứa một lượng cơ bắp khỏe khoắn kinh người, chẳng những làm cho nó phòng thủ dày, lực đánh mạnh, mà phản ứng còn vô cùng nhanh nhẹn. Vừa đột phá 300 năm đạo hạnh, một mình nó đánh hai người quả thật chính là nhẹ bỡn. Đối với yêu quái ở Nam Hoang mà nói, mỗi đạo hạnh đột phá 100 năm thì đều là bước qua là trời. Hổ bá lúc này cảm nhận được trong thân thể trước nay chưa từng có lực lượng, nó bành trướng. Lưỡi đao chém xuống bị Lưu Dương đánh nát thành mảnh vụn, hổ bá gầm lên giận dữ, lúc này cũng thuận thế một quyền đánh vào ngực ứng hoài. Lực nó lớn bao nhiêu? Một quyền này trực tiếp đánh ứng hoài bay ngược ra sau mấy chục mét, dọc đường đụng nát không biết bao nhiêu cây cối. Bọn tu sĩ vây báo, hổ gia hôm nay ăn sạch các ngươi rồi. Chương 174, kia là cựu hoàng tử của chúng ta, chương 174, kia là cựu hoàng tử của chúng ta. Bên này hổ bá ngang ngược bá đạo, độc chiến hai người. Bên đây các tông sư cũng dần cảm thấy tình hình không ổn lắm. Số lượng quân địch hình như quá nhiều, để đám người dần có cảm giác căn bản là đánh mãi không hết. Trường Mi đạo trưởng và La Hữu Nghĩa hai bên giáp công, sau một hồi bung ra toàn lực đã đánh ngã được ngựa yêu. Nghe được động tĩnh bên này, Hồng Thường và Nhất Ngôn đại sư cũng đột một bộc phát mà nhanh chóng tránh thoát đối thủ. Bốn vị tông sư không bàn mà hợp, nhân lúc hổ bá vừa mới dùng sức đẩy ra hai vị tu sĩ mà đồng loạt thoát khỏi trùng vây xuống tới. Bọn họ có thể nói là đã đợi cơ hội này rất lâu. Nhất Ngôn đại sư niệm một câu Phật hiệu, bàn tay đưa ra, trường ảnh vàng rực tựa như hóa thành thực chất đổ sập xuống. Trường Mi đạo trưởng hít vào một hơi, chân khí giữa lòng bàn tay biến hóa thành một lôi cầu sáng rực rít rào bắn ra. La Hữu Nghĩa cũng là nhảy lên không trung, toàn lực bổ ra một phát cái thế nhất côn. Ba người đánh út trước mặt hổ bá, Hồng Thường lại ở phía sau tiến vào trạng thái ngọc nữ kiên tâm, cầm theo lưỡi kiếm sắc bén trực chỉ hậu tâm địch thủ. Hổ bá quay qua, giận cười, lũ sâu bọ các ngươi cảm thấy mình đủ sức để làm đối thủ của ta à? Chỉ thấy nó vung tay một cái, móng vuốt kéo ra một mảnh trảo ảnh đỏ rực như sông dài, một chiêu đánh cho tất cả thế công hóa thành cát bụi. Chết đi! Hồng Thường lúc này cắn răng, ở phía sau toàn lực đâm tới. Trong mắt nàng, mũi kiếm chỉ còn cách thân thể yêu quái kia nửa găng tay. Giây sau, lưỡi kiếm tựa như băng mỏng vỡ nát, đôi hổ chẳng biết lúc nào đã quất mạnh vào ngực Hồng Thường một phát, đánh cho nàng bay ngược ra xa. Muốn chết? Hổ ba khinh thường cười một tiếng, sau đó lại lao vào đánh hai vị tu sĩ. Ba vị tông sư còn muốn công thêm được hai, thấy Hồng Thường bị một cái đuôi quất tới không đứng dậy nổi như vậy thì chợt dừng bước. Nhất Ngôn đại sư A Di Đà Phật một tiếng rồi quay đầu lại đánh với đám tiểu yêu. Trường Mi đạo trưởng và La Hữu Nghĩa tự biết lấy mình, cũng là vội quay đầu tìm kẻ khác đánh. Con hổ yêu này bọn họ không dây vào nổi. Trên kia, tựa như gà đá châu nước. Hồng Thường được hai tỷ muội ngọc nữ cung đỡ lui trở về, một người không nhịn được đưa tay kiểm tra thì không khỏi kinh dị. Lồng ngực của Hồng Thường bị đánh lõm vào một khoảng, chỉ còn lại lay lắc hơi tàn. Đừng quan ta, các muội cứ lo phần mình, đừng bất cẩn mà hoa mạng. Hồng Thường yếu ớt thở dài, lại không muốn làm gánh nặng cho đám tỷ muội. Hai nữ kia rõ ràng là không để ý đến, cung chủ, chúng ta đưa người trở về nhà. Nhưng trước mặt bọn họ là con dê yêu chắn đường, các ngươi nói muốn đi đâu cơ? Hổ bá mất đi bảo đao không hề yếu đi mà tấn công càng thêm cuồng bạo. Móng vuốt kéo ra liên miên chảo ảnh, Lưu Dương bị cào thương tích đầy mình, ứng hoài cho dù da cứng hơn sắt cũng không chịu nổi. Yêu quái tố chất thân thể đa phần là mạnh hơn nhân loại, hổ yêu liền là tiêu biểu trong số đó. Hai người tuy hai đánh một, nhưng cảnh giới vẫn non hơn con yêu quái này một bậc, giáp la cả bị nó hành cho vất vả một phen. Hổ ba không ngừng vung đuốt đi tới, hai bên cây cối liên tiếp bị đánh thành mảnh vụn, xung quanh rất nhanh bị biến thành một mảnh trống trải. Nói ra, ta ăn không ít thịt người, vẫn chưa từng nếm thử mùi vị của người tu hành đâu. Hổ ba đắc ý liếm máu trên móng vuốt. Lưu Dương nhìn mà vết thương trên ngực cũng lạnh chút, bên cạnh Ứng Hoài trong yếu ngoài mạnh hừ nói, chỉ sợ ngươi nhai gai răng. Âm thầm ý lại là truyền âm, ngươi có đang nghĩ thứ mà ta đang nghĩ. Lưu Dương truyền âm đáp lại, ta đoán có lẽ là có. Ứng Hoài nhếch môi cười, bước về phía trước một bước, giữa trán ấn ký liên hoa dần dần bung cánh nở rộ. Mà khí thế trên người y cũng thoáng cái tăng lên cao ngất. Lưu Dương ở phía sau cơ bắp co lại, song không yếu mà ngược lại mang tới cảm giác càng thêm có lực bộc phát. Nụ cười trên môi vụt tắt, hổ bá nghiêm túc, bắt đầu tung hết sức rồi hả? Nó gầm lên một tiếng, hóa lại thành bản thể là một con hổ vàng to lớn, sẵn sàng cho một trận vật lộn sống chết. Sau đó cả ba người không hẹn mà cùng lúc hành động, biến mất tại chỗ. Ứng Hoài và hổ bá thì đỏ mắt xông vào nhau, còn Lưu Dương thì nhanh chóng lao tới tóm lấy Lý Thừa Minh giữa dòng chiến đấu mà chạy đi. Hổ bá đáng bay Ứng Hoài, gầm lớn, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Sau đó nó trực tiếp bỏ qua Ứng Hoài mà xông về phía Lưu Dương. Hổ ba sống đến hiện tại cũng có chút thông minh, hai tên tu sĩ ngon miệng này hết lòng bảo vệ nhân loại kia. Nó chỉ cần tóm lấy được gã thì không sợ hai tên này chạy mất. Ứng Hoài không có ngăn cản phía trước, mà ở phía sau vừa diễn ra bộ dáng vất vả chạy theo, vừa canh chuẩn công kích vào hông eo của hổ bá. Bất lợi đôi khi lợi dụng tốt sẽ trở thành lợi thế, và ngược lại. Ba người một yêu cứ thế đột ngột chạy ra ngoài, không quan tâm đến trận thế bên này đã vỡ tổ. Hai nữ không ngừng chống đỡ Hồng Thường lui về sau, mặc cho nàng sớm đã tâm như cho nguội. Hồng Thường nhìn tỷ muội mình đầy thương tích vẫn dứt khoát không bỏ lại nàng, trong lòng không khỏi đau đớn, cần gì chứ? Ánh mắt của hai người kia lại là trước sau cương quyết, bọn ta sớm đã xem cung chủ là người chí thần, hôm nay dù liều chết cũng phải đưa được ngài trở về. Là ta liên lụy các muội rồi. Tỷ đã chiếu cố chúng ta nhiều năm như vậy, chút liên lụy này có xá gì? Thúy Lan vừa nói, nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn còn chưa tắt, thân thể đã bị một con lang yêu đè xuống đất gầm nhắm. Hồng Thương nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Vẫn luôn luôn lạnh nhạt như nàng, hôm nay lại bất giác lệ nhòe khóe mắt. Tỷ muội song sinh bị yêu quái đè xuống, tiếng ngai nuốt vang vẳng bên tai, nhưng Thúy Hạnh vẫn không quay đầu lại, con Hồng Thương trên lưng chạy nhanh. Nàng không thể để tỷ muội của mình hy sinh vô ích. Dù cho hiện tại mỗi bước đều là bước trên nỗi đau cảm thắt mà chạy đi. Bên này Nhất Nôn và Trường Mi hai người phân nhau chống đỡ hai con yêu quái. La Hữu Nghĩa xông vào trong đám người hỗ trợ, trên mình y máu me đầy khắp, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Giữa lúc tuyệt vọng, tiếng súng đoàng đoàng nổ vang. Một đám người từ bên ngoài xông tới hỗ trợ, số lượng vậy mà gần trăm. Phùng Tam Bảo cầm theo đại đao đỏ rực từ trên trời giáng xuống, ngay lúc Dê Yêu vừa đá lui Trường Mi, thì ánh đao đỏ rực ấy cũng bao phủ lấy tầm mắt của nó. Xoẹt một tiếng, máu văng tung tóe, đầu Dê lăn lộn trên đất. Chém ra một đao như vậy, Phùng Tam Bảo cả người khí huyết đỏ bừng. Ánh mắt cũng đầy tơ máu, đã tới gần biên giới mất khống chế. Y Liễu ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười có phần dữ tợn. Sảng khoái. Vũ Canh dẫn theo Bạch Hổ, so với yêu quái càng giống yêu quái hơn, những nơi đi qua đều là máu văng tung tóe. Châu Yêu một bên đối mặt với một mặt từ bi, đánh hoài không chết Nhất Nôn đã đủ đau đầu, nay lại có thêm một Vũ Canh hung ác tàn nhẫn, càng đánh càng hăng thì sao mà chịu nổi. Rất nhanh thì móng vuốt của Vũ Canh cũng xuyên thấu lồng ngực của nó, moi ra một viên trái tim tươi đỏ vẫn còn nảy lên. Nhất Nôn đại sư một trưởng đánh Châu Yêu ngã xuống, thấy cảnh này không nhịn được chắp tay hô lên một tiếng, A Di Đà Phật. Thúy Hạnh không biết mình đã chạy bao lâu, dưới chân tê mỏi, tầm mắt mơ hồ, những tiếng chém giết vẫn còn ở phía sau không dứt ra được. Đột nhiên trước mặt có một nam nhân áo đen chặn đường, người kia một tay đỡ lấy nàng dừng lại, nhẹ nhàng nói, "Phần còn lại cứ để cho ta." Sầu Thiên Thu trên mặt lúc nào cũng là dáng vẻ u buồn, nhưng bóng lưng lại phá lệ làm cho người ta cảm giác an tâm. Y Liễu bước tới, không nhìn thấy cánh tay làm sao bổ ra một kiếm, chỉ thấy kiếm quang chói lóa một đường chém chết mấy con yêu quái đuổi theo. Sầu Thiên Thu cả đời chỉ luyện một chiêu rút kiếm, luyện đến xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy đã an toàn, Thúy Hạnh lúc này không nhịn được nữa mà cũng ngất đi. Nàng mất máu quá nhiều, đã sớm không chống đỡ nổi. Hồng Thường im lặng, cảm thấy hô hấp dần khó. Lúc này bên cạnh có người đổ cho nàng một ngụm rượu, mùi vị đắng chát làm nàng khó chịu mở mắt. Sầu Thiên Thu lãnh đạm nói, đừng phun ra, rượu này có thể trị thương. Hồng Thường không cử động nổi, chỉ nằm đó đưa mắt nhìn trời, ta còn sống để làm gì đâu. Sầu Thiên Thu mặt nghiêm túc nói, ngươi uống hết rượu quý của ta, phải trả nợ. Hồng Thường, chiến đấu bên này sau khi có Thiên Hạ Hội chi viện thì rất nhanh kết thúc, tuy là thương vong thảm trọng, nhưng vẫn còn sống được gần phân nửa ban đầu. La Hữu Nghĩa mệt mỏi nằm ngửa ra đất, không biết có phải ảo giác hay không, y vậy mà thấy trên bầu trời có một con rồng vàng lướt qua khoảng không. Sau đó tiếng kinh hô của mọi người làm cho y biết đấy cũng không phải là ảo giác. Nhìn kia, kia là cái gì? Long Vương hiển linh rồi. Rồng là loại vật chỉ có trong truyền thuyết, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy đều không khỏi kinh hô. Chỉ có đám người Thiên Hạ Hội là nhếch môi cười. Long Vương cái gì? Kia là cựu hoàng tử của chúng ta. Chương 175, ngươi cản đường ta rồi, chương 175, ngươi cản đường ta rồi. Hổ ba cứ đuổi theo như thế miết, cũng dần nhận ra được không ổn. Chủ yếu là eo hông bị đánh nhiều lần, bây giờ đã đau nhức khó chịu. Đám nhân loại ti tiện, lại lừa ta. Nó giận không nhẹ, quay đầu lại vung ra hổ chảo to lớn về phía Ứng Hoài. Mặc kệ, trước giết một tên đã rồi tính sau. Hổ chảo vua xuống, để lại mặt đất một dấu vết to. Một hơi liên tiếp ba chảo, Ứng Hoài chỉ né tránh được có hai chảo đầu, chảo thứ ba liền đánh lên hai cánh tay chéo lại phòng thủ của Y. Âm một tiếng, âm thanh tựa như búa sắt gõ vào bê tông, trầm đục mà nặng nề. Dù đã dùng tới bí thuật, Ứng Hoài cũng cảm nhận được cánh tay đau rát. Thế nhưng cảm giác đau rát này lại kích thích huyết tính trong người Y. Ứng Hoài đỏ mắt, lại là dũng mãnh xông tới tung ra mấy quyền. Phía sau Lưu Dương đi mà quay lại, trên trán ấn ký liên hoa cũng mở ra, cả người hóa thành một cự nhân da xanh. Y Y nổ lấy gốc cây, tảng đá bên đường ném tới. Hổ bá chân thân vô cùng linh hoạt, hổ chảo mạnh mẽ vút qua liền đánh cho mấy thân cây nát thành vụn gỗ, mà mấy khối đá tảng kia cũng là bị nó dễ dàng gạt ra. Nó gầm lên một tiếng, thân thể to lớn bổ nhào về phía cự nhân Lưu Dương. Hai người ngã ra đất, lăn lộn chiến đấu, rất nhanh liền cày nát đất bằng, sụp đổ một mảnh rừng cây. Ứng Hoài nhân cơ hội này, toàn thân nhan sắc rút hết, tụ tập về cái bàn tay phải càng lúc càng cứng rắn kia. Ứng Hoài nhảy lên, nặng nề gõ xuống lưng hổ một quyền. Một quyền rơi xuống, khí lãng bắn ra bốn phía, mặt đất bên dưới cũng lún xuống mấy phân. Có thể tưởng tượng được một quyền này nặng bao nhiêu. Sau một tiếng ầm vang như trống đánh, y có thể cảm nhận được âm vang tiếng xương cốt rạn nứt bên trong thân hổ. Mà hổ bá bị đau đỏ mắt ngửa đầu thét dài một tiếng, xoay người một vút đánh vang Ứng Hoài. Ứng Hoài lúc này toàn thân không có loại lực lượng kia bảo hộ, ăn một vút liền bay ngược ra xa, sau khi rơi xuống đất thì sắc mặt đã trắng bệch, khóe môi rớm máu. Xem ra bị thương không nhẹ. Lưu Dương nhân cơ hội cũng là gầm lên một tiếng, hướng về con hổ lớn đè ở trên mình mà vung ra một quyền nặng nề. Mặc cho một quyền này đánh tới, hổ bá đỏ mắt, một chân chế trụ thân thể Lưu Dương, miệng lớn mở ra, một hàm răng nhọn còn tanh mùi máu người tắp xuống cổ Lưu Dương. Nó lúc này thậm chí đã dùng đấu pháp lấy thương đổi mạng. Lưu Dương trong lúc nguy cấp nghiêng người né tránh, nhưng bộ hàm sắc nhọn kia cũng là ghim chặt vào bả vai y, không ngừng dùng lực muốn kéo nó xuống. Lao Ứng, mau lên. Ứng Hoài thấy hổ bá ăn một quyền toàn lực của mình mà vẫn còn sức chiến thì cũng biết chuyến này khó ăn, thậm chí không khéo còn hoang mạng cả lũ. Thế nên y giờ này không do dự tiếp của nữa, từ trong vạt áo lấy ra một đóa liên hoa màu xanh như ngọc thạch ném tới. Liên hoa rời tay không ngừng bung cánh, mở rộng, sau cùng giống như một cái lồng lớn út xuống. Lưu Dương một chân tinh chuẩn đá vào hạ bộ hổ bá mới khiến nó đau mà buông lỏng bộ hàm, tiếp sau đó thì đóa liên hoa liền phủ xuống, nốt hổ bá vào bên trong. Thanh liên tỏa này là pháp bảo mang tính tiêu chí của Thanh Liên giáo, phẩm cấp thấp nhất là trung phẩm, tác dụng duy nhất chính là vây khốn kẻ địch bên trong. Thanh liên tỏa khóa được người thì sẽ lập tức nhỏ lại chỉ còn bằng nắm tay. Nhưng nhìn nụ thanh liên lớn lơ lửng giữa không trung đang run rẩy từng hồi kia, trong lòng Ứng Hoài và Lưu Dương đều nổi lên đắng chát. Rút, con yêu này hai người chúng ta chơi không nổi. Lưu Dương dứt khoát nói, có lấy Lý Thừa Minh liền quay đầu chạy. Ứng Hoài trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, rất nhanh cũng đuổi theo sau. Cả quá trình Lý Thừa Minh không nói một câu, hôm nay y xem như chứng kiến rõ ràng người thường, tu sĩ, yêu quái ở giữa là có bao nhiêu chênh lệch. Y liền cũng rõ ràng ý tứ của Lý Thừa Nhân, lần này thành thì danh tiếng vang xa, thế nhưng nếu như mà bại thì là không tránh khỏi khiến dân chúng thất vọng. Lý Thừa Minh dự liệu trước hậu quả, chỉ là không ngờ tới con yêu quái trốn chui trốn nhủi ở rừng hoang núi vắng ăn người này lại mạnh đến quá phận, dưới trướng còn nuôi một đám tiểu yêu đông đúc. Loại yêu quái này, đổi người nào đến cũng là thua cuộc. Y Lìa dự định trở về bẩm báo chuyện này lên, mở ra một cuộc đại thảo phạt. Dù sao chính mình đã dính trước một chân vào chuyện này, không sợ người khác cấp công nữa. Về sau triều đình dẹp loạn con yêu này, dân chúng sẽ chỉ nhớ tới người dẫn đầu là Y Lìa chiêu này có thể nói là thuận tiện đạp đổ trước đó Lý Thừa Nhân một phen hoang ngôn thổi phồng. Lý Thừa Minh tính rất chu toàn, nhưng trong tính toán của Y Lý Thừa Nhân chẳng qua chỉ là có chút thế lực giang hồ, còn thân mang cực mạnh ngự long công. Hiển nhiên không đủ để đối phó với yêu quái như vậy. Y thì chỉ nghĩ Lý Thừa Nhân ăn không trôi con yêu quái này nên mới ném cho mình, để mình mất mặt xấu hổ. Không ngờ tới là hôm nay Lý Thừa Nhân cũng đến. Giang giác. Trên nụ thanh liên xuất hiện vết nứt, rất nhanh sau đó bị hổ chảo đập nát thành một đống mảnh vụn rơi xuống. Hổ bá ở trong thanh liên tỏa vật vả hồi lâu, quả nhiên sau khi thoát ra thì đã không nhìn thấy cái bóng của ba người kia. Thế nhưng để hổ bá kinh ngạc là trước mắt nó hiện tại là rất nhiều người. Chuẩn xác mà nói, chỉ có một người và rất nhiều yêu. Nhất, nhị, tam, hổ yêu Diệu Mỹ, báo yêu Hoàng Phong, chư yêu Chu Dạ và một đám yêu quái khác đều nghiêm chỉnh đứng phía sau. Hổ ba có thể thấy một con vượn lớn lông trắng ba mắt quanh tay đứng đó, trên người mang theo uy áp kinh khủng đến từ đẳng cấp huyết mạch trên lệnh. Cảm giác này để nó như thỏ nhìn thấy sư tử vậy, dù là con sư tử trước mắt còn chưa quá lợi hại. Đứng bên cạnh con vượn kia là một thiếu niên, giữa bầy yêu mà y sắc mặt vẫn như thường không đổi liền đã đủ minh chứng kẻ này không tầm thường. Hổ ba còn cảm nhận được một chút cảm giác khó chịu trên người thiếu niên này, để nó vô thức muốn cách xa một chút. Ngược lại là thụ yêu ngồi xếp bằng trên đất ở trước nhất, nhìn qua thực lực không bình thường, nhưng hổ bá không sợ bao nhiêu, mà ẩn ẩn còn cảm thấy con yêu quái này khá thơm ngon. Hổ bá nuốt nước bọt không ngừng, nếu như bên kia không nhiều yêu, nó đã sớm muốn nhào lên cắn thụ yêu này một phát. Nó khó lắm mới nhịn được ngứa ngáy trong lòng để bản thân bình tĩnh lại, sau đó giống như có phần nén giận mà nói, các ngươi vì sao chặn đường của ta? Mục Nhiên không quan tâm câu hỏi của nó, chỉ muốn rõ ràng vấn đề của mình, ngươi có thể an an ổn ổn trong rừng tu luyện, tại sao lại lựa chọn ăn người? Như vậy không phải tự đặt mình vào nguy hiểm sao? Hổ bá nhìn đối phương bình thản, tựa như chỉ muốn hỏi chuyện một trận. Trong lòng nó là hoang mang nhưng vẫn nói, tại sao không thể ăn người? Nhân loại thèm trên người ta ra thịt, hổ cốt, ta ăn bọn họ thì có làm sao đâu? Nhân loại là vật đại bổ, ăn mấy người có thể tiết kiệm cả tháng khô khan tu hành. Nói đến đây, lại nhìn đám yêu trước mắt đều là cao phẩm, để hổ bá có chút oán giận ghen ghét. Các ngươi loại yêu quái này căn bản không hiểu được chúng ta tầng dưới chót sinh hoạt khó khăn thế nào. Nói ăn thịt người nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta không ăn thì thật có thể an ổn tu luyện đến được ngàn năm sao? Ta từng ngày đều không dám nói chắc mình có thể sống đến ngày mai. Nói không chừng lúc nào xui xẻo liền bị một gã tu hành đi ngang qua lột xuống ra hổ, lấy xương đi nấu rượu uống rồi. Nói gì đến thời gian dài đằng đẵng như vậy. Nếu như không ăn thịt người, hôm nay ta có lẽ chỉ là một con hổ yêu chưa tới trăm năm đạo hạnh, cũng không còn mạng đứng ở đây nói chuyện rồi. Tu hành cần tài nguyên nhiều, ta ngoại trừ thịt người liền không tìm được thứ khác, chả lẽ lại nhìn mà không ăn. Các ngươi còn có thể lựa chọn là thú cưng chạy theo chân đám tu sĩ kia mà hưởng thụ tài nguyên, nhưng loại yêu quái thấp kém rác rưởi như chúng ta thì có kẻ mạnh nào mà muốn. Ta vốn là động vật ăn thịt, nhân loại trong mắt ta chỉ đơn giản là một loại đồ ăn vừa bổ dưỡng, mỹ vị lại vô cùng dễ kiếm. Ngươi hỏi ta câu này không phải quá buồn cười sao? Mục Nhiên gật đầu, duy chỉ một chỗ không hiểu, người ăn nhiều người như vậy, không sợ dính vào nhân quả, bị lôi kiếp đánh chết. Hổ Ba suy cười, đính nhân quả, bị phản vệ là vấn đề do chính các ngươi. Ngươi cảm thấy ăn người là sai trái, cho nên sau khi ăn mới sinh ra nhiều tai hại như vậy. Còn ta cảm thấy việc ấy là lẽ thuận tự nhiên, hổ ăn thịt người, yêu ăn thịt người, cái này chẳng lẽ không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Chỗ nào mà trái với thiên đạo? Chỉ có đám động vật ăn cỏ là tự làm khó mình như vậy, nhưng chỉ cần trải qua suy nghĩ rõ ràng thì liền có thể thoải mái ăn thịt một cách tự nhiên. Mục Nhiên gật gù, hóa ra cái hắn gọi là nhân kiếp nhiều năm về trước đã vượt qua, thật chất chính là một đạo cửa khảm ở trong lòng, quyết định con đường phía sau nên đi như thế nào. Cái này cũng giống như người tu hành nói tới đạo tâm, Phật tâm, kiếm tâm các loại. Yêu cũng có chính mình yêu tâm. Lý Thừa Nhân lúc này lạnh giọng mà nói, hỏi nói những vấn đề này để làm cái gì? Đường của chính mình thì chính mình đi, ngươi không kiên định như vậy về sau còn làm sao trở thành đại yêu? Hổ Bá nghe mà nhíu mắt, các ngươi hôm nay hình như không định để ta đi. Nếu như chỉ là vì vấn đề ăn người, Hổ Bá ta cảm thấy mình không có chỗ nào sai. Lý Thừa Nhân đưa mắt nhìn nó, trên thế gian này mọi người đều tự có ranh giới đen trắng cho riêng mình. Cái ngươi cảm thấy là trắng, trong mắt người khác có thể rất đen. Cho nên ta luôn cảm thấy hai người khác biệt lập trường và tam quan đôi co với nhau là chuyện rất ngu ngốc, lại phí thời gian. Hôm nay ta đến chỉ đơn giản là, Hổ yêu, ngươi cản đường ta rồi. Chương 176, Hổ gia cũng không để ngươi khinh thường, chương 176, Hổ gia cũng không để ngươi khinh thường. Hổ yêu, ngươi cản đường ta rồi. Hổ Bá nghe xong câu nói này, không khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Đúng vậy, mấy thứ đạo lý lảm nhảm của con người quả thật không thích hợp ta. Nếu như giữa chúng ta thật sự tồn tại lợi ích xung đột, vậy thì cứ tới sinh tử một trận thôi. Hổ Bá ta cũng không có sợ. Lý Thừa Nhân nhìn về Mục Nhiên. Mục Nhiên lại là trước sau bình thản không gấp, nhìn ngươi thể phách phi phàm, rất có dấu hiệu lột xác. Ta đoán ngươi chắc không chỉ đơn thuần dựa vào ăn người mà tu hành chứ? Trong đống hồ sơ ở chỗ Thần Đô tìm được, để ta cảm thấy rất có mùi vị của đạo gia ở trong đó. Trả lời vấn đề của ta, sau đó đánh bại ta, hôm nay ngươi có thể đi. Hổ Ba chớp chớp mắt hổ, ngươi nói thật. Nó sở dĩ chịu nói chuyện nhiều như vậy, chủ yếu là cảm thấy trên người con thụ yêu cầm đầu này từ trên xuống dưới chỉ có bình thản, không một chút sát cơ nào. Ta không ưa thích nói dối, mà ngươi cũng chưa chắc gì đã đánh bại được ta. Mục Nhiên bình thản trả lời. Lần đầu tiên ra khỏi rừng, lần đầu tiên gián đoạn tu hành, Mục Nhiên liền không có dự định đi một chuyến trắng tay. Trong đầu Hổ Bá toàn là một đống ký ức không dễ nhìn, Mục Nhiên không có ý định tỉ mỉ siêu hồn nên mới hỏi nhiều vài câu. Hổ Bá ngược lại rất có tự tin đối với thực lực của mình. Nhìn đối phương tám phần là xuất thân kỳ trần, loại yêu quái này căn bản không có bao nhiêu chiến lực, huống hồ xem ra đạo hạnh còn yếu hơn nó mấy chục gần trăm năm. Cho rằng đây có thể là một đường sinh cơ của mình, Hổ Bá thẳng thắn nói, phương pháp luyện nhân đan này quả thật là ta từ tay một tên đạo gia tà tu lấy được, hiệu quả rất tốt. Nếu như ngươi muốn thì ta cũng có thể giao ra. Tốt, ngươi viết phương pháp đó ra, sau đó chúng ta đánh một trận. Nếu như ngươi có thể thắng được ta thì chỉ cần cút khỏi đại lý ta sẽ không còn nữa. Mục Nhiên thong thả nói, trên người tự toát ra một cỗ khí chất khiến người ta tin tưởng. Được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hổ Bá cũng không biết ra được cái gì, mà mở miệng khạc ra một cái túi nhỏ, sau đó lại móc một quyển bí tịch mỏng ném qua. Mục Nhiên cầm lên cũng thong thả lật từng trang mà đọc, sau cùng hiểu rõ đại khái. Nhân đan liền là luyện người xương cốt tinh thủy, dùng người ba hồn bảy phách mà nén lại thành đan, ăn vào có thể đảm bảo giá trị dinh dưỡng không bị thất thoát. Đọc xong hắn tùy tiện phất tay, quyển bí tịch này liền theo gió thoảng hóa thành cho bụi. Mục Nhiên phất tay ra hiệu, nhất nhị tam ba huynh đệ liền độn thổ chui xuống đất, hoàng phong ngầm theo rượu mị hóa thành một trận gió vàng bay đi, Viên Cương cũng lạnh nhìn Hổ Bá một chút rồi cưỡi mây bay mất. Ở lại chỉ còn có Mục Nhiên và Lý Thừa Nhân. Hổ Bá tâm tình nới lỏng một hơi, lúc này nhìn Mục Nhiên, nó lại không nhịn được muốn đè xuống ngay bước. Hiện tại hình như không nguy hiểm gì rồi. Ngươi ngược lại là rất giữ lời hứa. Hổ Bá nheo mắt, trên mặt dần dần chuyển thành lăng lệ tàn bạo, vậy hôm nay ngươi liền trở thành món ăn trong miệng hổ ra đi. Nói đoạn, thân thể to lớn của Hổ Bá thoáng một cái liền bổ nhào qua tới. Mục Nhiên đứng dậy, lần đầu đi ra ngoài không có cảm giác gì ngoài không khí nơi này khuyết thiếu linh khí, có chút khô khan không thoải mái, đại khái chỉ muốn đánh nhanh rồi về. Đã nói lâu như vậy mới ra khỏi rừng, ngươi cũng đừng yếu đến mức làm ta thất vọng. Trong mắt Hổ Bá, thụ yêu kia vừa đứng lên thì khí thế trên người hoàn toàn khác, tựa như rừng rậm chân chính bá chủ chợt bừng tỉnh giấc. Nhưng lúc này móng đuốt nặng nề của nó cũng đã rơi xuống. Ầm vang một tiếng, khí lãng hóa thành gió xoáy bắn ra bốn phía, mặt đất thoáng cái vỡ vụn ra vết rách giống như mạng nhện. Thân thể Mục Nhiên vốn chính là cùng nhân loại không khác, lúc này lại giống như toàn thân từng khối cơ bắp nổi lên, thoáng cái cường tráng một vòng, hình thể biến hóa đến gần tương tự Hổ Bá chân thân. Mục Nhiên vung ra một quyền, yêu khí ở đầu nấm đấm hóa thành một đoàn năng lượng đèn nén màu xanh lục, sau khi bắn ra hóa thành tàn bản gió xoáy quyền kình đánh tới. Hổ Bá không dám kinh thường, dùng yêu ngực dồn về một tay, móng vuốt kéo theo hào quang đỏ rực vô xuống. Hai đòn chạm nhau, không khí nổ đùng chấn động, mặt đất dưới chân lại lún xuống mấy phần. Quyền kình của Mục Nhiên càng là xuyên thấu qua thân thể Hổ Bá, chấn động đến đất đá phía sau nứt toát bắn ngược, tạo ra một con đường thẳng. Hổ Bá còn chưa kịp phản ứng cánh tay tê dại, Mục Nhiên lại là ra thêm một quyền. Thanh ngọc thể lực lượng dồn nén ở quyền đầu tay phải hóa thành một lớp thanh cương, sau khi chúng đích liền giống như một quả bom bạo tạc. Mục Nhiên một quyền đánh ra tiếng nổ, dưới chân mặt đất nước toát hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía, không khí ầm ầm bạo tạc. Hổ Bá thân thể to lớn trực tiếp bay ngược ra sau. Đã từng ăn thịt không ít cao thủ giang hồ, Hổ Bá dễ dàng nhận ra Mục Nhiên đang sử dụng loại quyền pháp nào đó rất lợi hại, đến mức không quá giống quyền pháp nữa. Một con yêu quái còn đi luyện võ. Hổ Bá đã không biết phải nói cái gì. Đợi đến Hổ Bá nhìn lại Mục Nhiên lần nữa, đã giống như gặp ảo giác nhìn thấy ở phía sau hắn chối nổi một tấm gương lớn, mà ở trong cái gương kia thì thình lình là hình bóng của mình. Hổ Bá lao tới, hình bóng kia cũng bắt chước lao tới, để nó trong thâm tâm có loại ảo giác là nếu còn đánh nữa thì chính mình liền sẽ bị bắt giữ ở trong đó mãi. Nhưng mà nó còn lựa chọn nào đâu? Hổ Bá liền gào thét lao tới, quyền pháp của Mộc Nhiên quả thật tà môn, nhưng nó không phải là không có sức đánh một trận. Nhưng mà càng đánh, Hổ Bá cảm thấy hình bóng trong gương kia càng lúc càng chân thật, như sống tới, lại dần dần trở nên còn hung ác lợi hại hơn nguyên bản chính mình, để nó ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành. Chân võ môn thần thông này có thể nắm giữ hết tất cả các động tác, thói quen, điểm yếu của đối thủ. Chỉ cần cùng Mộc Nhiên đánh nhau, một hồi liền bị hắn xem thấu hết tất cả chiêu thức cũng như quỹ tích ra đòn. Hổ Bá thì cảm thấy hư ảnh trong gương càng lúc càng phát ra chân thực, Mộc Nhiên thì như có thể nhìn trước tương lai mà dự phán hết tất cả động tác của Hổ Bá. Càng về sau chỉ có Mộc Nhiên đang đánh, mà Hổ Bá thì chật vật đón đỡ. Hổ Bá tức giận, không tin tà, vớt hổ đỏ rực dồn hết lực lượng cuồng bạo đánh tới, muốn bạo lực đánh tan thế công của đối phương. Mộc Nhiên bình thản dùng cánh tay đón đỡ, sau đó thuận thế lùi ra sau. Hổ Bá chỉ cảm thấy mình oai mảnh một chân như đánh vào một mảnh đông vải, trượt vào khoảng không, sau đó liền bị cắn nuốt sạch trơn. Sau đó luồng lực lượng kia hóa thành ánh sáng mờ nhạt chạy tới nắm đấm của Mộc Nhiên, hắn tung ra một quyền, uy thế kia có thể nói là so với nãy giờ lợi hại gấp bội. Bùng! Dưới chân mặt đất không chịu nổi áp lực mà nứt toát ra một cái hố to, phía trước cũng bị kình lực cày ra một đoạn đường hình thếu dài hơn 10 mét. Hổ Bá cuốn theo một mảnh cắt bụi mịt mù mà bay ngược, ven đường cây cối cỏ dại đều bị thổi đến nát nhừ. Hổ Bá rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng, phát hiện bụng dưới đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nội tạng bên trong cũng không biết là đã nát bao nhiêu. Đến lúc nó nhìn lại Mộc Nhiên từ từ đi tới, trong mắt chỉ còn lại e ngại. Sớm đã biết yêu quái ở giữa chênh lệch giai cấp rất lớn, không ngờ là lớn đến dạng này. Hổ Bá không kiềm nén ánh mắt đau xót, nó cố gắng vất vả cả trăm năm, lại là không bằng kẻ khác có vạch xuất phát tốt một chút. Trời đất này, công bằng ở đâu? Mộc Nhiên cũng là cảm khái không thôi, từ một con thú yêu chiến lực yếu gà, bất chi bất giác mình đã trưởng thành đến cái độ này. Chân võ cộng thêm hóa pháp thần quang để cho Mộc Nhiên coi như là có chút chiến lực, cộng thêm nay giờ còn chưa dùng tới lực lượng long nguyên. Cái kiêm lịch thiên cải mệnh duy, gì đó đại pháp quả thật là vật khó lường, chả trách vụ tiên đều nói nó là thứ trời đất kiêng kỵ. Hổ Bá ngẩng đầu lên, tuy bại thế hiện rõ, nhưng trong mắt lại càng thêm hung tàn. Thụ yêu, ngươi may mắn hơn ta, nhưng Hổ Bá ta hôm nay cũng sẽ không để ngươi khinh thường. Nói đoạn, quanh thân Hổ Bá nhanh chóng nổi lên khí thể đỏ bừng, cả người trở nên cường tráng hơn, một đôi mắt hổ cũng dần biến đến điên cuồng. Mộc Nhiên liếc mắt liền nhận ra loại bí pháp này, có lẽ Hổ Bá trước đó đã dự trữ lượng lớn khí huyết trong người, thoáng cái kích hoạt toàn bộ. Đương nhiên gánh vác cố lực lượng này làm cho nó trở nên cường đại, đồng thời cũng từng giây từng khắc cướp đi sinh mạng của nó. Thở dài một hơi, Mộc Nhiên cũng kích hoạt trong cơ thể toàn bộ lực lượng, long nguyên hóa thành một dòng khí thể xanh lục quấn quanh kéo dài từ eo khoác qua vai. Hắn cũng phải tôn trọng đối thủ của mình. Phút cuối. Chương 177, tu hành một đường, không thể phản tâm. Chương 177, tu hành một đường, không thể phản tâm. Lưu Dương cóng theo Lý Thừa Minh, vẫn không ngừng chạy. Thanh Liên Tỏa không biết trói được con hổ yêu đó mấy hơi thở, bọn họ một giây cũng không dám thư giãn. Mãi cho đến thật lâu cũng không thấy phía sau có dấu hiệu đuổi theo, Lưu Dương mới thoáng dừng lại. Từ từ, nó có lẽ không đuổi theo rồi. Ứng Hoài dừng lại thở dốc, mệt mỏi gần chết nói. Y cường hóa thân thể thiên về phòng ngự, sức mạnh và thể lực còn lâu mới bằng Lưu Dương nổi. Lưu Dương lúc này cũng là mệt lã, trực tiếp thả Lý Thừa Minh xuống đất. Tiếp thật, chúng ta như đến sớm mấy ngày nói không chừng có thể dọn dẹp con yêu hổ này rồi. Ứng Hoài lắc đầu, nó cảm thấy chúng ta đến không kịp mới dám độ kiếp như vậy. Yêu quái này dưới trướng có một đám thuộc hạ, nói không chừng ngày thường liền thả không ít ở trong nhân gian làm hai mắt. Lần này thua cũng tại chúng ta quá nghèo, một món binh khí vừa tay cũng không có. Lưu Dương và Ứng Hoài đều là thở dài lấy, bọn họ ở trong Thanh Liên giáo chẳng ra dạng gì, nếu không cũng không đến mức lưu lạc đến nơi xa xôi này làm nhiệm vụ. Nếu như sư tỷ còn ở đây, vậy thì tốt quá. Sư tỷ mà Ứng Hoài nhắc đến đương nhiên là Liên Phi, mẹ ruột của Lý Thừa Minh. Nàng tuy đồng dạng là tôn thần, nhưng thực lực mấy năm trước đã không kém con hổ yêu kia, trên người lại còn có mấy món pháp bảo. Mẹ ta không biết chừng nào mới trở về. Lý Thừa Minh thở dài, thật lâu không gặp để y có phần hoài niệm. Mẹ một chuyến đường xa trở về, chính mình còn không ngồi lên được ngôi vị thái tử, cũng không biết có làm nàng cảm thấy thất vọng hay không. Nghĩ đến đây, bước chân ý lại tăng nhanh thêm chút. Lưu Dương thoáng điều tức khí lực hỗn loạn trong cơ thể, khai liên hoa về sau dần bắt đầu hiện ra hậu di chứng. Bọn họ hai người đều cảm thấy mệt mỏi, toàn thân như bị móc giống. Nếu như có thể kiên trì bí thuật lâu chút, ban nãy họ đã không cần phải chạy. Tính toán thời gian cũng có 10 năm, Liên Phi chắc sắp trở về. Ờ, có Liên Phi ủng hộ, chức thái tử kia liền không còn khó khăn như vậy. Lưu Dương và Ứng Hoài đương cảm khái tán gẫu, thì đông cảm thấy được một cỗ yêu uy mạnh mẽ theo sát, đáng tiếc lúc này bọn họ đã không còn hơi sức nào chạy. Nhìn lên, một đám mây trắng rơi xuống trước mắt hóa thành bụi mịn tan đi. Một cánh tay thô to đen nhánh từ trong khói bụi vươn ra, tiếp sau đó là dáng hình cự tráng, cùng cái gương mặt hung tàn ác sát kia. Trước mặt ba người hiện ra một con vượn lông đen cao hơn 2 mét, bắp tay thô to giống như cột đỉnh, nhìn bản mặt liền biết là kẻ đến không thiện. Hừ, dám đến địa bàn của huynh đệ ta quậy phá. Hôm nay bổn yêu phải đẻ các ngươi ra đất chậm rãi trà đạp. Viên Cương bẽ bẽ khớp tay nói, rất lâu rồi chưa từng thoải mái phát tiết một trận. Ứng Hoài Lưu Dương nghe mà sửng sờ, hóa ra con yêu quái kia còn rủ dê đồng bọn đến trợ trận. Hèn gì ban nãy đám lâu la đó nhiều đến bất thường. Lưu Dương thở dài, từ trong vạt áo rút ra một tấm lá bùa dán vào trước ngực Lý Thừa Minh còn đang rút kiếm chuẩn bị liều mạng. Lý Thừa Minh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn cảm nhận được trọng lực ảnh hưởng, giống như một bước liền có thể vượt qua khoảng cách rất xa. Điện hạ, ta chỉ có duy nhất một tấm bùa thần hành này, ngươi chạy được bao nhiêu xa thì cứ dáng mà chạy, không cần quay đầu, cũng đừng chần chờ gì cả. Giọng nói Lưu Dương bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có mấy phần cảm giác từ biệt. Ứng Hoài cũng là lấy lọ thuốc ra bỏ vào miệng mình một viên, sau đó ném cho Lưu Dương một viên nuốt xuống, khí tức trên người bọn họ theo đó mà lên cao. Nhìn cũng biết là đang có ý muốn liều mạng. còn mấy con yêu quái nữa đang tới nơi này, điện hạ không chạy nữa thì chúng ta hy sinh vô ích rồi. Ứng Hoài lười biếng nói, phảng phất trở về dáng vẻ ngày thường. Lý Thừa Minh cắn răng, cảm thấy vô cùng bất lực, cần làm đến mức này sao? Ý nghĩa là biết đến hai người này chiếu cố chính mình chẳng qua là vì nhiệm vụ, không cần đến mức liều mạng như thế. Lưu Dương chỉ than nhẹ một câu, tu hành một đường, không thể phản tâm. Thanh tĩnh như liên, sạch sẽ như liên. Ứng Hoài tầm mắt nhìn về phía trước, trong mắt dần dần xem nhẹ. Đây là đạo của chúng ta. Nói đoạn, Ứng Hoài lại truyền cho Lý Thừa Minh một hơi lực lượng để y có thể dễ dàng khống chế tấm đùa thần hành kia, còn bản thân và Lưu Dương thì đã bạo nộ lao lên phía trước. Lý Thừa Minh ngơ ngác, chân lại không nghe theo sai khiến mà chạy. Viên Cương nhìn Lý Thừa Minh tựa như một cơn gió thoảng ở bên cạnh vừa qua, có lòng muốn bắt, nhưng lại bị hai vị tu sĩ kiềm chế gắt gao. Hai người một yêu đồng loạt bộc phát lực lượng, Viên Cương yêu uy hóa thành hắc phong càn quét, mà sau lưng Ứng Hoài và Lưu Dương lúc này cũng mơ hồ hiện lên hư ảnh hai tôn tựa như tượng đá nở ra từ hoa liên. Tôn thân chính là ở trong cơ thể diễn hóa chính mình bản tướng, dùng để làm vật dẫn kết nối với lực lượng thiên địa. Bản tướng từ đây tương đương với ngọn nguồn sinh mệnh, một khi mà vỡ thì người tu hành cũng thân tử đạo tiêu. Hai người tế ra bản tướng, coi như đã quyết tâm liều mạng một trận. Viên Cương nhìn thấy cảnh này trong nội tâm cũng nghiêm túc lên. Giờ phút này nó như đối mặt với chó dại cắn người, đánh là phải đánh, nhưng bị hai tên điên này liều mạng thương tổn tới thì xui rồi. Hôm nay đánh thật không chưa đã quyển, ngươi tới tốt, vừa lúc để cho ta phát tiết một trận đi. Lưu Dương sau khi nuốt đan dược, lần nữa hóa thành trạng thái cự nhân. Ứng Hoài không nói gì, chỉ là toàn thân hiện ra màu xám đen, chậm rãi đi tới. Viên Cương nhức cả trứng mà nhìn hai thằng khứa này tỏ ra ngầu lòi nguy hiểm, nó nâng lên hai cái nấm đấm to lớn mà nên ngăn nói, tới đi, để bổn đại gia cho các ngươi xem ta mới lĩnh ngộ được nguyên tử quyền. Nguyên tử quyền. Trong lòng mặc niệm, một nhiên vung nấm đấm, yêu lực được đè nén phút chốc hóa thành bom nổ càn quét sạch sẽ không gian phía trước. Ba phát nguyên tử quyền liên tiếp, trước mặt một khoảng rừng rậm gần 100 mét thoáng cái bằng phẳng. Hổ bá bộ dạng chật vật, trong mắt kiên kỵ nhìn về đoàn khí thể màu xanh lục trôi nổi quanh người mục nhiên. Nó từ trên đó cảm nhận được một tia huyết mạch đặc chế, giống như là đến từ loại sinh vật nào đó rất cường đại. Càng kiên kỵ hơn chính là sợi dây leo không cách nào gạt ra khỏi chân trước kia, thứ quỷ này đang không ngừng hút lấy năng lượng trong cơ thể hổ bá, để nó luôn có cảm giác chơi thuốc không tới. Mạnh mẽ dùng dược xong vẫn còn nhu nhược bất lực. Cái này liền khó mà chấp nhận. Cái này không giống thụ yêu, càng giống một con đĩa thành tinh, vừa có thể chịu đòn lại vừa có thể hút. Quan trọng là con mẹ nó tên này còn chơi võ thuật. Hổ bá cắn răng, đã đối phương hút thì nó cũng không còn e ngại nữa, toàn lực kích hoạt khối lực lượng tinh huyết dự trữ trong người kia. Thứ này là tồn trữ tinh huyết của hơn 100 tráng hán sung mãn, lúc toàn diện bộc phát ra cơ thể của hổ bá cũng là đau đớn và mẹo, cơ bắp phồng lên càng lúc càng lớn, đến mức cho dù là khung xương rắn chắc như nó cũng cảm thấy có chút chống đỡ không nổi thân thể. Một nhiên tay trái hóa thành dây leo quấn lấy hổ bá, đồng nhiên có loại cảm giác uống nước ngập tràn bản họng, năng lượng dồi dào kéo đến khiến hắn chướng bụng khó chịu. Nhịn không được, một nhiên lại là tung ra mấy phát nguyên tử quyền. Quyền pháp này chế ra chỉ với mục đích là lãng phí lực lượng, uy lực không cần bàn cãi. Hổ bá lực lượng bạo tăng, giẫm mặt đất ra một cái hố to, sau đó một cái lóe lên đã đến trước người một nhiên. Nguyên tử quyền tung ra, lực lượng nổ tung bị một tầng khí thể đỏ ngòm bên ngoài nó chặn lại. Hổ bá giờ phút này cũng không quan tâm sống chết mà lãng phí lực lượng, gần trong khoảng cách, nó rốt cuộc dùng ra chiêu thức tuyệt sát từ nay đến giờ vẫn luôn ẩn giấu. Cuồng bạo huyết phong. Cái gọi là huyết phong trong miệng nó cũng không phải là gió, mà là một mảnh trảo ảnh cuồng loạn như lưới lớn không thể phân biệt, không thể né tránh nhập tới. Người thường dính phải chiêu này thì da thịt cũng tốt, xương cốt cũng được, đều sẽ hóa thành từng khối mảnh vụn rơi xuống. Hóa pháp thần quang tạm thời còn chưa hấp thụ được chiêu thức tinh vi mang tính liên tiếp lại còn chưa bao giờ thấy qua như vậy, nhưng trong lúc gọi là ngàn cân treo sợi tóc đó mục nhiên không còn cách nào khác ngoài cố gắng kháng trụ. Chương 178, dẹp gọn, chương 178, dẹp gọn. Thanh âm kinh khủng vang vọng rừng cây, tựa như một cơn bão đang càn quét nơi đây. Khắp nơi là tiếng vật thể bị đổ sập, nổ tung, xé rách, tan vỡ. Giữa tiếng gió đau đớn rít gào, hai cái bóng mang theo khí thể một xanh một đỏ tựa như hai đoàn phong bạo hủy diệt hết thảy không ngừng di dịch bằng tốc độ không tưởng. Những nơi bọn nó đi qua, mặt đất liền không còn một chỗ nguyên vẹn. Cánh tay quấn lấy hổ bá không biết từ lúc nào đã bị xé nát, mục nhiên học theo chiêu thức của đối thủ không ngừng vung vẩy cắt chém, nhưng dây leo đánh ra uy lực còn lâu mới mạnh bằng móng vuốt. Mục nhiên nhận ra hắn có thể bắt chước chiêu thức của người khác là thật, nhưng với những chiêu đo ni đong đếm như thế này thì quả thực không tài nào bắt chước ra được toàn vẹn. Không cần quan tâm tới lực lượng tiêu hao, cũng không cần quan tâm đến cơ thể có chịu nổi hay không. Lúc này hổ bá giống như bật học không cần mana, không cần chờ hồi chiêu, máu cũng không cần. Cái duy nhất nó quan tâm chỉ là xé xác sinh vật trước mắt, loại cảm giác này để nó rất thoải mái, rất hưởng thụ. Thẳng cho tới tận cùng sinh mệnh. Hổ bá cứ như vậy ngã xuống đất, thân thể to lớn náo ra một trận bụi mù, sau đó cho tới vĩnh viễn cũng không còn động tĩnh. Mục nhiên lúc này mới dừng lại, thả lỏng, vừa nhìn thì phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã che kín vết thương, từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy dấu vết. Hổ bá bạo phát đâu đó chỉ có nửa phút, nếu như thêm nữa có thể mục nhiên sẽ không đỡ nổi. Không phải con yêu quái nào cũng để dành lực lượng để liều chết phản kích như vậy. Hổ bá có lẽ cả cuộc đời nó đều chưa từng có giây phút nào cảm thấy an toàn, cho nên luôn chuẩn bị trước cho một ngày này. Mục nhiên chỉ đoán thế, sau cũng chẳng mấy quan tâm đến nữa. Tạm thời, hắn chỉ quản nổi cuộc đời của mình. Những chuyện nên làm thì cứ làm, thị phi đen trắng gì đó cũng chỉ là góc nhìn từng bên mà thôi. Mỗi người đều có đạo của mình, mà mục nhiên chỉ muốn tận hưởng cái sinh mạng trời ban này, thật tốt sống tiếp. Không dễ gì lại có thêm một đời. Hổ bá bạo phát để yêu lực trong người mục nhiên gần cạn, long nguyên cũng hề phải xuống, cần một đoạn thời gian tịnh dưỡng mới mong phục hồi. Trận chiến này để hắn càng nhận rõ chính mình một chút, chung quy vẫn không phải là đám thiên yêu trời sinh liền chiến lực phi phàm kia, bản thân chỉ là một kẻ dựa vào đủ loại thủ đoạn để chiếm lợi. Vậy thì càng phải phát huy hơn, khả năng học hỏi là lợi thế duy nhất của mục nhiên. Mục nhiên ngồi xuống giữa đống đổ nát, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo cho tương lai. Hoàng Phong và Diệu Mỹ từ xa quan sát, có thể thấy rõ Lưu Dương và Ứng Hoài nhảy tùng xuống hồ, ẩn núp dưới một đống lá sen, nhưng cả hai không quan tâm lắm. Viên ca, bản lĩnh diễn xuất của huynh càng lúc càng giỏi. Hoàng Phong đưa lên một ngón tay cái, đổi lại là nó liền khó mà diễn ra vẻ phất phất như vậy. Viên Cương liếc mắt nhìn Hoàng Phong, nó là thật buồn bực. Nếu không phải Mục Nhiên hạ lệnh không giết, nó đâu cần phải phí sức giả bộ đánh nhau vất vả như vậy, chỉ cần đá mắt một cái rồi cho hai thằng kia mỗi đứa một côn là đã xong việc. Nhìn thấy cảnh này, Diệu Mỹ híp mắt cười trộm. Xung quanh không ít thi thể, các ngươi có muốn thử chút? Viên Cương liếc mắt nhìn hai yêu hỏi. Hoàng Phong là xua tay lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta còn muốn đi theo đại vương lan lộn. Diệu Mỹ cũng là như thế, một bộ ngoan ngoãn nhu thuận. Cái này để Viên Cương buồn bực không thôi, các ngươi len lén ăn một chút hắn cũng đâu có biết được. Như vậy thì không thành tín. Hoàng Phong tỏ ra nghiêm trang, ta vẫn muốn trở thành loại yêu quái đỉnh thiên lập địa, một lời có thể khiến người ta tin phục kia. Chuyện lén lút hèn hạ như vậy thì ta không làm. Diệu Mỹ cũng nghiêm trang nói, chúng ta đã sớm từ bỏ ngày tháng chém chém giết giết suốt ngày truy cầu dục lạc và bản năng kia, hiện tại một lòng chỉ hướng tới thanh tu. Viên huynh không cần phải thử lòng bọn ta nữa. Viên Cương im lặng, trong bụng chửi thề tùm lum, ai thử lòng các ngươi rồi? Viên Cương cảm thấy mấy năm nay Mục Nhiên không có gì làm, rảnh rỗi lại gọi chúng yêu đến bên cạnh dạy dỗ, sớm đã đem mấy đứa khờ khờ ngốc ngốc này tẩy não đi. Yêu quái ăn thịt người là thiên kinh địa nghĩa, thế giới này mãi mãi là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như vậy, cho dù có khác cũng chỉ là đổi một phương thức ăn, đổi một phương thức chăn nuôi mà thôi. Vậy Viên ca có muốn ăn hay không? Ta nhìn bên kia có mấy khúc thịt người trắng trắng mềm mềm vẫn còn tươi mới. Hoàng Phong nói đến đây thì cũng nhỏ giọng, nghệ tình huynh đệ, nếu đại vương không hỏi thì ta cũng không bán đứng huynh đâu. Viên Cương trợn trắng mắt, tức giận, ta mà thèm đi ăn mấy thứ bẩn thỉu đó ư? Nó vốn là dạng tùy tâm sở dục không muốn bị đạo lý trói buộc, nhưng Mục Nhiên mấy câu kia nó vẫn là nghe được lọt tai. Ta không phạm người mà người phạm ta, vậy giết sạch cũng sẽ không cảm thấy vướng bận gì. Viên Cương trong lòng tự đủ, lần sau nhân loại mà đến tìm ta chu yêu, vậy chính là bọn chúng không nói đạo lý trước. Bản yêu vĩnh viễn đứng ở đạo đức điểm cao. Đối với đám yêu quái này, Mục Nhiên chỉ có thể đổi một loại cách nói thì chúng mới lọt tai được. Còn mà khi không bảo chúng đừng ăn thịt người, đừng đi gây chuyện, cái đám động vật máu nóng này có thể nghe theo mới là lạ rồi. Hoàng Phong nghe vậy bĩu môi. Mà Diệu Mỹ lúc này lại hơi lo lắng hỏi, chuyện người bên kia thì thế nào, thật không cần chúng ta qua quan sát một chút sao? Một gã phàm nhân mà thôi. Viên Cương liếc mắt nhìn ra phương xa, chúng ta nên xóa bớt dấu tích của mình đi, nghe tên kia nói về sau phải ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Hoàng Phong gật gù, lại băn khoăn hỏi, vậy kia, con Ngọc tỷ thì sao? Chúng ta có nên tìm nàng trở về hay không? Viên Cương nhìn xem ánh mắt trông đợi của hai con yêu quái, sau chỉ thăm thẳm thở dài, nó cảm nhận được bản thân phía trước có thai kiếp không thể tránh khỏi, nên mới không muốn liên lụy chúng ta. Hoàng Phong và Diệu Mỹ trầm mặt, hai kiếp mà Thượng Thiên yêu cũng không có khả năng tránh khỏi, bọn nó đương nhiên không giúp được gì. Chuyện này vẫn là đừng nói cho tên kia biết. Nhìn hắn cả ngày bình thản, nhưng đối với đồng bạn là rất nặng tình. Hoàng Phong và Diệu Mỹ ứng thanh gật đầu. Lý Thừa Minh chạy chẳng được bao lâu thì bị một con chuột vàng to cao và mỡ, toàn thân chỗ nào cũng là cơ bắp muối thịt chặt lại. Chuột vàng không nói nhảm lời nào, vừa gặp đã là một trận loạn quyền vào mặt thăm hỏi. Nói tới thì Lý Thừa Minh có khả năng tu hành, có luyện võ, Ngự Long Công cũng là từ nhỏ đã học. Nhưng ba cái môn này thì y chẳng luyện được môn nào ra hồn, tu hành chưa thành bản tướng, quyền cước đánh chẳng có miếng ý cảnh, Ngự Long Công càng là nửa đời. Chuột vàng ra tay với y, còn phải lưu ý nhẹ tay. Đây đối với nó quả thực là một loại khảo nghiệm, phải đánh cho người trước mặt này trông thật thê thảm, tốt nhất là nằm giường 10 bữa nửa tháng, nhưng lại không nên để y bị thương quá nặng. Lý Thừa Minh ban đầu còn vùng kiếm chém được vài đường, còn bắn ra hư ảnh rồng vàng, còn hung hăng chống đỡ. Thế mà sau đó 5 phút thì y sức cùng lực cạn, chỉ có thể đau khổ chịu trận. Chuột vàng đấm vào mặt y mấy cái choáng váng, sau đó hết nắm và táo văng đi bên này ném đi bên kia, thì lại đè xuống đất mà loạn đạp một trận. Trong lúc mơ hồ, Lý Thừa Minh chỉ kịp nhìn thấy phía xa có một đôi giày chiến hoàng kim đang hướng về phía mình tới gần, vô thức hô lên: "Cứu, cứu." Lúc y tỉnh lại, đã không biết là bao lâu sau đó. Lý Thừa Minh mở mắt, nhìn thấy bên cạnh là Ứng Hoài và Lưu Dương còn chưa có chết, song hai người bọn họ đều rất tàn tạ, phong trần mệt mỏi. "Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh." Ứng Hoài xoay qua: "Ta hôn mê bao lâu?" Lý Thừa Minh hoang mang nói: "2 ngày." Lưu Dương nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thừa Minh thở dài một hơi, hai người còn không chết là được rồi. Tình hình thế nào? Ngài vén màn nhìn một chút là rõ. Lúc này Lý Thừa Minh mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa lớn chậm rãi đi tới, lạ là hai bên đường phi thường huyên náo, giống như đang diễn ra lễ hội gì to lớn lắm. Lý Thừa Minh vén màn ra xem thử, một hồi sau cũng là sắc mặt cứng đờ, không nói nên lời. Chỉ thấy xe ngựa nối nhau thành đoàn, phía trước nhất là một thiếu niên mặc huyết y kim giáp đã tàn phá không chịu nổi, lộ ra nửa bên bờ ngực và cánh tay trái tràn đầy vết thương. Thiếu niên tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt tuy phong trần mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra hiên ngang. Tựa như sau cuộc chiến dài, thiếu niên vẫn chưa kịp thu hồi khí thế trên người, một cô bá khí oai nghiêm như có như không tỏa ra khiến bách tính hai bên đường chỉ dám lén nhìn, thậm chí có loại xúc động muốn quỳ bái. Y liễu cưỡi một con huyết sắc bảo ngưu, chậm chậm kéo theo sắc hổ. Người này không ai khác ngoài Lý Thừa Nhân. Tuy hổ bá đã chết, nhưng dân chúng hai bên đường nhìn thấy nó vẫn là hết lòng kính sợ. Sắc hổ nằm đó to lớn như một con voi, xe trâu kéo theo nó chen đến hai bên đường đều lộ ra chật hẹp. Yêu uy còn chưa tán đi khiến dân chúng bên đường có loại ảo giác con hổ này giây sau sẽ trợn xuống lại, nào về phía bọn họ. Đoạn đường này căn bản là không ai dám bước tới gần sát, chỉ là chọn một khoảng cách vừa phải chen cứng vây xem. Đoàn xe ngựa đi cũng là thong thả, phương hướng kia là thẳng về Long Đô. Chương 179, Thái tử, chương 179, Thái tử. Đối với chuyện Chu Yêu này, dân chúng vô cùng quan tâm, nhất là những người ở vùng lân cận. Bởi vì đây là chuyện có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Nghe đâu đại hoàng tử dẫn theo mấy lộ cao thủ vào rừng Chu Yêu, lại không ngờ bên phía yêu quái quá đông quá mạnh cho nên phải quay đầu tháo chạy. Nếu không phải giữa chừng có cựu hoàng tử dẫn người tới giúp thì có khi không còn ai sống sót trở về. Mà sau khi mọi người rời khỏi, cựu hoàng tử vẫn còn ở lại trong rừng quyết chiến với yêu quái một ngày một đêm, trải qua một trận đánh tàn khốc, cuối cùng thành công hạ gục con hổ yêu hung ác này. Có người từng tò mò đi qua quan sát chiến trường, khắp nơi cây đổ đất sụp, quả thật là thần tiên đánh nhau. Danh tiếng của vị cựu hoàng tử này nhanh chóng đóng đinh ở trong lòng người dân. Lý Thừa Minh hạ màn, sâu kín thở dài, ta thua. Lưu Dương và Ứng Hoài nhìn nhau, không có an ủi. Bọn họ chuyến này thương tới căn nguyên, không có mấy năm tịnh dưỡng là không phục hồi lại được. Nếu như còn phải xuất thủ, vậy con đường phía sau cũng không thể nào đi tiếp nữa. Đại hoàng tử hiện tại kể cả danh tiếng và chỗ dựa phía sau đều tổn hại, chỉ còn có thể dựa vào mấy vị đại thần trong triều mà duy trì thế cục giằng co. Mong là có thể đợi đến lúc Liên Phi trở về. Lý Thừa Nhân đối với kết cục này rất hài lòng. Nếu như ban đầu hắn một đường đem quân đến trừ yêu rồi thắng lợi trở về thì hiệu quả còn lâu mới tốt như vậy. Thất bại của đại hoàng tử và mấy vị tông sư khiến cho câu chuyện này tăng thêm tính kể lại, tương phản nâng cao hình tượng và thực lực của Lý Thừa Nhân thêm một bậc. Chuyến này chẳng những danh tiếng vang xa, đỡ tốn công sức, mà còn thuận tiện gần như loại bỏ được hai tên tu sĩ bên cạnh đại hoàng tử, một mũi tên này bắn ra rất đáng giá. Không giết hai gã tu sĩ kia, một phần là vì trước đó Mộc Nhiên đã hứa với Lý Lan Anh là sẽ không chủ động tổn thương đến Thanh Liên giáo. Một phần khác là vì hắn không muốn làm lớn chuyện này lên, kẻo gây ra hậu quả không cần thiết. Diệt cỏ tận gốc là một đạo lý, nhưng đôi khi chừa cho người một đường lui cũng là chừa cho mình một đường lui. Liên Phi còn đó, Thanh Liên giáo còn đó, Lý Thừa Nhân mà làm quá tận tuyệt thì về sau cho dù lên ngôi hoàng đế cũng sẽ gặp nhiều phiền phức. Không có thực lực tuyệt đối, vậy thì phải cẩn thận, khôn khéo. Quan trọng hơn cả là Ngự Long Công bắt đầu dục dịch, giống như con rồng trong người hắn qua một phen tẩm bổ này đã như sống tới, có linh tính. Trở về Long Đô, đã là nửa tháng sau đó. Trên Long Điện lúc này, Lý Thừa Vận nhìn xuống, bên dưới là các bộ đại thần xếp hàng nghiêm chỉnh. Lần này Thừa Nhân có công Chu Yêu, trừ hại cho bách tính, trước đó lại còn thành công thu phục Thiên Hạ Hội, dẹp loạn Thần Đô. Trong số những đứa con của chấm, y là trẻ nhất, xuất sắc nhất, cũng làm chấm yên tâm nhất. Đã như vậy, hôm nay chấm chính thức phong Thừa Nhân làm thái tử. Mọi người giật mình, ngay cả Lý Thừa Nhân cũng thế, chẳng ai ngờ được hoàng đế lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Xung quanh mấy nước chỉ có đại lý là chưa định ra ngôi vị thái tử, chuyện này đã kéo dài rất nhiều năm, không ngờ hôm nay cứ như vậy được định xuống. Đám quần thần im lặng, có mấy người mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Uy nghiêm của hoàng đế còn đó, nặng nề đến nỗi bọn họ không dám tùy tiện phản bác. Lý Thừa Vận lúc này ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là ý định đã quyết. Lý Thừa Nhân vội vàng quỳ xuống, tạ ơn phụ hoàng, nhi thần tuyệt không làm được mệnh. Được rồi, còn chuyện gì khác không? Không có thì bái triều. Lúc này nhị hoàng tử Lý Thừa Tâm đột ngột đứng ra, khởi bẩm phụ hoàng, trải qua điều tra, nhi thần đã tìm được chứng cứ chứng minh năm đó Văn Thái sư là bị người hàm oan. Nhân chứng vật chứng hiện tại đều có đủ, bất cứ khi nào cũng có thể cho thái sư rửa tội. Ồ, Văn Thái sư không phải năm đó đã chết trong hỏa hoạn rồi sao? Dạ bẩm, năm đó thái sư phủ hỏa hoạn là thật, nhưng thái sư và gia quyến thì may mắn thoát được, chỉ là đến nay lang bạt giang hồ, tung tích chẳng rõ. Quốc sư không nhịn được nói, hoàng tử lời ấy nhưng có chắc chắn. Văn Thái sư năm đó là vướng vào tội khi quân, phản quốc, bản luận văn phê phán chế độ triều đình, phê phán thánh thượng kia rõ ràng là bút tích của y không thể sai được. Mà mấy vị học trò của y năm đó đều có hành vi phản loạn, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là giả ư? Lý Thừa Tâm cười, chắc là phải để quốc sư thất vọng rồi, ta nói ra mấy lời này là rất chắc chắn. Năm đó mấy chuyện này quả thật không phải là giả, chỉ có điều người đứng sau không phải là Văn Thái sư, mà là ông. Quốc sư khỏe mắt run run, tức giận nhưng chưa kịp phản bác thì phía sau đã có mấy người thân tín thay nhau quỳ xuống. Chuyện này bọn ta có tham gia, ở đây xin được nhận tội, mong bệ hạ khai ân. Mong bệ hạ khai ân. Lý Thừa Vận nhếch miệng cười, đưa tay chống cằm. Lúc này Lý Thừa Nhân cũng bước ra, quỳ xuống, thưa phụ hoàng, nhi thần ở hang ổ của Thần Đô và con hổ yêu kia tìm được một số dấu vết, chỉ ra những năm này quốc sư ở trong bóng tối dùng nhân mạng để luyện bảo đan. Sau khi sai người âm thầm khám xét phủ quốc sư, quả nhiên phát hiện mấy viên nhân đan còn nồng mùi máu. Người này trước hãm hại trung thần, sau lại làm khổ bách tính. Nhi thần đề nghị lập tức chém đầu gian đe. Lý Thừa Vận gật đầu, vậy thì chém đi. Quốc sư im lặng một hơi, sau là cười lớn. Y liền lột mặt nạ ra người xuống, để lộ một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Các ngươi hôm nay chém ta cũng vô ích, quốc sư thật đã sớm cao chạy xa bay rồi. Lý Thừa Nhân nhếch miệng cười, ừm, quả thật là cao chạy xa bay rồi. Sau khi mọi người lui xuống, Long Điện chỉ còn có Lý Thừa Vận và Lý Thừa Nhân ở lại. Vị hoàng đế lười biếng trên bảo tọa lúc này mới nói, năm đó Văn Thái sư bị hãm hại không giả, nhưng y âm thầm phê phán chế độ độc tài của triều đình là thật. Loại người chính trực luôn cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng, muốn cải biến thế giới này không thích hợp làm quan văn, càng không thích hợp để sử dụng. Trong triều hai đảng tranh đấu nhiều năm, đã sớm tạo thành một thế cân bằng. Lần này con đem hết thảy tội lỗi đều đổ lên đầu quốc sư, thuận tiện trừ bỏ hết phe cánh thân tín của y, chuyện này chưa chắc là tốt. Lý Thừa Vận ý tứ rất rõ ràng, quốc sư tuy là làm bậy nhưng còn biết ngoan ngoãn nghe lời. Hai gã kia một tên thì quá cứng ngắc, một tên thì lại âm thầm bất mãn chế độ hiện tại, không thích hợp để dẫn dắt nội thần trong triều. Lý Thừa Nhân gật đầu, hắn căn bản cũng không dự định trọng dụng người cũ, đại thần trong triều đã làm quan quá lâu, không còn nhiệt huyết. Hiện tại vừa vặn liền có thể thêm vào một đợt máu mới. Chuyện có thật thì hắn tự mình bẩm lên, vu oan giá họa thì để Lý Thừa Tâm làm, mấy chuyện này không qua mắt được Lý Thừa Vận. Kể cả chuyện Lý Thừa Nhân bấy đại hoàng tử đi trước Chu Yêu, mức độ thao túng của hắn với giang hồ, thế lực âm thầm phía sau. Lý Thừa Vận gấp gáp phong cho hắn chức thái tử, trong đó một phần nguyên nhân là sợ cái thằng này không nhịn được mà chém cha đoạt ngôi. Phần khác là vì cái chuyện này đã kéo dài quá lâu, đến mức các vương triều đều bắt đầu bày tỏ thái độ hối thúc. Lý Thừa Vận nhìn hắn, thở dài, con đừng đặt quá nhiều tinh lực trong chuyện này, mau chóng tăng lên Ngự Long Tông, cuối năm theo ta đi Đại Nam một chuyến. Lý Thừa Nhân nghi hoặc, Đại Nam? Lý Thừa Vận gật đầu, con đã trưởng thành, tương lai sẽ thay thế ta ở vị trí này, có một số chuyện cũng nên biết đến. Chúng ta cũng không phải là vương triều bình thường. Trở về buổi đêm hai ngày trước, quốc sư dẫn theo hai vị hầu cận nửa đêm liền một mạch chạy khỏi Long Đô, theo con đường vắng đi thẳng về phía đông. Với số tài sản đã tích trữ, cộng thêm nhân đan đầy trong túi, y có thể đến một vùng nào đó khai ra lập nghiệp, sống hưởng thụ thêm mấy chục năm. Chỉ là tiếc cái cảm giác quyền lực ấy. Quốc sư biết mình không còn cách nào, các đại thần trong triều đều đã âm thầm thay đổi, tựa như có một tấm lưới lớn trong bóng tối thao túng hết thảy, để y không rét mà run. Là ai, chẳng lẽ bệ hạ bắt đầu bất mãn ta rồi? Quốc sư không nghĩ ra được, bản thân y còn có tác dụng kiểm chế đảng thái sư, đáng lý ra không nên bị chụp sớm như thế. Chạy, chạy, chạy mãi, cho đến khi đi đến một con đường vắng tanh. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống, rọi ra một gương mặt thiếu niên lạnh lùng. Lý Thừa Tâm đứng chặn giữa lối mà bọn họ phải qua, đoạn hai bên nhìn thấy lẫn nhau, gương mặt phiền muộn của y cuối cùng lộ ra một tia tươi cười. Quốc sư, chờ ngài rất lâu rồi. Quốc sư lúc này cũng là vẻ mặt, nhị hoàng tử, lão và ngài không cựu không đoán, tại sao ngài gần đây cứ nhắm vào ta? Ta cũng là bất đắc dĩ. Lý Thừa Tâm nói, nhìn quốc sư, trong mắt ý hiện lên một tia đồng tình. Bắt ý lại. Câu nói vừa dứt, hai vị cao thủ hầu cận phía sau liền thuận tay khóa lấy hai tay của vị quốc sư giả, đè đầu y xuống. Các ngươi dám phản bội ta? Hai vị tông sư kia cũng là thở dài, kiếm sống mà thôi. Tiếp Tuyết khuôn mặt lạnh nhạt bước ra từ trong bóng tối, Lý Thừa Tâm cười hiền lành nói với nàng, Lý Thừa Nhân nói đêm nay cô được toàn quyền xử lý người kia, hậu quả phía sau đã có hắn đứng ra gánh chịu. Quốc sư ngẩng đầu lên, nhận ra gương mặt của nàng, ngươi là con gái của Văn Thái sư. Thế kia cũng không hoàn toàn là do ta hại. Không quan trọng. Tiếp Tuyết lạnh mặt, đâm tới một kiếm. Một kiếm này để quốc sư đau nhói, sắc mặt trắng bệch, lại không đến mức lấy mạng của y, chuyện đã đến nước này, quốc sư liền khó mà thoát được tội chết. Ra một kiếm, tảng đá đè nén trong lòng cũng rơi xuống. Tiếp Tuyết bỗng nhiên không còn biết tiếp sau nên làm gì nữa. Lý Thừa Tâm lơ đãng nhìn qua, chỉ vậy thôi. Gã này uống qua không ít nhân đan, đâm thêm mấy kiếm cũng không chết được. Quốc sư yên lặng cho Lý Thừa Tâm một ánh mắt thăm hỏi, chưa bao giờ y ghét mấy thằng nhiều chuyện như đêm nay. Tiếng Tuyết thở dài, bắt hắn trở về đi thôi. Chương 180, cá gỗ, chương 180, cá gỗ. Trăng sáng treo cao, Lý Thừa Nhân trở về phòng riêng, vừa mở cửa còn chưa kịp đốt đèn thì đã thấy một bóng hình đứng chờ sẵn ở đó. Tiếng Tuyết mặc một tà áo lam đơn giản không họa tiết, gương mặt thanh lãnh, dịu dàng. Lúc này cả người nàng tựa như một đóa hoa sen nở ra từ bóng đêm u tĩnh, để người ta nhìn mà lòng man mát, dễ chịu. Lý Thừa Nhân tập mãi thành quen, còn tưởng cô báo được thù thì sẽ không lén lút đến tìm ta luyện công nữa, làm ta tiếc nuối một trận đây. Tiếm Tuyết nhìn hắn, tầm mắt nghiêm túc chưa từng có. Ngươi giúp ta giết quốc sư, theo như ước hẹn, từ hôm nay ta là người của ngươi rồi. Ước hẹn nào cơ? Lý Thừa Nhân thở dài bước tới trước giường, thuận đường đặt một cái hộp nhỏ lên bàn. Giữa chúng ta đâu có ước hẹn gì, ta giết tên kia đơn thuần là chuyện phải làm mà thôi. Tiếm Tuyết nhìn hộp nhỏ trên bàn, nhíu mày. Cái đó là thuốc giải. Tiếm Tuyết, ta Huyền Đỉnh, tên gì cũng được. Từ bây giờ cô tự do rồi. Tiếm Tuyết không hiểu đâu, lúc này trong ngực không có chút thoải mái nào mà ngược lại toàn là khó chịu. Nàng nhìn Lý Thừa Nhân, hồi lâu sau buộc miệng mà hỏi, ngươi gặp rắc rối rồi. Lý Thừa Nhân trầm mặc, ta có thể có rắc rối gì? Hắn nguyên bản muốn nói mấy câu khó nghe đuổi nàng rời đi, nhưng mà lời tới khỏe miệng thì nghẹn lại, không sao nói được. Trước đây có thể không giống như hiện tại, hình như phía sau vương triều này dính vào một chuyện gì đó to lớn mà chính hắn cũng không nắm chắc xoay sở được. Nếu là bản thể thì không sao, nhưng Lý Thừa Nhân biết mình chẳng qua là một phân thân lúc nào cũng có thể hy sinh mà thôi. Về mặt tình cảm, hắn có thể sống có thể chết, nhưng không muốn lôi kéo một đám nữ nhân cùng mình liên lụy. Tiếp Tuyết chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ bước tới bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng sờ lên gò má của hắn. Lý Thừa Nhân ngẩng đầu lên, phát hiện một ánh mắt nhu hòa đến nỗi hắn không nỡ nói thêm lời nào tổn thương. Tiếp Tuyết nhẹ nhàng nói, ta đã chẳng còn nơi nào để đi rồi, Thừa Nhân, đừng rời bỏ ta có được không? Lý Thừa Nhân im lặng, trong đầu giống như gợn sóng nhớ lại hình ảnh quá khứ. Không lâu trước đó, hắn vô tình bắt gặp một ông lão ngồi câu cá ở bên bờ hồ, dân chúng xung quanh đều nói lão đã ngồi câu ở đó rất lâu. Lý Thừa Nhân lúc ấy rảnh rỗi, thấy thì không nhịn được mà bước đến hỏi. Ông lão, ngồi câu nhiều ngày như vậy chỉ vì một con cá, có đáng không? Bởi vì con cá này rất quan trọng đối với ta, cho nên ta cảm thấy chờ đợi rất xứng đáng. Ông lão bình thản, cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà trả lời. Chỉ là một con cá mà thôi. Lý Thừa Nhân bĩu môi. Không dễ câu như vậy, nếu không, cậu cũng thử đi. Nói đoạn, trước mắt Lý Thừa Nhân xuất hiện một cái cần câu cùng một cái sọt nhỏ, không biết đã chuẩn bị từ khi nào. Trời xui đất khiến làm sao, hắn cũng ngồi xuống câu cá. Nhiều ngày như vậy mà không câu được, chỉ có thể nói là kỹ năng của lão quá kém. Ông lão nghe vậy thì bật cười. Vậy cậu có dám thi với ta, xem ai làm đầy giỏ cá này trước? Ai sợ ai rồi? Nói cho lão biết, ta chưa thua ai bao giờ. Được được, như cậu thắng lão, thì lão đây cho cậu một món quà. Lý Thừa Nhân nhìn người kia ăn mặc rách rưới, cũng liền không xem trọng món quà kia lắm. Thế rồi thời gian thám thoát trôi đi, Lý Thừa Nhân không kiêng nhẫn liền bắt đầu ra lận, hai mắt hắn sáng lên ánh vàng, rất nhanh thì có thể quan sát thấy dưới mặt hồ vô số cá to. Thật khó tưởng tượng nhiều cá như vậy mà bọn họ ngồi câu cả buổi chả dính con nào. Ông lão liếc mắt nhìn qua, chỉ khẽ mỉm cười. Lý Thừa Nhân dùng tới ra lận, tốn chút công sức đã dụ dỗ được một con cá to. Con cá cắn câu, hắn hào hứng kéo lên. Ha ha ha, ta dính, ta dính. Thế nhưng khi con cá đến tay, rõ ràng là trước đó to như vậy, bỏ vào sọt chỉ còn lại nhỏ xíu như ngón tay, càng nhìn càng xấu xí. Lý Thừa Nhân chớp chớp mắt, sau quay qua nhìn ông lão kia vẫn thong dong, chắc mẩm rằng lão ta đang chơi mình đây mà. Lý Thừa Nhân không tin tả, lại tiếp tục thả câu. Nay một lần thả, giống như là dính phải ma chú. Giờ qua giờ, ngày qua ngày, Lý Thừa Nhân không ngừng thả câu, không ngừng thu hoạch, nhưng mà cá trong sọt không chỉ nhỏ xíu xấu bẩn, mà còn thỉnh thoảng mất đi chẳng có nguyên do. Chuyện này khiến cho Lý Thừa Nhân câu mãi, sọt cá vẫn không sao đấy. Ban đầu, mỗi lần rút cần câu lên Lý Thừa Nhân đều sẽ vui vẻ, cuồng hỉ, cho đến dần dần cảm thấy bình thường, sau cùng là nhàm chán vô vị. Câu cá cho đến râu ria sùng soàng, quần áo tơi tả, từ một thiếu niên hóa thành cụ già, đến lúc Lý Thừa Nhân cũng chẳng kém ông lão bên cạnh là bao. Cuối cùng hắn không nhịn được mà nói: "Cái sông này có vấn đề, cá này cũng có vấn đề, căn bản là không thể nào câu được." Ông lão chỉ mỉm cười: "Tại sao không phải là cậu có vấn đề?" Lúc này ông lão sau nhiều thời gian như vậy, cũng câu lên một con cá nhỏ. Lão nhẹ nhàng bắt lấy nó, gỡ ra móc câu, con cá vừa bằng bàn tay nằm yên ở đó, đến khi ông lão bỏ nó vào sọt thì nó vừa bằng cái sọt. Sau cùng ông lão thả nó xuống nước, con cá biến mất không còn tăm tích. Cậu xem thường đi câu, xem thường dòng sông, xem thường con cá, lại muốn câu cho đầy sọt, như vậy chẳng phải quá viết vông? Lý Thừa Nhân không hiểu đâu, chẳng lẽ câu cá không được gian lận? Hắn ngồi xuống, lần này hắn vất vả đi chuẩn bị mồi câu mới, nghiêm túc chọn một chỗ tốt ngồi, nghiêm túc quan câu. Lần này thả câu, Lý Thừa Nhân phải ngồi đợi hơn nửa ngày thì mới có kết quả, cuối cùng dở lên, cá chỉ ăn mồi chứ không mắc câu. Dù sao cũng đã câu nhiều năm như vậy, Lý Thừa Nhân trong lòng có một hơi cố chấp, lần này hắn thả câu xuống, khi cá cắn câu hắn không vội không gấp mà dây dưa một hồi, sau cùng mới kéo lên. Kết quả, con cá kia rời khỏi mặt nước lại hóa thành một khúc cây. Không phải chỉ cần nghiêm túc cố gắng thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Lý Thừa Nhân thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Nghiêm túc câu cá là một chuyện rất dày vào người. Lý Thừa Nhân nhận ra, mình càng chấp nhất thì quá trình này càng thống khổ. Không biết là bao lâu sau đó, Lý Thừa Nhân quăng câu, rồi bình thản đưa mắt ra nhìn dòng nước. Đợi mãi, cho đến khi dây câu khẽ lay động. Lý Thừa Nhân đưa mắt nhìn, thấy phía trước có một con cá nhỏ bơi đến. Con cá nhỏ này còn rất kiêu ngạo, rất sợ sệt, quay quanh cần câu mà không ăn. Lý Thừa Nhân kiên nhẫn từng bước chờ cho nó yên lòng. Lúc cá cắn câu, Lý Thừa Nhân cũng là thong thả kéo lên. Lần này không có bất kỳ biến cố nào. Con cá vào tay, Lý Thừa Nhân càng nhìn càng thuận mắt. Con cá cũng nhìn hắn, từ từ trở nên xinh đẹp, từ từ lớn lên vừa vặn bàn tay. Lý Thừa Nhân kinh ngạc không thôi, thả cá vào sọt, con cá liền nhanh chóng to bằng cái sọt. Phảng phất con cá nhỏ này có thể biến hóa vô hạn. Lý Thừa Nhân thả cá trở về xuống nước, nhưng luôn có cảm giác nó vẫn chưa rời bỏ mình, nhìn lại cái sọt, hình bóng xinh đẹp của nó vẫn còn mơ hồ ở đó chưa tan. Những thứ mà cậu cho là nhỏ nhặt, sao có thể lấp đầy khoảng trống gần như vô hạn trong lòng đây? Cơn gió thoáng qua, nào còn bóng dáng ông lão câu cá bên hồ, chỉ còn một mình Lý Thừa Nhân trẻ tuổi ở đó. Biết là gặp được cao nhân, hắn vội quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ tiên nhân chỉ điểm, không biết tôn tính đại danh của ngài là. Ta chỉ là một ông lão đi ngang qua thôi. Lý Thừa Nhân ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt có một con cá nhỏ bằng gỗ ở đó, điêu khắc sống động như thật. Trên thân cá có khắc hai chữ, hắn lẩm bẩm, thành tâm. Từng màn gặp gỡ hiện ra trước mắt, Lý Thừa Nhân im mắng, phát hiện mình với những việc xung quanh đều là ôm tâm thái chơi đùa, trải nghiệm. Ngay cả Diễm Tuyết, Liễu Như Nguyệt những người này, tình cảm. Ban đầu ta chỉ là nhìn cô thú vị, muốn chơi đùa một chút thôi. Câu nói này không sao nói được. Diễm Tuyết nhìn hắn thất thần, có chút lo lắng, ngươi lợi hại như vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Đúng, ta lợi hại như vậy. Lý Thừa Nhân thoáng an ủi mình, chẳng phải chỉ là một hồi sóng gió còn chưa cuốn đến sao? Nghĩ, Lý Thừa Nhân nghiêm túc nhìn lên, lần này ngươi không đi, về sau ta sẽ không để cho ngươi rời đi nữa đâu. Không hối hận thật sao? Cái gương mặt lạnh chỉ là ngụy trang bên ngoài, hỏi trực tiếp như vậy, nàng rất nhanh liền đỏ cả mặt, nói chuyện cũng hơi ấp úng, ta bây giờ hối hận, kịp sao? Nàng ban đầu chỉ là muốn an ủi hắn một chút, không hiểu thấu liền đi xa đến độ này rồi. Lý Thừa Nhân cười, đưa tay kéo mỹ nhân ôn nhu rơi vào trong ngực. Không kịp rồi. Ta Huyền Đình, từ bây giờ nàng chính là nữ nhân của ta rồi. Chương 181, Ngọc Phi Linh, chương 181, Ngọc Phi Linh. Bóng tối lờ mờ, cả hai chìm đắm bởi hơi thở nơi nhau. Một loại cảm xúc không hiểu thấu tựa như quần quanh bốn phía, kéo hai thân người lại cùng một chỗ, càng lúc càng gần. Lý Thừa Nhân nhìn vào vẻ mông lung bối rối của thiếu nữ trước mắt, bàn tay đưa lên vuốt ve nơi gò má mịn màng. Mùi thơm nhẹ nhàng như hoa lan buổi sớm kia rơi vào trong chớp mũi giống như chất dẫn cháy hiệu quả nhất, khơi lên trong hắn một mảnh lửa tình hừng hực khó mà kiềm nén lại được. Một cỗ hơi nóng bắt đầu từ bụng dưới lan tỏa ra toàn thân, Lý Thừa Nhân bắt đầu không khống chế được mình, để cả gian phòng đều ấm lên đôi chút. Hơi nóng nam nhân tràn ngập khắp căn phòng, tựa như giam giữ Tạ Huyền Đình vào trong một mảnh tình thiêu rực lửa, để cả trái tim và linh hồn của nàng đều dần trở nên loạn nhịp. Tạ Huyền Đình nhắm mắt, mặc cho chính mình từng bước bị xâm phạm. Nàng có thể tinh tế cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn gần sát nơi lồng ngực, như một mùi lửa cháy lan dần lên xương quai xanh, đi qua cái cổ nhỏ nhắn nõn nà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi nàng một nụ hôn. Có chút mông lung thổi mờ lý trí, Tạ Huyền Đình vô thức đưa bàn tay ra phía trước như muốn bám víu vào vật gì, sau cùng nàng chạm đến cái lồng ngực vạm vỡ kia. Theo bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt qua, từng khối cơ bắp trên người hắn cũng như đáp lại nàng mà càng thêm rắn chắc, ấm nồng. Cả hai bám víu vào nhau như thể không còn khoảng cách nào ngăn trở. Từng lớp xiêm y như làn nước êm ắng rơi xuống, trong bóng tối không ai hé ra mi mắt, nhưng những đường nét nơi nhau lại theo xúc cảm đến từ da thịt mà trở nên rõ ràng. Hoàng Cực Công và Huyền Âm Bảo Giám âm thầm bật chuyện. Hai loại công lực một nóng một lạnh dung hòa vào nhau hóa thành một dòng chảy ấm áp lan khắp toàn thân. Lý Thừa Nhân và Tạ Huyền Đình trong mơ hồ như hòa làm một, hắn tựa như một con manh thu đổ xuống, nhẹ nhàng nâng niu, ôm trọn con cừu nhỏ trong tay. Tạ Huyền Đình che miệng, cố ngăn cho mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng than ôi thứ âm thanh, biểu cảm ấy trong mắt Lý Thừa Nhân lại quá mê người, để cho động tác của hắn càng khó mà kiềm chế. Phòng bên cạnh, Liễu Như Nguyệt nín thở ngưng thần, nhưng chuyện này hoàn toàn không giúp ích được gì cho giấc ngủ, trái lại còn khiến nàng nghe rõ ràng hơn từng hồi âm thanh truyền tới từ sát vách. Trong lòng nàng tựa như có côn trùng nhỏ bò loạn, ngứa ngay khó chịu, đây là các ngươi nói xong tu nghiêm chỉnh đó sao? Hừ, biết ngay chính là lừa người. Lý Thừa Nhân sáng sớm thức giấc, phát hiện trên ngực một mảnh mềm mại ấm ấm. Dựa mắt nhìn xuống là gương mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, lúc say ngủ càng thêm một nhu thuận, đáng yêu. Nàng vui mình trong chăn, tay chân đều là của lấy, xem hắn như một cái gối ôm to lớn mà sử dụng. Lý Thừa Nhân lúc này toàn thân đều đang tràn đầy lực lượng, nhưng mà hắn vẫn là an tĩnh nhìn xuống. Hoàng cực công đại thành, khí huyết như mảnh hổ, lại luyện ra được một cặp hoàng kim thận, cho dù là cao thủ giang hồ cũng không chịu nổi hắn giày vò. Nhìn Tạ Huyền Đình mệt mỏi ngủ say, trong lòng Lý Thừa Nhân như có một phần nào đó được hòa tan đi. Có lẽ ta cũng nên chân thành một chút. Lý Thừa Nhân nhắm mắt, cảm nhận lực lượng sôi trào trong cơ thể. Ngoại trừ hoàng cực công, còn có ngự long công ngưng tụ long khí đã gần như hóa thành thực chất. Lý Thừa Nhân mỗi lần nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy một con kim long đang thoải mái bay lượn trong không gian. Ở Long Đô, ở đại lý nó cảm giác ấm áp như trở về nhà, bốn phương tám hướng không ngừng chuyển tới lực lượng tín ngưỡng nuôi nó trưởng thành. Ngoại trừ võ đạo, hắn lại bước ra một con đường hoàn toàn khác. Thần đạo. Nghĩ đến đây Lý Thừa Nhân nhắm mắt, thứ này hình như cũng không phải là độc quyền của đại lý. Tiên Tông có lẽ cũng là biết đến nhưng vẫn duy trì thái độ thờ ơ, là vì ngự long công chỉ có thể đi đến 3 tầng sao? Hôm qua Lý Thừa Vận đã nói với hắn, ngự long công chỉ có 3 tầng, hơn nữa trong một quốc gia chỉ duy nhất một người có thể leo lên được cảnh giới này. Lý Thừa Vận chủ động nhường bước, Lý Thừa Nhân lực lượng tín ngưỡng đã chạm đến đỉnh liền có thể phá tan bích chứng kia, bước vào tầng thứ 3. Ngự long công tầng thứ 3 toàn lực thôi động đã không kém gì trúc cơ hậu kỳ, nếu như là ở Long Đô thì có thể vật tay với kim đan một trận. Nhưng đây cũng là giới hạn cuối cùng rồi. Lý Thừa Nhân nhíu mắt, mây gió sắp đến, nhưng con đường này hắn chỉ có thể như vậy đi đến cuối cùng. Tạ Huyền Đình lúc này không biết là mơ tới cái gì mà toàn thân run khẽ một cái, nàng có chút bất an đưa tay ra sờ soạng, đến khi sờ đến lồng ngực rắn chắc của hắn vẫn còn bên cạnh thì mới an tâm mà lần nữa say giấc. Lý Thừa Nhân đau lòng nhìn nàng, quyết định lại nằm ở đây lâu thêm một chút. Đến khoảng gần trưa, Lý Thừa Nhân để mấy cung nữ phục vụ Tạ Huyền Đình nghỉ ngơi, còn mình thì thay một bộ y phục đàng hoàng đi ra ngoài. Lý Thừa Vận quyết định tháng sau cử hành đại lễ ban chức thái tử cho hắn, ngày lành cũng đã chọn sẵn. Chuyện này bất ngờ đến nỗi mấy vị hoàng tử khác trở tay không kịp, chính chủ là Lý Thừa Nhân cũng ngỡ ngàng không kém, rất nhiều bài tính ở sau đều trở nên không còn cần thiết. Bước qua khúc hẻm, cặp mắt hoàng kim của Lý Thừa Nhân lại thấy ánh sáng khí vận quen thuộc nép sau bức tường. Nhưng mà bản thân lúc này thực lực ở đó, Lý Thừa Nhân chỉ cảm thấy thú vị mà tự tiện đi qua. Không biết tiểu tặc này là định làm cái gì. Bước qua bậc cửa, một con dao nhỏ vững vàng chống đỡ cổ họng. Lý Thừa Nhân ung dung nhìn qua, phát hiện là một tiểu thái giám khí sắc không tốt đang lạnh mắt mà nhìn mình. "Đừng động, đao của ta sẽ cắt đứt cổ ngươi trước khi bất cứ âm thanh nào được phát ra." "Đao của ai cơ?" Tiểu thái giám ngơ ngác, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì khi nhìn vào bàn tay chống lòng của mình. Y hít sâu một hơi, phát hiện có một mũi đao nhọn chĩa vào lồng ngực, nhìn kỹ lại thì kia rõ ràng là tiểu đao của mình nhưng đã ở trong bàn tay địch thủ. "La lên đi, La Dát Cố cũng không ai đến cứu ngươi đâu." Lý Thừa Nhân mang chút tâm tính vui đùa, nói ra một câu lời thoại kinh điển của nhân vật phản diện. Câu nói tuy cũ, đặt ở trong trường hợp này lại rất hợp lý. Thái giám im lặng, hiển nhiên hành nghề nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp loại trường hợp khiến người ta khó xử thế này. Mũi đao nhọn hoắt chậm chậm kéo một đường từ ngực chạy qua cần cổ, sau cùng là khẽ đặt dưới cằm. Những lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin là được. "Nào, cười thử ta xem." Thái giám im lặng, y phút này là cười không nổi. Cửu hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh trong lời đồn, không ngờ lại là loại người khiến người ta chán ghét như vậy. Lý Thừa Nhân mỉm cười, thu đao về, thuận tiện một cước đá văng tiểu thái giám vô vách tường. Một cước này nặng, đến mức thân thể gầy gò của y bay vô vách tường rồi rội ra liền ngã quỵ xuống đất, một dòng máu tươi rơi xuống, làm sao cũng không đứng thẳng lên được nữa. "Không biết ngươi dùng bản lĩnh gì mà có thể kiềm chế độc tính lâu như vậy, nhưng cũng nên biết thân phận của mình đi." Lý Thừa Nhân hơi khẽ hạ mí mắt, tức thì bầu trời trên đầu cũng nặng hơn mấy phần. Phi tặc một đêm say ngọc phi linh nhất thời liền trực tiếp ngã gục xuống đất không dậy nổi. Nàng cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy được mũi chân của đối phương. Trên lưng tựa như có một con voi đè nặng, để nàng xương cốt vang lên ken két, tạng phủ đau nhói, đến mức hô hấp cũng là chuyện khó khăn. "Tha, tha mạng, giữ ta lại, thiên hạ này ngươi muốn món đồ gì ta cũng có thể giúp ngươi lấy được." Áp lực biến mất, ngọc phi linh giống như trở về từ cõi chết. Lý Thừa Nhân ném xuống đất một bình giải dược. "Vừa lúc có nhiệm vụ cho ngươi." Ngọc phi linh mở nắp bình thuốc ra, ngửi qua một cái rồi nuốt xuống. Cảm giác hư thoát trên người không có vơi bớt, nhưng đã không còn tăng thêm, coi như là ổn định lại. "Ngươi muốn thứ gì, bất kể là người hay là báu vật đều được. Nhưng ta chỉ giúp ngươi lấy 3 món, sau đó phải trả tự do cho ta." Lý Thừa Nhân liếc mắt nhìn xuống, không hiểu con người này lấy đâu ra nhiều lạc quan như vậy. Đã rơi vào tay ta rồi còn nghĩ đến ngày tự do ư? "Ngươi còn nhớ đến ngọc ấn hôm trước?" Ngọc Phi Linh dựa lưng vào tường, gương mặt mệt mỏi, nhưng khi kể đến lại mang theo chút vẻ tự hào, "Ấn thái tử của Đại Nguyễn, vật kia trong thiên hạ này chắc chỉ có mình ta là đủ bản lĩnh chụp lấy." "Ừm, ta còn muốn 10 cái như vậy nữa. Khi nào góp đủ số thì ngươi được tự do." Lý Thừa Nhân nói như thể mình đang đưa ra một yêu cầu nhỏ. Cái này để Ngọc Phi Linh tức điên, 10 cái. "Ngươi cảm thấy ấn thái tử là rau cải trắng đúng không?" Chương 182, đuổi bắt trên mặt hồ, chương 182, đuổi bắt trên mặt hồ. Chưa nói tới chuyện trộm ấn quá khó khăn, trên đời này nói không chừng còn không có nhiều ấn như vậy để ta trộm. "Ta nhớ ấn thái tử Đại Nguyễn là một cái ấn rất đặc biệt, cầm theo liền bị truy vết." Lý Thừa Nhân chỉ quay qua nói một câu, "Ngươi không làm được sao?" "Không phải là không làm được, chỉ là..." "Vậy là được rồi, quyết định như vậy." Ngọc Phi Linh nhìn Lý Thừa Nhân, trong bụng âm thầm thắc hỏi, mặt ngoài lại bất đắc dĩ, "Sầu Thiên Thu là người của ngươi. Trộm ấn cũng được, nhưng trộm được một ấn phải cho ta một bình Thiên Hoa Tiểu. Thiên Hoa Tiểu nguyên liệu chính là kỳ chân huyền bảng, uống vào có thể giải bất độc, hương vị có một hậu ngọt khiến người ta mê mẩn. Ngọc Phi Linh trước đó trộm được một bình, uống đến sinh nghiện. Chừng nào ngươi trộm được rồi mới nói đi. Ngọc Phi Linh im lặng, trên đời này còn chưa có món gì mà nàng không trộm được. Nhưng cái tên hoàng tử này bên ngoài danh tiếng tốt bao nhiêu thì bản thân lại xấu tính bấy nhiêu, chỉ sợ đến lúc đó không có rượu uống rồi. Chậc, không cho thì ta cũng biết tự mình đi trộm đấy. Nói đoạn, Ngọc Phi Linh chui vào vách tường, biến mất. Hoàng cực công tiến triển nhanh chóng, uy lực bá đạo, đồng thời cũng mang tới tác dụng phụ khó mà đè nén. Bởi vì khí huyết quá nổi sung mãn, không có giao hợp phát tiết, Lý Thừa Nhân phải thường xuyên ngâm mình trong nước lạnh để tỉnh táo. Đêm qua với Tạ Huyền Đình, chẳng những không giảm bất tình trạng này, ngược lại còn khiến nó thêm trầm trọng. Dù sao cả quá trình hắn đều phải cố kiềm chế chính mình. Cung Cửu Thừa là một dãy kiến trúc toàn diện được xây dựng để phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt của Lý Thừa Nhân, từ phòng bếp, nhà ăn, sân luyện võ, học đường, hồ lớn, hậu hoa viên. Nói chúng là thứ gì cần có đều có. Lý Thừa Nhân trực tiếp đi đến nhà tắm lạnh vừa mới được xây lên cách đây không lâu. Bốn người thị nữ phục vụ cởi y phục hắn, sau khi kiểm tra nhiệt độ nước và xung quanh không có vấn đề gì thì đồng loạt lui ra. Lý Thừa Nhân từ từ bước xuống bậc thang, ngâm mình trong dòng nước lạnh giá. Nước lạnh tiếp xúc với cơ thể hắn, bị hơi nóng bốc lên một mảnh khói mờ. Lý Thừa Nhân vận chuyển hoàng cực công, tranh thủ đem dục hỏa đè nén ở trong cơ thể xả ra hết. Công phu này kết hợp với cả nguyên lý tu hành, cao cấp hơn nội công hệ hỏa của Phương Chính Đình mấy lần. Nếu như luyện đến tông sư, nhiệt độ chân khí có thể nung đỏ cả sắt thép. Lý Thừa Nhân nhắm mắt ngâm một hồi, nước hồ cũng dần trở về nhiệt độ bình thường. Đợi đến xung quanh hương thơm ngào ngạt, hắn mới mở mắt ra quan sát. Xung quanh mặt hồ sương khói lượn lờ, bốn tấm màn mỏng như dải nước từ trên phủ xuống che chắn tứ phương, mơ hồ có thể thấy xa xa một mảnh rừng hoa vách đá xanh hẳm. Trên mặt nước, không biết từ lúc nào đã phủ kín cánh hoa. Liễu Như Nguyệt ngồi ở phía trên bờ đối diện, trên mình chỉ khoác một tấm áo khoác trẻ tà màu tím nhạt, đôi chân trần trắng muốt lộ ra không chút che giấu. Ngón chân nhỏ nhắn tựa như năm hạt ngọc mềm rơi xuống mặt nước, gợi ra một mảnh sóng nhẹ lan tan, sau đó là cả bàn chân chìm xuống, rồi đến gót chân. Liễu Như Nguyệt một chân rơi vào trong nước, chân kia chậm chậm đưa lên bắt chéo. Nàng ngồi trên bờ, góc độ hơi nghiêng một chút so với tầm mắt của hắn. Dưới tà váy tím ma mị, cặp đùi đầy đặn lộ ra những đường cong quyến rũ nhất, khiến gã sắc lang không sao rời được đôi mắt. Lý Thừa Nhân nuốt nước miếng trong vô thức, cảm thấy một mảnh tà hỏa vừa xả ra lại thoáng chốc dâng đầy bên trong lồng ngực. Nhìn đủ chưa vậy? Điện hạ của ta. Mấy chữ sau cùng kéo dài khẽ khẽ, lại càng làm cho hắn thêm phần ngưỡng ấy. Lý Thừa Nhân có thể khẳng định, nữ nhân này mang theo âm mưu mà tới. Hắn lùi lại ngồi trên bậc thang, để nửa người trần đối diện với nàng. Làn nước chậm rãi từ trên bờ vai chảy xuống, len lỏi qua những khối cơ bắp quyến rũ. Lý Thừa Nhân thân hình rắn rỗi, làn da màu lúa mạch tràn đầy giá tính, như hùng như hổ. Mái tóc đen dài như nước ngã ở trên vai, đường nét gương mặt góc cạnh như lao tước, mày kiếm hơi nhếch, trong ánh mắt nụ cười là vẻ tà tính bại hoại. Liễu Như Nguyệt nhìn qua, không nhịn được thất thần đôi chút, sau lại thầm mắng trong lòng. Chết tiệt, lại bị hắn dùng mỹ nam kế câu dẫn. Lý Thừa Nhân hài lòng nhếch miệng cười, ta nhìn đủ rồi, sao cô còn chưa chịu qua đây? Liễu Như Nguyệt không dám lại đối diện ánh mắt tràn đầy tính xâm lược kia, nàng nói, ta thích tắm ở nơi này, nhưng nước lạnh quá, may mà có điện hạ giúp đỡ hạ nhiệt. Điện hạ nếu như đã xong, vậy thì cũng nên đến phiên tiểu nữ. Lý do sứt sẹo này, cũng có thể dùng để gạt người. Lý Thừa Nhân cười, sau đó mặt hồ nổ đùng một tiếng, sóng nước bùng lên che mở tầm mắt. Hắn nhảy khỏi mặt nước, cả người cơ bắp bùng nổ, tựa như một con manh thú lao đến bổ mồi. Liễu Như Nguyệt kinh hoàng, vội vàng nhảy lên né tránh. Nhưng một cái khăn tắm màu trắng đã kịp bắt lại gót chân xinh đẹp của nàng. Lý Thừa Nhân giật mạnh, kéo Liễu Như Nguyệt cùng rơi xuống nước. Thế nhưng Liễu Như Nguyệt là cao thủ bậc nào, ngón chân chạm nhẹ mặt hồ, dễ dàng đạp trên mặt nước mà đi. So với nàng nhẹ nhàng, Lý Thừa Nhân mỗi lần di chuyển đều khiến mặt nước nổ tung. Cơ thể tựa như một cỗ máy hoạt động hết công sức, lực lượng như sóng lớn tuôn trào. Lý Thừa Nhân vận công một trường, mặt nước uốn lượn tựa như mấy con mãng xà thô to tát tới. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, bàn tay đánh ra thủ ấn, chân khí tựa như ngàn hoa nở rộ, rất nhanh đánh tan mấy con thủy xà nát thành màn nước rơi xuống. Chớp mắt đó, trong màn nước nổ ra một bàn tay thô to hướng về cần cổ trắng ngần của nàng chộp tới. Liễu Như Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người về sau né tránh. Bàn tay kia lại như đạt thành nguyện vọng mà năm ngón rơi xuống, vô tới bộ ngực sung mãn căng tròn sau tà áo tím ma mị. Không. Năm ngón tay tham lam lướt qua đường cong mềm mại đầy đà, lần theo vạt áo mà nắm được một mảnh lụa mềm mại nơi thắt lưng. Lý Thừa Nhân không do dự chút nào, kéo xuống, sau đó nhào tới ôm trọn nữ nhân kiều diễm kia vào trong lồng ngực. Nàng đời này cũng đừng hòng thoát khỏi ma thủ của ta. Mặt hồ trở lại yên tĩnh, hai người nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước. Tay phải Lý Thừa Nhân đưa ra đỡ lấy tấm lưng mềm mại, tay trái khẽ nâng cằm của thiếu nữ kia lên, để cho nàng đối diện với ánh mắt của mình. Như Nguyệt, Chi Yên, hay Thu Sương, bất kể tên gì thì hôm nay nàng cũng lớn gan lắm. Không sợ bổn hoàng tử ăn nàng tại đây sao? Liễu Như Nguyệt cúi xuống, ấm nóng cả hai bên gò má, vành hai, gương mặt đã đỏ như giáng chiều. Ai biết võ công của ngươi đã tiến bộ đến mức này? Người ta chỉ định trêu đùa một chút. Lý Thừa Nhân nhìn xuống, tấm áo tím không còn trói buộc mà bung ra, để lộ một khoảng da thịt chân nhắn mê người, hai bên gò núi trắng phao cũng phơi bày ra đến hơn non nửa. Tà áo ướt át dán chặt vào thân thể, phát họa ra từng hồi đường cong nóng bỏng, lại mỏng tanh không che chắn được gì. Liễu Như Nguyệt không nhịn được đưa tay hơi khẽ nâng cằm của hắn lên, trong thẹn thùng mang theo chút u uất nói, đừng nhìn nữa. Lúc này, dưới đáy nước, một vật nóng bỏng rắn giỏi cứ thế đâm vào cặp đùi đầy đặn của nàng, tựa như hồng hoang manh thu thoát khỏi xiềng xích thế gian mà sống lại. Nó dán sát vào da thịt mịn màng, từ từ ngẩng đầu lên, bản thân như một khúc tuổi thô mang theo hơi nóng hừng hực không thể dập tắt. Liễu Như Nguyệt thân thể khẽ run lên một chút, hô hấp loạn dần, cảm thấy cả người đều tự nhiên trở nên mềm nhũn, không thể nào mà động được. Lý Thừa Nhân cuối cùng không nhịn được nữa, dám trêu đùa bổn hoàng tử, hôm nay ta phải phạt nàng. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng ngã xuống, được một bàn tay thô to giữ lại sau đầu, không cho chìm xuống làn nước. Trong ánh mắt đê mê, không khí được tỉnh, Lý Thừa Nhân nhẹ nhàng chạm đến môi nàng, sau đó là mãnh liệt của lấy. Và áo rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng non mịn màng không tì vết, cùng với hai khối thịt tròn khi chìm khi nổi trên mặt nước. Trên ngực trái, xương vai xanh, trên cổ, dưới mi mắt, Lý Thừa Nhân bắt đầu ghi nhớ từng nốt ruồi nhỏ, từng tấc da thịt, từng hơi thở ấm nồng trên người thiếu nữ. Hắn tựa như một con sói đói tham ăn, mở ra miệng lớn không ngừng cắn nuốt bữa tiệc thịnh soạn trước mắt, chỉ là mỗi lần hạ miệng xuống đều rất nhẹ nhàng, giống như là sợ sẽ ăn mau, chóng hết. Liễu Như Nguyệt ngửa cổ, ánh mắt đê mê, hai cánh tay bầu víu lấy bờ vai vững chắc, lại mặc cho tâm trí của mình được chìm đắm trong làn nước trôi. Tinh nồng thiêu đốt, cả hai đều không khống chế được mình. Thừa Nhân, yêu ta không? Trong vô thức, nàng hỏi. Mặc kệ nàng có là ai, thân phận gì, bao nhiêu tuổi, ta yêu nàng. Hắn thì thầm, khẽ đáp. Đông nhiên, nàng khẽ cắn bờ môi đỏ thắm, bàn tay ôm lấy sau cổ hắn mà gắng sức trồi lên mặt nước. Bốn mắt mê ly nhìn nhau, nàng đưa tay ra sờ gương mặt còn hơi ngơ ngẩn của đối phương, lần đầu tiên chủ động hôn xuống. Ta đã ghi nhớ lời ấy rồi, không cho phép chàng gạt ta. Chương 183, người đáng thương, chương 183, người đáng thương. Mặt nước thoáng hiện một vệt đỏ tươi, rất nhanh bị cánh hồng che phủ. Hai thân thể dán sát vào nhau, nhẹ nhàng làm cho mặt hồ tĩnh mịch hiện lên từng cơn sóng gợn. Liễu Như Nguyệt ban đầu có chút chủ động, về sau hoàn toàn ngã ra diễn dĩ. Lý Thừa Nhân ôm chặt lấy thân thể gợi cảm của nàng, thế công nhịp nhàng từng đợt không dứt, khi thì chậm rãi nâng lưu, khi thì dứt khoát thô bạo. Lý Thừa Nhân phát hiện thể chất Liễu Như Nguyệt có phần đặc thù, tựa như tiểu cường đánh hoài không chết, mặc kệ thế công hắn có dồn dập thế nào thì nàng cũng dần chịu đựng, quen thuộc được. Đến đây Liễu Như Nguyệt lộ ra bộ dáng ma nữ, thở nhẹ ở bên tai hắn mà nỉ non, điện hạ, còn chịu được không? Bắp đùi trắng non rất nhanh bị bấu thêm ra một dấu tay phím hồng, Liễu Như Nguyệt nhíu mi khẽ rên một tiếng, về sau không còn nói được gì nữa mà chỉ còn thở dốc từng hơi. Chuyện đến chiều tà phủ xuống, khắp gian phòng đều lưu lại dấu vết hoan lạc của cả hai, nhìn qua lộn xộn không chịu được. Liễu Như Nguyệt hài lòng thay lại y phục kín cẩn, bên ngoài còn cuốn thêm một chiếc áo khoác lông cho đỡ lạnh. Nàng giúp chỉnh trang quần áo lại cho ngay ngắn, đoạn còn ngọt ngào hôn lên gương mặt hắn một cái thật khẽ. Lý Thừa Nhân đè nén cơn khát tình nơi ngực, không hiểu sao đương thời lại dưỡng ra được một ma nữ tinh lịch lắm chiêu như vậy. Hai người dọc trên đường về, ánh trời đỏ rực sao mà lãng mạn. Liễu Như Nguyệt bắt đầu kể cho hắn nghe về chuyện đời mình. Nàng năm đó 10 tuổi bị Liễu Chi Yên thống hận nam nhân bắt đi, xem như con gái bồi dưỡng, cũng chuyển cho một thân võ nghệ. Liễu Chi Yên có một người em gái ruột tên là Liễu Thanh Mai, cả hai cùng yêu một nam nhân tuấn tú. Liễu Chi Yên bị nam nhân kia lừa gạt phụ tình cho nên thống hận đàn ông. Người kia đi theo Liễu Thanh Mai, sau cùng lại không chịu được thói chiếm hữu của ả mà trốn đi, sau cùng trên đường chạy trốn không may ngã xuống vách đá văng mạng. Liễu Thanh Mai cảm thấy người nọ bên nàng mà lòng còn thương nhớ người cũ, tha chết quay về, cho nên nàng đâm ra hận Liễu Chi Yên. Cả hai nữ nhân về sau đều điên loạn. Tuổi thơ của Liễu Như Nguyệt cứ thế bị hai người điên loạn này bắt qua bắt lại, Liễu Chi Yên dạy cho nàng võ công tuyệt thế, Liễu Thanh Mai thì dạy cho nàng biệt tài ngụy trang thành bất cứ kẻ nào, cùng với khinh công nhất nhì thiên hạ. Mãi cho đến một lần hai người này đánh nhau liều mạng, phút cuối đời mới tỉnh khỏi cơn cuồng loạn, hối hận mà ôm nhau khóc nức nở. Liễu Như Nguyệt tự tay chôn cất hai người, trong lòng từ đó cũng không còn muốn tin vào nam nhân nữa. Về sau nàng giả làm Liễu Chi Yên, tiếp quản tài sản Di Hoa cung mà sống ngày thoải mái. Cái tên Liễu Như Nguyệt này cũng là do hai người kia đặt, nàng nói mình không muốn trở về làm Lý Thu Sương. Nơi ấy đã không cho nàng được cảm giác gia đình. Lý Thừa Nhân nghe xong thầm thán giang hồ ly kỳ, một đoạn ân oán tình thù cũng có thể làm cho bao người sóng gió. Song hắn cũng than thầm, luyện công mà tâm trí không vững thì dễ mà đâm ra điên loạn, về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Nàng không muốn, không ai có thể ép nàng trở về. Lý Thừa Nhân cho ra câu trả lời chắc chắn, thuận thế đặt tay lên eo nhỏ của nàng mà kéo đến gần. Nam nhân trong thiên hạ đúng là không thể tin tưởng, nhưng nàng có thể tin tưởng ta, bởi vì ta là nam nhân của nàng. Liễu Như Nguyệt mơ hồ, cũng không nhớ rõ mình đã dính bẫy của nam nhân này từ khi nào nữa, chỉ là đến lúc nhận ra thì đã không còn đường thoát. Nghe người kia bên tai nói ngọn, nàng lại có chút ngứa dạ, chỉ giỏi gạt người. Chàng đâu phải chỉ là nam nhân của một mình ta. Lý Thừa Nhân nghe vậy thở dài, một bộ là người hy sinh cao cả mà nói, trái tim ta thuộc về muôn dân thiên hạ, nhưng luôn sẽ dành riêng một góc cho nàng. Vị trí kia, ai cũng không đoạt đi được. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, trong lòng mặn ý, mặt ngoài còn trêu, điện hạ lại bắt đầu lừa gạt người ta. Lại nói về Ngọc Phi Linh. Khoảng cách giữa Vương Đô và Vương Đô không phải là nhỏ, nhất là giữa những vương triều lớn như Đại Lê và Đại Trần. Khoảng cách kia bình thường cũng phải tính là vài tháng thúc ngựa đi đường. Cho dù Ngọc Phi Linh khinh công cao tuyệt, lại cưỡi được hạt giấy tiết kiệm sức lực, chuyện chạy qua chạy lại này cũng đủ làm nàng mệt đến rã người. Đã vậy còn phải nghĩ cách trộm đức bảo ấn kề thân của mấy vị thái tử văn võ toàn tài, suốt ngày lẫn ở trong cung. Lý Thừa Nhân quả thật là đã đưa cho nàng một cái đề khó, nhưng Ngọc Phi Linh lại càng thích thú. Nàng ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của một vị tu sĩ, bên trong chứa đựng tinh hoa kinh nghiệm, nói chung là tất cả yếu quyết cần có để trở thành một tên trộm. Người này nuôi chí lớn muốn xông ra đường riêng, trở thành trộm tiên duy nhất từ thở sơ khai đến giờ. Nhưng không may là y bị đánh chết trước khi đạt thành nguyện vọng, đời trộm luôn bạc như vậy. Ngọc Phi Linh nhặt được cái truyền thừa này, từ đó liền bước lên con đường trộm cắp, càng đi càng xa, không thể ngăn cản. Đến lúc quay đầu nhìn lại thì đã trở thành phi tặc vang danh khắp mấy vương triều. Trong cái đêm Lý Thừa Nhân lên trước thái tử, hân hoan trong lòng còn chưa tan hết. Bầu trời tối tăm như hố mực, thi thoảng lóe lên ánh chớp nhuộm bạc không gian. Tí tách, cơn mưa nặng hạt rơi xuống khắp coi phố phường, che đi tiếng bước chân loạn choạng của người thiếu nữ, cũng át đi âm thanh khi thân hình yếu đuối đó ngã xuống. Lý Thừa Nhân cầm một cây dù giấy màu đen tuyền, bước đi giữa khoảng trời mưa mịt mù. Đôi giày đạp lên bãi nước, dừng lại ở nơi góc tường. Hắn đưa mắt nhìn xuống, khó hiểu. Dưới mái hiên, Ngọc Phi Linh mặc một thân áo đen như hòa cùng một thể với bóng đêm tịch mịch, chỉ có gương mặt trắng bệnh loang đầy vết máu của nàng là hiện ra bắt mắt như vậy. Nàng cười, mặc kệ dòng máu nơi khóe miệng còn tuôn, từ trong vạt áo móc ra hai con ấn ngọc vẫn còn lấp lánh. Biểu tình kia giống như một đứa bé vừa làm được chuyện gì đó lớn lao, muốn được khen thưởng, muốn được công nhận. Ta lấy được rồi. Nàng cười. Ấn thái tử, cộng thêm ngọc tỷ đại nô. Lý Thừa Nhân đến cùng không biết nên khen nàng bản lĩnh hay gan dạ, lại hoặc là khen nàng ngu ngốc. Trộm thái tử ấn đã được hắn cho là suy nghĩ to gan, người này cư nhiên đi trộm ngọc tỷ của Ngô đế. Chuyện này không khéo sẽ dẫn đến một phen gió tanh mưa máu. Ngọc Phi Linh sau khi đưa ấn, thì mệt mỏi dựa vào mặt tường lạnh giá. Trong bảo ấn đó chứa đựng thứ gì ta không rõ, nhưng hẳn là rất hữu dụng đối với ngươi. Ta giúp ngươi lấy được thứ quý giá như vậy, có phải nên giảm giá hay không? Nếu phải trộm 10 cái ấn thật, ta còn lại mấy năm thanh xuân ngắn ngủi cũng phải hao hết trên đường. Chạy qua chạy lại cả 10 vương triều, kia không có mấy năm đăng đăng là không thể được. Huống người ta là biết đề phòng, về sau càng trộm càng khó. Lý Thừa Nhân cất hai viên bảo ấn vào vạt áo, lại nhìn nữ phi tặc chỉ còn nửa cái mạng đang thoi thóp hơi tàn trước mắt. Mạo hiểm như vậy, có đáng không? Ngọc Phi Linh chỉ nhợt nhạt cười, ngươi không hiểu, dạo bước trên bờ sinh tử, đây là niềm vui duy nhất của kẻ trộm như ta. Nàng nói xong, liền rũ rượi thiết đi. Nhìn trên bụng vết thương còn đang dị máu, có lẽ là ngất xỉu do mất máu quá nhiều. Lý Thừa Nhân lắc đầu, ra hiệu cho Nhất Thử mang nàng trở về, còn bản thân hắn thì lập tức phải xử lý hai cái ấn này. Trong ấn có lực lượng tín ngưỡng, không triệt tiêu sớm thì sẽ ủ ra đại họa. Lý Thừa Nhân rất nhanh liền nuốt hết lực lượng tín ngưỡng trong ấn thái tử. Đến nỗi Ngọc tỷ, thứ này liền phải trở về rừng Tịnh Minh một chuyến. Nhị thử và tam thử được nhận nhiệm vụ cầm theo bảo ấn trở về rừng Tịnh Minh cho Mộc Nhiên tạm dùng yêu khí trấn áp. Lý Thừa Nhân mới lên chức thái tử, tạm thời không thể rời khỏi Long Đô mà không có lý do. Chuyện hấp thu lực lượng Ngọc tỷ Đại Ngô ngay tại Long Đô đại lý, vừa nghĩ đến đã cảm thấy làm thế không ổn. Đại Ngô bị mất Ngọc tỷ, chuyện lớn như vậy mà lại không gây ra tiếng gió nào. Nhưng dưới lớp sóng ngầm, không biết là sẽ có bao nhiêu người vì đó mà hoang mang. Nửa tháng sau, mọi chuyện bình thường. Lý Thừa Nhân mới định tìm thời cơ đi rừng Tịnh Minh một chuyến. Đoạn thời gian này hắn cũng biết được vì sao Ngọc Phi Linh thích làm phi tặc như vậy. Cô nàng này vết thương còn chưa khỏi hẳn thì suốt ngày đã chìm trong thú vui nghe hát, uống rượu. Sống theo cái kiểu đốt tiền như vậy, làm ăn chân chính là không nuôi nổi cái miệng của nàng. Dương Tịnh Minh, trong sương mù lờ lờ, Mộc Nhiên cầm Ngọc tỷ Đại Ngô mà rơi vào trầm tư. Để bảo đảm an toàn, hắn phải chui vào mấy lớp trận pháp ngăn cách, sau đó còn để ở trong không gian của Vũ Tiên. Vũ Tiên hiếu kỳ nhìn qua một lần, liền không nhìn thêm nữa, cũng không hỏi tới. Hiển nhiên vật ấy với Lý Thừa Nhân có chút tác dụng, nhưng còn lâu mới lọt được vào trong mắt nó. Mộc Nhiên từng hỏi Vũ Tiên là cảnh giới gì, nó chỉ lắc đầu, bản thân cũng không nhớ được rõ ràng. Vị tiên tộc này để Mộc Nhiên cảm giác như mấy cụ già mất bệnh đăng trí, hơn nữa còn là bên cạnh không có người thân. Rất đáng thương. Chương 184, rồng của các nhà, chương 184, rồng của các nhà. Trong dãy sương mờ, Mộc Nhiên và Lý Thừa Nhân ngồi đối diện nhau, giữa hai người là ngọc tỷ của Đại Ngô, thứ đại diện cho uy quyền đế vương, mang trên mình một phần tín ngưỡng tích lũy cả ngàn năm dài dằng. Ngọc ấn toàn thân không biết từ chất liệu gì chế thành, nét hoàng kim mang theo hơi thở uy nghiêm mà không chói lóa, phản phất trải qua 5 tháng rồi giữa. Phía trên ấn khắc một con rồng vàng ngoài vệ, chớp mũi co vòi, toàn thân vòng dài, tứ chi khoe vớt, một đầu đuôi đẹp nhẹ nhàng rũ xuống, chót đuôi mọc ra mấy mảnh lá kim. Dưới ấn điêu một chữ Ngô đỏ chót, mang theo một loại khí phách nào đó khiến người ta nhìn qua có cảm giác hô hấp khó khăn, lồng ngực chịu nặng. Lý Thừa Nhân cũng không rong dài do dự, trực tiếp đưa tay ra mà bắt lấy bảo ấn. Phu ấy nổ đùng một tiếng, trong tiềm thức mênh mông trống rỗng, mặt ngoài ngọc ấn như vỡ nát mà xông ra một hư ảnh chói lòa. Hư ảnh trên không hóa thành một con rồng vàng mờ ảo, tìm về phương hướng cội nguồn mà cố gắng bay đi. Từ giữa mi tâm của Lý Thừa Nhân lúc này, một con hoàng kim đại long giơ nhanh múa vút xông ra. Nó toàn thân là xích kim sắc, quanh mình như có lửa cháy hừng hực, trên mũi nô ra một cái vòi dài nhỏ vô cùng đẹp đẽ. Hai con rồng va chạm vào nhau, con rồng thoát ra từ bảo ấn quanh thân mọc lên lá cỏ sinh cơ bừng bừng, mà con rồng của Lý Thừa Nhân ở dưới bầu trời đại lý chiếm hết thượng phong, lại còn to lớn hơn cả. Nó toàn thân như thiêu đốt ánh vàng, há miệng phun ra một mảnh lửa đỏ rực trời. Ánh lửa tuôn ra như được thiên địa muôn dân trợ sức, hóa thành lưới lớn, hóa thành lao tù, nhanh chóng giam giữ rồng kia không còn đường nào tẩu thoát. Hai con rồng lao vào nhau cắn xé, rất nhanh dung hợp lại cùng một chỗ. Lý Thừa Nhân nghiêm nghị ngồi đó, trên thân rất nhanh toát ra từng hạt mồ hôi, cả người đều hơi run rẩy. Nếu như lượng tín ngưỡng trong ấn thái tử là 1, vậy thì trong ngọc tỷ này có đến tận 6, mà Lý Thừa Nhân chỉ có khoảng chừng 9.10. Tuy là lượng lớn hơn mấy phần, nhưng có khác nào hổ phải nuốt báo. Nhất thời vẫn để hắn có cảm giác gắng nuốt không trôi. Mộc Nhiên từ trong linh trận lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh tự nhiên, lúc này vẽ ra một vòng tròn màu xanh nhạt đánh vào hỗ trợ. Vũ Tiên hơi khẽ nâng mi mắt nhìn trời, sau đó không biết nghĩ chi mà cũng đánh vào một tia tiên khí. Ngọc tỷ hóa thành cho bụi tan biến. Mà Lý Thừa Nhân thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Long ngâm vang vọng, trong ánh vàng chói lóa ấy, một con thần long từ tín ngưỡng ngưng tụ mà thành bay lên gào thét. Nó toàn thân càng thêm kiên cố ngưng thực, ngoại trừ có ánh vàng thiêu đốt bá đạo, lại còn có thêm một mảnh lá kim mang theo hơi thở sinh mệnh rạt rào. Quang mang tiêu tán, thần long rơi vào thân thể Lý Thừa Nhân. Tựa như có đường xiềng xích nào đó bị phá vỡ, ngự long công của hắn lúc này chính thức bước vào tầng thứ 3. Cùng lúc đó, Long Đô, các hoàng tử sở hữu thiên mệnh đế vương mơ hồ như Lý Thừa Minh và Lý Thừa Tâm đồng loạt ngửa đầu lên nhìn bầu trời đại lý, cảm thấy cảm ứng của mình với long khí trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Lý Thừa Vận ngồi trên ngai vàng, công lực từ tầng thứ 3 rơi xuống, trong mắt không có sầu lo mà lại lạ thường bắn ra quang mang nóng bỏng. Kia là ánh mắt của kẻ đi trong bóng tối nhiều năm, đột nhiên lại được nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Con ta, đại lý, nhân tộc. Ha 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 ha. Tiểu Quế Tử nhìn vậy âm thầm lùi lại về sau một bước, bệ hạ dạo này không biết là bởi vì bước vào giai đoạn tuổi già, hay lại là nguyên nhân gì khác, thường xuyên tự ngồi một mình ngơ ngẩn rồi cười. Nụ cười khẳng khắc kia dọa cho tiểu quế tử nghe mà phía dưới muốn rỉ ra nước, sợ hãi vô cùng. Lý Thừa Nhân mở mắt ra, tinh tế cảm nhận được lực lượng sinh cơ kia tuôn ra bao nhiêu đều bị hóa thành nhiên liệu thiêu đốt không ngừng. Hỏa khí quá vượng để con rồng bên trong hắn trở nên nóng nảy bất an. Tuy là nó đã mạnh hơn trước, nhưng đây không hẳn đã là điều tốt. Giữa các vương triều mang theo hơi thở lực lượng khác biệt, nhà Lý là hỏa, nhà Ngô là mộc, nhà Nguyễn là kim. Hiện tại bản thân ta lực lượng hơi mất cân bằng, xem ra phải mạo hiểm đi trộm thêm ngọc tỷ trở về mới được. Đây cũng là chuyện phóng lao phải theo lao. Lý Thừa Nhân tự nói một mình, đoạn hắn quay sang hỏi Mộc Nhiên từ nãy đến giờ vẫn đang nhắm mắt, ngươi có ý kiến gì không? Nhà Đinh. Mộc Nhiên nói, từ trên kiến trúc hiện tại của mấy vương triều, Đại Đinh mang hơi hướng cổ kính, nặng nghề, rất có thể mang theo lực lượng hành thổ. Mà cấp tấn của Đại Đinh dễ hơn so với đi cấp của Đại Trần, hay Đại Lê nhiều lắm. Lê, Trần, Lý là ba vương triều có kích thước tương đương nhau, Đinh và Ngô nhỏ hơn đôi chút, sau cùng nhỏ nhất là Đại Nam. Bảy vương triều này ẩn ẩn vây thành một khối, Mộc Nhiên nhìn vào bản đồ mà rơi vào trầm tư. Hắn nghiên cứu sơ qua trận pháp, lại từ triết học của Thái Huyền môn mà hiểu một chút tự nhiên vận hành, nhìn ra được trong này có chút mánh khỏe. Song kiến thức lại chưa đủ sâu rộng để nhìn rõ, không thấu được tỏ tường. Lý Thừa Nhân thở dài, chuyện này xem ra lại phải nhờ Ngọc Phi Linh một chuyến, cô nàng này quả thật có chút môn đạo. Mộc Nhiên gật đầu, yêu quái khó gần hoàng cung, mà cao thủ giang hồ thì không đủ biến hóa để làm được việc này. Ngọc Phi Linh trở thành lựa chọn tốt nhất. Ngọc Phi Linh đó nhìn qua cũng xinh đẹp. Ngươi tìm cơ hội biến nàng thành người của mình luôn đi cho tiện. Mộc Nhiên nói, trong mắt không có xúc cảm khác thường dị. Lý Thừa Nhân đối với việc này, trong lòng sinh ra chút phản kháng. Ta và cô nương này gặp mặt mấy lần, không có cảm giác gì cả. Hắn lại nói, ta suy nghĩ lại rồi, hậu hung 3000 mà lòng vắng vẻ thì cũng như không. Cho nên về sau ta chỉ chọn ở bên người mà ta có cảm tình. Cảm tình có thể từ từ bồi đắp. Mộc Nhiên nói, ngươi, sao tự nhiên ngươi lại muốn như vậy, trước nay ngươi là không xen vào chuyện của ta. Lý Thừa Nhân bất đắc dĩ mà lại nghi hoặc hỏi. Mộc Nhiên nói, vương triều không đơn giản, người ta giúp ngươi mà gánh họa, về sau có thể sẽ khó mà sống yên. Ngươi không thích nàng, cũng nên cho nàng cái danh phận phú quý gì đó, đừng có lúc nào cũng ném độc dược ra mà bức người. Loại người như Ngọc Phi Linh mà không có đủ tiền uống rượu thì khó tránh lại ngựa quen đường cũ, quay ra làm trộm. Trước nhàn tản bình thường khó mà đảm bảo cho nàng đủ tiền uống được rượu quý, để Lý Thừa Nhân đem về cung bảo bọc là phương án an ổn nhất. Trộm ngọc tỷ nước khác không phải tội nhỏ, không đem nàng xếp vào bên cạnh Lý Thừa Nhân nghĩ lại cũng chẳng yên tâm. Đó là bởi vì cả Mộ Nhiên lẫn Lý Thừa Nhân đều không có thói quen dùng người xong quay ra diệt khẩu, nếu không mọi chuyện liền nhanh gọn. Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Lý Thừa Nhân lúc này lấy ra một con cá gỗ đặt ở phía trước. Mộc Nhiên, ta không chỉ là một phân thân tách ra từ ngươi, ta có cuộc đời của riêng ta. Hắn nói ra lời này chính là muốn vạch ra một đường ranh giới mỏng manh, không phải về sau chỉ vì Mộc Nhiên mà sống. Mộc Nhiên gật đầu, luôn là như vậy. Ở rừng Tịnh Minh có vụ tiên che chở, ta cũng không có ý định rời đi. Ngươi quay về sống cuộc đời của mình cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi, nếu có gì cần, ta vẫn luôn ở phía sau ủng hộ ngươi. Mộc Nhiên lần đầu tiên mở ra mi mắt, bên trong là một mảnh thanh tịnh màu xanh thẳm. Chuyện về ông lão câu cá kia, ta đều thấy rõ. Ngươi tới là nhắc nhở tất cả chúng ta, nhưng cụ thể là mang theo mục đích gì thì không nói chắc được. Ngươi, cẩn thận chút. Ban đầu ta vốn chỉ muốn thả ra mấy cái phân thân, sau khi có nhất định tri thức về thế giới này thì sẽ lui bước, có một thế lực nhỏ ở bìa rừng để nắm giữ tình báo là đủ. Nhưng mà không ngờ, nhân này gieo xuống đã định là sẽ lan dễ mọc cành, không thể nói gỡ là gỡ ra được hết. Chúng ta một chút thủ đoạn này, lừa qua người trần mắt thịt còn được. Thế gian lại không thiếu bậc đại tu như ông lão đánh cá kia, vừa liếc qua là đã xem thấu rõ ràng. Kể cả Diệp Phong và Lý Thừa Nhân đều có một đoạn cố sự quá nổi bật, thân phận địa vị đều chói mắt. Ngày sau như trận chiến ở Thái Huyền môn kết thúc, các tông phái quay lại mảnh đất này, vậy nói không chừng liền có chuyện. Lý Thừa Nhân nhìn thấy Mộc Nhiên vì an nguy của mình mà do dự, đắn đo, không đành lòng nói, được rồi, người thì phúc họa tự có định số. Phúc tới thì hưởng, họa tới khó tránh, lo nghĩ chi mà thêm phiền. Ta có được một đời như vậy, chung quy đã không còn gì hối tiếc. Mộc Nhiên cũng là tự cười. Trong lòng hắn biết rõ mình làm yêu kiếp sống bấp bênh, không chỉ phải tranh với trời mà còn phải đấu với yêu, với thần tiên quỷ quái, không biết bao giờ sẽ hóa thành một nắm cắt vàng trở về với đất. Trong tình cảnh đó, hắn chỉ muốn những phân thân của mình được vui vẻ, có một đời trọn vẹn, bình an. Loại cảm giác này, tựa như trở thành phụ mẫu. Biết là lo không có ích, lại không lo không đặng. Không biết là từ lúc nào, Mộc Nhiên chỉ muốn những người bên cạnh mình được sống tốt hơn một chút, mà hắn thì sẽ ở một góc nào đó xa xôi nhìn xem. Kia, đã đủ thỏa mãn. Chương 185, cơ ấn, chương 185, cơ ấn. Lý Thừa Nhân trở về Long Đô, việc đầu tiên là đi tìm Ngọc Phi Linh, vừa lúc thấy cô nàng đang thư giãn nằm trên giường đông. Ngọc Phi Linh mặc một thân váy lụa thuần trắng, càng tôn lên dáng người cao gầy sang quý của mình. Nếu như không để ý đến gương mặt ngà ngà say đỏ của nàng, vậy thì nhìn qua chẳng khác nào tiểu thư đại cát. Thấy có người tới, Ngọc Phi Linh lười biếng ngỡ người, hé ra một bên mí mắt. Sau khi phát hiện là Lý Thừa Nhân, cô nàng liền tranh thủ vớ lấy chăn bông che kín thân thể. Ngọc Phi Linh cả người quấn thành khối đông, chỉ chừa ra một cái đầu nhỏ, mắt còn không mở ra nổi, hàm hồ nói, ngươi nửa đêm tới tìm ta để làm gì? Lý Thừa Nhân bất đắc dĩ, trời đã sáng được hai canh giờ rồi. À, đã sáng rồi. Đầu óc Ngọc Phi Linh có chút mơ hồ, không cần đoán cũng biết là do hôm qua uống quá nhiều rượu. Ngươi phải chú ý sức khỏe một chút, trong người ngươi rượu cũng sắp nhiều hơn máu rồi. Lý Thừa Nhân lắc đầu, nhịn không được nói, đừng quan ta, không có rượu là ta không sống được. Ngọc Phi Linh vừa ngóc đầu dậy, chẳng mấy chốc đã ngã ra nằm ngửa. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Lý Thừa Nhân bước đến, đặt lên trên bàn một mớ bình bình lọ lọ. Mấy thứ này là khí huyết đan, bổ linh đan, được luyện ra từ dược liệu huyền phẩm, hiệu quả rất tốt, ở bên ngoài khó mà tìm được. ta muốn ngươi lại đi trộm mấy cái ngọc tỷ nữa, những đan dược này xem như là thù lao. Không ngờ đến là Ngọc Phi Linh đối với đống đan dược quý hiếm ấy lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp nói, có thể đổi thành thiên hoa tiểu sao? Rượu quý hoàng cung ta uống đến ngán rồi, vô vị. Được, chỉ cần ngươi có thể trộm được ngọc tỷ mang trở về thì ta cho ngươi một bình thiên hoa tiểu. Lý Thừa Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là thẳng thắn đáp ứng. Xem bộ con ma men này không có rượu là không chịu làm việc. À, vậy được, vậy còn được. Đợi ta ngủ một giấc rồi sẽ đi lấy cho ngươi. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Lý Thừa Nhân trầm mặt nói. Ấy, quen rồi, chút thương ấy lại không ảnh hưởng được ta. Ngọc Phi Linh ngơ ngác, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cưỡi mây bay lượn giữa bầu trời đêm. Mà Viên Cương ngồi ở bên cạnh thì bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này Viên Cương hóa thành một thiếu niên đầu trọc, thân hình cao to với hai cánh tay dài hơn bình thường một đoạn. Dáng vóc và gương mặt của nó thô ráp, rắn rỏi, đến mức nhìn qua dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một khối tượng đá hơn là một con người bằng thịt bằng xương. Nó chỉ mặc một cái áo khoác màu trắng bạc, cổ chéo chữ ý lộ ra lồng ngực cứng cáp. Ngọc Phi Linh tuy là có khinh công không tệ, nhưng mà tốc độ đương nhiên không sánh được thuật cưỡi mây, đợi nàng vừa đi vừa về không biết phải tới khi nào. Cho nên Viên Cương liền đảm nhiệm công việc đưa đón cô nàng. Đối với người mà Lý Thừa Nhân bố trí, Ngọc Phi Linh không có hỏi nhiều, cho dù đối phương có là người tu hành hay gì đi nữa. Nàng chỉ quan tâm đến việc tận hưởng cuộc sống trước mắt. Bầu trời đêm trăm sao giăng đầy, ở độ cao này giống như chỉ cần khẽ đưa tay là có thể chạm tới. Trái với Viên Cương yên tĩnh ngồi, Ngọc Phi Linh đứng dậy bước về phía trước rìa thềm mây, giang ra hai tay mà tận hưởng hương vị gió trời phiêu đãng. Viên Cương mở mắt, gương mặt thu cứng lạnh nhạt, không nhịn được nói, cẩn thận. Không có chuyện gì. Đến nơi rồi. Ngọc Phi Linh quay đầu lại, giang hai tay ra, sau đó cứ thế mà ngã người rơi xuống tự do. Bên ngoài hoàng cung đại đình, Ngọc Phi Linh thân thể giang ra thành hình chữ đại, giữa khoảng tay chân có một tấm màn giúp nàng cản gió, tựa như một con diều nhẹ nhàng lướt qua trong đêm. Nàng mặc một thân hắc y đen kịt, cả người giống như hòa làm một cùng với bóng tối. Viên Cương đưa mắt nhìn nàng, nếu không phải tam nhãn tinh tường hơn người thì cũng chẳng nhìn rõ được nàng đã lẫn đi đâu. Ngoại trừ tác dụng đó đưa, Viên Cương sở hữu kim nhãn còn có thể báo trước vị trí cụ thể của Ngọc Tỷ cho Ngọc Phi Linh biết, đỡ một phen công sức cực độc. Cho dù chuyện này hơi có vẻ khác thường nhưng Ngọc Tỷ là vật thiếp thân của các hoàng đế, được bọn họ mang theo bất kể ngày đêm. Ngọc Phi Linh muốn trộm thì chỉ còn cách là đợi bọn họ ngủ say hoặc là đương lúc tắm rửa mà ra tay. Dựa vào một thân bản lĩnh có thể độn thổ chui tường, việc ẩn nấp không làm khó được nữ phi tặc. Chẳng qua là hoàng đế Đại Đinh cũng luyện một môn công phu tương tự Ngự Long Công, có thể cảm ứng lực lượng tín ngưỡng bên trong Ngọc Tỷ. Đoạt vật từ trong tay y không thể tránh khỏi việc bị phát hiện ở ngay sau đó. Hoàng đế Đại Đinh là một người tận tụy, bởi lẽ y phê duyệt tấu chương các thứ đến quá nửa đêm mới quay ngược về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngọc Phi Linh có men say trong người, ngồi yên đợi chờ quả thực là việc làm khó cho nàng. Nàng theo vị hoàng đế đến tận phòng ngủ, không dám lại gần mà luôn duy trì khoảng cách hơn trăm mét. Đợi đi khi chắc đối phương đã vào cơn say ngủ, nàng mới chậm rãi chui xuống đất mà lặng lẽ bỏ qua. Ngọc Tỷ buộc trên thắt lưng vị hoàng đế, dù cho đã ngủ nhưng tay ý vẫn nắm chặt lấy không rời. Ngọc Phi Linh mặc toàn thân áo đen che kín đến cổ, lại mang thêm một cái mũ trùm đầu kèm theo mặt nạ. Trong đêm tối chỉ mơ hồ thấy được ánh mắt nghiêm túc của nàng. Nàng thò tay vào trong túi đạo cụ, lấy ra một con côn trùng nhỏ ném lên trên mặt vị hoàng đế. Rất nhanh người kia liền theo bản năng mà bung ra Ngọc Tỷ, đưa tay lên mặt gãi ngứa. Ngọc Phi Linh nhanh như sấm chớp, thoáng cái liền cầm lấy Ngọc Tỷ mà chui xuống lòng đất chỗ nội. Vài giây qua đi, cho đến đâu đó gần phút, vị hoàng đế mới nhíu mày mà chậm rãi tỉnh giấc, y nhìn xung quanh một thoáng, lại sơ soạn bên hông, nét mặt nhanh chóng trở nên giận dữ. Tặc tử to gan. Hoàng cung thoáng chốc bốn bề sáng đèn, hoàng đế Đại Đinh xông ra khỏi phòng, không quản xiêm y trên người còn chưa chỉnh tề, một đường vượt nóc băng tường mà đuổi theo sát nút. Cho dù là chạy trước, lại còn có lợi thế xuyên tường, nhưng tốc độ của Ngọc Phi Linh phải kém hoàng đế Đại Đinh một khoảng dài. Nàng cầm theo Ngọc Tỷ, trong mắt vị hoàng đế kia chẳng khác nào trong đêm mà cầm theo bó đuốc chạy trốn, không có chỗ để ẩn nút. Vị hoàng đế rất nhanh đã nhìn thấy kẻ trộm ở trong tầm mắt, hừ lạnh tung ra một quyền. Quyền thế nặng nề hóa thành một con rồng vàng mở ra miệng rộng gào thét lao tới. Ngọc Phi Linh còn chẳng quay đầu nhìn lại, thân thể đã theo bản năng vội vàng nhảy về phía trước, trong lúc nguy cấp tránh được một quyền. Quyền ảnh rơi xuống, đất đá sụp đổ ra một cái hố to. Quyền này nếu như rơi ở trên người, không chết thì cũng tàn phế. Hiểm cảnh như vậy, Ngọc Phi Linh lại đầy mặt kích động. Nàng sử dụng hết đồ nghề, khi thì nắm một đoạn dây thép mà phóng đi như người nhện, khi thì tung cánh mà lướt trên khoảng trời. Ngọc Phi Linh từ trên mái nhà rơi xuống, sau khi cánh ra thu lại, dưới giày lại mọc ra mấy cái bánh xe nhỏ. Mượn quán tính, cô nàng nhanh chóng trượt dài về phía trước, bánh xe di chuyển cao tốc trên nền gạch phát ra một hồi hoa lửa. Địa hình hoàng cung chắc trở, lại bị nàng quen thuộc lợi dụng như sân sau nhà mình. Cho dù hoàng đế Đại Đinh nhanh hơn nhiều lắm, nhưng nhất thời cũng khó mà bắt kịp được nàng. Lúc này binh lính bốn bề cũng đã hành động, chia quân phủ kín các lối. Hoàng cung cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín như bưng, con chim con chuột cũng khó mà chạy ra. Ngọc Phi Linh mặt không sợ hãi, trực tiếp đâm thẳng vào vách tường mà biến mất. Hoàng đế Đại Đinh vừa nhảy khỏi tường thành hoàng cung thì lập tức bị một tia sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt, dẫn tới tạm thời không thấy được gì, cứ như thế mà rơi thẳng xuống đất. Viên Cương vội vàng đáp mây hạ xuống đón người. Chỉ thấy Ngọc Phi Linh trên mặt mang theo hớn hở chạy tới, giảm chân một cái đã nhảy thẳng lên mây. Ta cướp được. Ha ha, hoàng cung Đại Đinh cũng chỉ như vậy. Viên Cương cưỡi mây bay lên thật cao, nhanh chóng rời xa hoàng cung nguy hiểm. Lúc này nó mang theo vẻ mặt im lặng nhìn đến mấy mũi tên ghim vào sau lưng Ngọc Phi Linh, máu tươi ướt đẫm cả áo. Thế mà cô nàng chẳng quan tâm mình sắc mặt trắng dần, chỉ lo cầm chiến lợi phẩm là khối ngọc tỷ mà đưa lên trăng sáng chiếm ngưỡng. Cô nàng mỉm cười hài lòng, trên đời này đã không có thứ gì mà ta không cướp được, ngươi có cảm thấy vậy không? Viên Cương từ chối trả lời. Nói chuyện với phàm nhân vốn đã phiền phức, huống hồ trước mặt nó là một tà điên. Loại bệnh này thế nhưng là có thể truyền nhiễm. Chương 186, vách tường tầng thứ tư, thần đạo sơ hiện uy năng, chương 186, vách tường tầng thứ tư, thần đạo sơ hiện uy năng. Viên cương thả Ngọc Phi Linh xuống ở nơi an toàn, sau đó một mình cưỡi mây bay về phương khác, bởi nó biết Ngọc Tỷ trên tay mình mới là mối nguy hàng đầu. Ngọc Phi Linh nhìn lại sau lưng nóng rát, cũng không biết là đối phương dùng phép thuật gì mà khiến vết thương tạm thời ổn định. Nàng lơ biếng, có chút muốn tìm chỗ nào nốc vào một ngụm rượu ấm rồi ngủ một giấc cho tới trưa trời, nhưng cũng biết làm như vậy là không ổn lắm. Ai, vừa cướp được ấn, còn chưa kịp đem về khoe khoang đâu. Không thấy được bộ dạng hớn hở của tên mặt lệnh kia, thật không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Hoàng đế Đại Đinh đã thôi không đuổi theo nữa, chỉ nhìn về đám mây vụt qua khoảng trời mà thầm thầm thở dài. Ilya nhìn cánh tay phải ẩn trong tà áo của mình đã sưng đỏ một mảnh, kia là vết thương do đối phương tùy tiện ném lại một côn. Có thể đánh, lại còn bay nhanh như vậy, đuổi theo nữa cũng không có kết quả. Phương hướng kia, chẳng lẽ là người của Đại Nguyễn? Đại Nguyễn mấy trăm năm gần đây, dạ tâm mừng mừng. Đương lúc Hoàng đế Đại Đinh trầm tư, bên cạnh có viên tướng chạy lại hỏi, "Vậy hạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Bọn họ đa phần chỉ thấy hoàng đế đuổi theo một người rời khỏi hoàng cung nên ra trợ trận, đối với tình hình cụ thể vẫn là mù tịt. Chỉ là thích khách bình thường thôi. Tên này có chút bản lĩnh, vậy mà chạy mất. Vị hoàng đế cẩn trọng quyết định ém nhẹm chuyện này, nên còn dặn thêm, đêm nay coi như chưa có việc gì xảy ra, dù sao không bắt được thích khách. Viên tướng dạ vâng một hồi, sau liền quay đầu mau chóng thu binh. Ngọc tỷ ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng tích lũy cả ngàn năm của vương triều, đối với mấy vị hoàng đế thì vật này chẳng khác nào pháp bảo phòng thân, là vũ khí trong tay. Mất đi ngọc tỷ thì lực lượng của bọn họ cũng giảm sút nhiều, cho nên chẳng ai dại mà lại rêu rao cho các vương triều láng giềng hay biết. Nhưng mà cũng không tránh hỏi truy tra một hồi, đuổi theo dấu vết mà tìm cách lấy ngọc tỷ về. Nhưng việc ấy, chú định là sẽ vô vọng, bởi vì ngọc tỷ đã rơi vào trong tay Lý Thừa Nhân. Trong khoảng sương khói lờ lờ, một con rồng mang theo hơi thở cổ xưa thức giấc mà xông ra khỏi ngọc tỷ, quay đầu bay về phương hướng cố hương. Nhưng trước mặt nó nhanh chóng xuất hiện một con kim long tắm trong ánh vàng rực cháy chặn đường. Kim long há miệng phun ra một mảnh lửa trời, rồng kia quanh thân toát lên từng màn khói bụi, không e ngại chút nào mà lao vào tấn công trực diện. Qua mấy bận giáp kích, kim long của Lý Thừa Nhân tuy là chiếm thế thượng phong, nhưng không tránh khỏi bị rồng kia dùng lực lượng dã man đánh lùi. Hắn thấy tình hình không ổn, chợt dùng ra lực lượng mới có, kim long ngửa đầu lên trời mà ngâm một hơi hài, quanh thân hiện lên vô số nhánh cây tinh tế như từng cọng dây thừng vàng mà quấn lấy đối phương. Con rồng kia càng dùng lực lượng vũng vậy thì càng mệt nhọc, dần dần bị thế lượng ngập trời đè xuống. Hai con rồng quấn cùng một chỗ, kim long cắn cổ đối phương. Con rồng nọ chưa kịp trổ hết tài năng đã như đất đá nứt ra thành mảnh nhỏ, chậm rãi bị kim long hấp thu, dung hợp. Không lâu sau đó, Lý Thừa Nhân mở mắt, trong mắt bắn ra một vệt hoàng kim chói lòa. Ngự Long công lại sinh ra biến hóa về chất, lượng cũng tăng thêm. Đồng thời, Lý Thừa Nhân nhận ra rằng mình đã không thể dừng lại. Nếu không thu thập đủ lực lượng các nhà, tình trạng mất cân bằng thuộc tính bên trong Kim Long ngày nào đó rồi sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Vũ Tiên nhìn thấy gã này thi thoảng lại chạy đến làm phiền, liền dứt khoát từ trên mình tháo xuống một khối xương mờ. Lý Thừa Nhân cầm lấy mà ngạc nhiên không hiểu, sau đó thì nghe đối phương nói rằng, cho ngươi mượn, lần sau không cần lại đến. Vũ Tiên giống như chỉ biết một chiêu, Lý Thừa Nhân không cần đoán cũng biết tác dụng của đám xương này, vội vàng nói cảm ơn rồi rời đi. Mục Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn biến mất mà thở dài. Chuyến này không biết là phúc hay họa. Vũ Tiên lơ đãng, cảm thấy mình đã đoán được thứ gì, nhưng cụ thể thì không sao nhớ rõ. Cái bệnh đáng chí này đã dạy vào nó quá ngàn năm. Rốt cuộc là ta muốn nhớ thứ gì? Ngày sau Lý Thừa Nhân bất đắc dĩ phát hiện Ngọc Phi Linh đã say tí bỉ, nằm gục tại bàn trong một quán rượu có tiếng. Nàng đổi một thân nữ trang, sắc mạo dạng người tựa như người khác. Bên cạnh có một đám nhân sĩ giang hồ vây lấy, khỏi cần đoán cũng biết là lòng mang ý xấu. Đối với chuyện này chủ quán cũng là bất lực. Lý Thừa Nhân một đường đi thẳng vào, khí thế trên người hắn mạnh tới nỗi không ai dám cản ở phía trước, nhao nhao nép sang hai bên tránh đường. Bên bàn một đám cao thủ bằng trận tay cầm đao kiếm quay qua, nhưng chưa kịp thể hiện oai phong đã bị một câu nói của Lý Thừa Nhân làm cho ngực đau như bị bố nện, cả đám nôn máu rơi ngược xuống lầu. Cho dù không rơi xuống, mấy gã kia cũng là tự giác nhảy xuống, vội vàng chạy trốn không dám ngẩng đầu. Lý Thừa Nhân một dạng bất đắc dĩ mà bước đến bên bàn. Thiếu nữ hé ra mi mắt, trong mắt mang theo một phần tinh lịch khó hiểu, khóe môi đắc ý câu lên, sau đó liền ngấc một tiếng, như si như say mà nói, "Ta biết là ngươi sẽ đến, ngấc, ta biết." Lý Thừa Nhân lắc đầu, trực tiếp vác nàng trên lưng mà bước ra ngoài. Thiếu nữ mình nhẹ như bông, da thịt mềm mại tựa hồ không xương. Mùi rượu dù nồng cho lắm cũng khó mà át đi được hết cái hương thơm huyền bí, mê mẩn vốn có trên người nàng. Đoạn hắn ném nàng vào trong xe ngựa rộng rãi, còn không quên ném cho chủ quán mấy thỏi vàng, căn dặn lần sau đừng cho nàng uống rượu. Chủ quán cảm ơn rồi gật đầu không ngớt, nhìn qua là thiếu nữ đoan trang, có ai ngờ tới người này sẽ biết gây chuyện như vậy. Lão chủ quán coi như là nhớ kỹ mặt cô nàng này rồi, lần sau có khi là trực tiếp không cho vào cửa. Lý Thừa Nhân bước vào trong xe, nhìn Ngọc Phi Linh mà lắc đầu ngao ngán, lại nghĩ chắc cô nàng này vì để uống rượu không trả tiền mà cố tình bận một phen nữ tính tinh xảo. Chật, đúng là kỳ nhân. Tiếp sau đó trong vòng hơn tháng, các vương triều xung quanh liên tục bị mất ngọc tỷ, nhưng tin này lại không lọt ra bên ngoài dù chỉ là tiếng gió khe khẽ. Các vị hoàng đế một là không muốn lộ ra thế yếu, mặt khác cũng mang tâm lý bản thân cháy nhà không muốn thấy nhà bên cạnh còn nguyên, liền không báo trước cho ai đề phòng. Vô tình, Lý Thừa Nhân trở thành người hưởng lợi lớn trong chuyện này. Năm thứ 25, ngày 28 tháng 11, Liễu Như Nguyệt đi lướt qua phòng Lý Thừa Nhân, ngang nhiên mở cửa, nhưng ngó tới ngó lui lại chẳng thấy bóng người. Không có ở đây sao? Nàng đi qua hướng phòng Tạ Uyển Đình tìm kiếm, cũng không biết là đang gấp chuyện gì. Mà ở trong phòng, Lý Thừa Nhân vẫn ngồi ngay đó trên giường, chỉ là xung quanh có một mảnh sương khói mờ ảo che mắt. Trong tâm thức của hắn lúc này, một con hoàng kim đại long vươn mình trong mây, nhắm mắt như là say ngủ. Toàn thân nó hóng ánh vàng kim, từng chiếc vảy đều lộ ra tinh tế, dáng vóc thon dài, bốn vuốt giẫm ở mây xanh. Nếu như tỉ mỉ mà nhìn có thể thấy được quanh nó có một lớp như bụi mờ năm tháng phủ lên, bờm như trùng lửa, dâu như gió trời, toàn thân ánh lên quang trạch mà chỉ kim loại mới có, gió báo to lớn cũng túi đầu thuần phục trước hơi thở của nó. Lý Thừa Vận nói Ngự Long Công chỉ có 3 tầng, nhưng Lý Thừa Nhân không hiểu thấu đã chạm được tới cánh cửa tầng thứ 4, cũng bằng loại lực lượng này mà có thể bước vào cao thủ võ đạo tông sư bất cứ lúc nào. Nhưng mà hiện tại hắn vạn vạn không dám dùng tới, phải để cho thần long say ngủ. Nguyên nhân đơn giản là vì thân thể gánh vác không nổi. Ngự Long Công tầng thứ 4 có thể quyền đánh nguyên anh, chân dẫm tồn thần, mà Lý Thừa Nhân mới tu luyện được có bao lâu? 1 năm chưa tới. Một khi toàn lực sử dụng lực lượng này, kết quả không phải là trở thành bá chủ một phương, mà chính là thân thể tại chỗ tan vỡ. Thân đạo quả thật là luyện được nhanh chóng, chẳng qua người khác thường là đúc tượng để chứa đựng tín ngưỡng, lại hoặc là sau khi thành linh hồn mới tu luyện đường này. Lý Thừa Nhân còn sống nhăn răng, lại dùng thân mình chứa lực lượng tín ngưỡng của thế gian, hiện tại chưa nổ đã là rất may. Hắn có lòng lên ngôi hoàng đế để Ngọc Tỷ thay mình gánh vác một mớ lực lượng, nhưng Lý Thừa Vận không hiểu thấu, chỉ cảm thấy hắn quá gấp gáp, nói phải đợi đến cuối năm mới được. Buồn cười, kẻ khác đều là ngại mình lực lượng không đủ, phải mượn lực lượng bên trong Ngọc Tỷ mà dùng. Lý Thừa Nhân lại ngại lực lượng của mình quá nỗi căng tràn, nói ra chỉ sợ là bị ghen ghét đến chết. Chương 187, chuyến đi định mệnh, chương 187, chuyến đi định mệnh. Thần Long hấp thụ lực lượng tín ngưỡng tích lũy đã quá ngàn năm bên trong Ngọc Tỷ của các nhà, tuy khiến nó nhanh chóng cường đại, nhưng những lực lượng này chung quy là đến từ bên ngoài, sẽ không ngừng trôi đi theo năm tháng. Dùng một chút thì sẽ ít đi một chút. Thần đạo trưởng thành nhanh, lại có vẻ tạm bợ, phụ thuộc vào tín ngưỡng thế gian. Những tu giả truy cầu tự do tự tại sẽ không lựa chọn con đường này. Lý Thừa Nhân lại cảm thấy rất tốt. 100 năm hữu tình thắng trường sinh vô vị, thà say trong ngộng trần còn hơn tỉnh giấc giữa đơn thôi. Tuy là cùng tách ra từ một bản ngã, nhưng ngẫu nhiên, Diệp Phong, Thẩm Lãng và Lý Thừa Nhân đều lựa chọn con đường hoàn toàn khác nhau. Bởi vì truy cầu của bọn họ khác biệt. Tuy các vương triều không rêu giao chuyện Ngọc Tỷ bị trộm mất, song cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ dán lệnh truy nã nàng phi tặc Ngọc Phi Linh với giá trên trời. Ngay cả đại lý bởi vì tránh hiểm nghi cho nên cũng dán lên lệnh truy nã tương tự. Ngọc Phi Linh hiện tại giàu gì không vui, hình như sau này bản thân đã không thể đi ra cửa hàng mua rượu. Vậy còn sống thêm để làm gì chứ? Sự thật tàn nhẫn như vậy, Ngọc Phi Linh khó mà chấp nhận. Mà người khởi đầu tất cả Lý Thừa Nhân, hôm nay lại chỉ mang đến cho nàng 2 bình thiên hoa tửu. Như vậy là không phù hợp với thỏa thuận. Ngọc Phi Linh cẩn thận đưa ngón tay ra đếm, nàng trước sau đã trộm về cho hắn 5 cái ngọc tỷ, ngoại trừ Đại Nam, xung quanh vương triều đều đã dạo qua một lần. Trả lương như thế này quá thiếu đạo đức. Trước ánh mắt hai đoán của nàng, Lý Thừa Nhân xem như không thấy, trong kho chỉ còn 2 bình, ngươi có khiếu nại thêm thì cũng vô dụng. Chỉ bằng câu nói này, hình tượng Lý Thừa Nhân trong mắt nàng đã hóa thành ông chủ vừa xấu xí lại hòm hẹp. Ngọc Phi Linh không khỏi phàn nàn, ngươi nói không cần cướp thêm gì nữa, vậy có phải là đã đến lúc đưa thuốc giải, trả lại tự do cho ta rồi không? Thuốc giải vẫn đang bào chế. Lý Thừa Nhân thẳng thắn, Âu Dương Đức nói thuốc giải sẽ làm giảm đi giá trị của độc dược. Cho nên phần thuốc độc này từ lúc ban đầu hắn liền không nghĩ tới làm sao để giải. Ngươi chịu khó một chút. Ngọc Phi Linh phiền muộn, ta không biết, hiện tại bên ngoài chỗ nào cũng dán lệnh truy nã ta, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện mưu sinh sau này. Ngươi phải bồi thường thêm mới được. Nàng tính toán, tổn thất cỡ này ít gì cũng phải bồi thêm mấy bình thiên hoa tửu. Lý Thừa Nhân như đã tính trước, chìa ra 2 ngón tay nói, ta có 2 phương án cho ngươi lựa chọn. Nhưng trước đó thì phải hỏi một câu, ngươi còn muốn ở đây hay là tiếp tục lang bạt nơi khác? Ngọc Phi Linh nhíu môi, nàng cảm thấy ở lại có khi là một loại giam lỏng, mà rời đi, chà, sống rời đi hay chết rời đi còn phải xem kỹ. Hiện tại có 6 cái vương triều mở lệnh truy nã nàng, rời đi phải vượt qua một đoạn đường vừa dài dằng lại gian nan. Ta ở lại, còn phải làm việc cho ngươi. Ngọc Phi Linh do dự nói, sợ mình không thoát được kiếp làm công. Lý Thừa Nhân lại rất thẳng thắn, ngươi ở lại, khả năng cao là phải làm vợ ta. Câu nói này để Ngọc Phi Linh mở to mắt ngơ ngác, hiển nhiên là không phản ứng kịp, đến cả người nói là Lý Thừa Nhân cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Ngươi không thích ở lại hoàng cung thì ta sẽ an bài chỗ khác. Ngọc Phi Linh ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng mới cẩn thận hỏi lại, đi nơi khác còn có thể mỗi ngày uống rượu ngon sao? Ngươi nói xem. Lý Thừa Nhân phiền muộn, hóa ra trong đầu của nữ nhân này bổ ra chỉ toàn là tiền với rượu. Danh phận của mình cũng không thèm quan tâm rồi. Ngọc Phi Linh lại là rất thoải mái ưỡn người, được rồi, dù sao thiên hạ này ngoại trừ ngươi miễn cưỡng có thể tạm chấp nhận được, thì thật không có nam nhân nào xứng đáng làm phu quân bổn phi tặc. Miễn cưỡng chấp nhận được. Ừm, lấy ngươi ít ra sau này có thể mỗi ngày ăn ngon uống say. Những kẻ khác khả năng là nuôi ta không nổi. Ngọc Phi Linh lẩm bẩm nói, bộ dạng như nam nhân trong thiên hạ đều đã cô phụ nàng kỳ vọng. Lý Thừa Nhân thì cảm thấy cô nàng này còn rất tự biết lấy mình. Cuối năm, Lý Thừa Vận âm thầm gọi theo Lý Thừa Nhân lên đường. Mục tiêu là Đại Nam ngay sát bên cạnh, nghe y trong lúc lơ đãng đã nói nơi đây là cái nôi của thất quốc. Lý Thừa Nhân nghe xong, cảm thấy mình quyết định không đi cướp ngọc tỷ của vị nam đế này là điều đúng đắn. Nam đế không thường hiện thân, trong dân gian có lời đồn rằng y đã sống thọ ngàn năm, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ trẻ hóa một lần để đóng vai thái tử rồi lên ngôi. Chuyện đồn dân gian vốn là không thể tin được, nhưng Lý Thừa Nhân cảm thấy không có lửa thì sao có khói. Chuyện người sống ngàn năm trong giới tu hành cũng không là lạ. Lần này mượn cớ là mừng thọ nam đế, Lý Thừa Vận chỉ mang đoàn nhân mã hơn 100 tinh nhuệ, kéo theo thùng lớn thùng nhỏ quà mừng. Lý Thừa Nhân ngồi trong tiệu xe, đã không nhịn được mà muốn biết hết tường tận, còn xin phụ hoàng kể rõ, lần này chúng ta đi đến Đại Nam với mục đích gì? Nếu chỉ đơn thuần là mừng thọ, thì đâu cần phải xem trọng đến thế. Đương nhiên là không phải mừng thọ lao bất tử đó. Có một số chuyện cũng đã đến lúc để cho con biết, nhưng trước đó ta phải xác nhận lại một chút. Lý Thừa Vận đống nhiên nghiêm trang, Thừa Nhân, con cảm thấy giữa một đời ngắn ngủi của mình và số phận của nhân loại thì cái nào quan trọng hơn? Lý Thừa Nhân nhíu mày, nếu như có thể không chọn thì tốt nhất. Con thẳng thắn, giống ta năm đó. Lý Thừa Vận giống như không quá thất vọng trước câu trả lời, chỉ là bình thản nói, ta tin rồi con cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như ta. Lý Thừa Nhân gật đầu không nói. Ngươi có thể tin là tốt rồi. Bất kể con lựa chọn thế nào, trước tiên con cũng phải thề với Thiên Công rằng sẽ giữ bí mật thì mới được biết chuyện này. Thề có Thiên Công, nếu như Lý Thừa Nhân ta mà tùy tiện tiết lộ chuyện này thì nguyện cho tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Lý Thừa Nhân nghiêm túc thề, miễn là hồn phách vẫn còn thì hắn vẫn có thể sống tiếp, không nguy hiểm. Lý Thừa Vận lại cảm thấy Lý Thừa Nhân là nghiêm túc muốn biết nên mới thề độc như thế, y nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như chuyện nhịn rất lâu cuối cùng cũng có thể nói ra. Chúng ta thất quốc bao gồm Lục họ Đinh, Nô, Lê, Lý, Trần, Nguyên do Nam Đế dẫn đầu. Cứ cách mỗi một đời, sau khi đã chọn ra người thừa kế tiếp theo, thì bảy vương triều chúng ta sẽ như lệ mà tổ chức một buổi hội họp. Thứ nhất là để truyền đạt lại tổ huấn đã gìn giữ bao đời, thứ hai là mong tìm ra một vị chân mệnh tiên tử trong truyền thuyết. Chân mệnh tiên tử trong truyền thuyết. Lý Thừa Nhân cảm thấy là đang ám chỉ chính mình. Kể từ khi nghiêm túc tu luyện Ngự Long Công, hắn mỗi ngày đều đang tự thôi miên rằng mình chính là người được thiên mệnh lựa chọn, cao quý không gì sánh được. Lý Thừa Vận không biết cái này, gật đầu giải thích, liền là người sẽ lãnh đạo chúng ta. Chúng ta mỗi nhà đều tu luyện Đế Vương thuật, cũng tức là Ngự Long Công mà con đang luyện. Theo lời tiên tri nói, người luyện thuật này lên tới đỉnh cao có thể đủ sức gánh vác sứ mệnh dẫn dắt nhân loại, thoát khỏi sự trói buộc của người tu hành, yêu quái, thậm chí là tiên nhân trên trời, dẫn nhân loại đến với tự do chân chính. Chuyện này được sao? Lý Thừa Nhân khá ái ngại về độ lạc quan của lời tiên tri, không biết là gã nào lớn gan như vậy. Hắn kiến thức nhiều hơn phàm nhân bình thường, cho nên càng cảm thấy chuyện này là không thể nào. Muốn được như vậy, trừ khi nhân loại có lực lượng chống lại thánh cảnh. Mà thánh cảnh cụ thể lợi hại như thế nào là chuyện đến bây giờ hắn vẫn còn chưa tưởng tượng ra được. Lý Thừa Vận cũng cảm thấy chuyện này không quá có khả năng, nhưng kiến thức hạn hẹp lại gieo cho y một tia hy vọng như thế, lời tiên tri sẽ không sai, chỉ là chân mệnh thiên tử kia không biết khi nào sẽ xuất hiện. Làm sao biết được người đó có phải là chân mệnh thiên tử hay không? Lý Thừa Nhân hỏi ra một câu mà hắn cho là rất quan trọng. Lý Thừa Vận nghiêm nghị trả lời, mạnh, vô cùng mạnh. Ít ra có thể dùng Đế Vương thuật nhẹ nhõm để ép tất cả chúng ta, để cho chúng ta thật tâm quy phục. Lý Thừa Nhân cảm thấy không xong rồi, tại sao càng nói càng cảm thấy cái tên chân mệnh thiên tử kia không phải ai khác mà là chính ta? Chẳng lẽ mình tự thôi miên quá siêng năng, xuất hiện ảo giác rồi? Không nói mấy chuyện này, tại sao ta không cảm nhận được khí tức của Đế Vương thuật trên người của con? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thừa Vận thật không cảm giác được tia khí tức nào trên người Lý Thừa Nhân, chỉ là nhìn lâu liền theo bản năng cảm thấy e ngại. Lý Thừa Nhân ái ngại mà cười, con cảm thấy chưa bao giờ tốt như hiện tại. Nghĩ tới mình chuẩn bị gặp mặt mấy vị hoàng đế kia, sau đó ở trước mặt bọn họ dùng ra Đế Vương thuật. Ha ha, hy vọng là không bị đánh chết tại chỗ đi. Chương 188, tụ hợp, chương 188, tụ hợp. Con không có chuyện gì là được rồi. Dù sao lần này chủ yếu vẫn phải cần con ra sức. Lý Thừa Vận thở phào nói, cần con ra sức. Đúng, con đã đột phá tầng thứ 3 rồi đúng không? Khó được, con là người đầu tiên phá vỡ thông lệ đạt đến tầng thứ 3 trước khi đăng cơ. Lần này thế nào cũng phải giúp ta lấy lại mặt mũi. Lý Thừa Nhân trong lòng có dự cảm không lành, chuyến này thế nào cũng phải đánh nhau một trận. Song hắn lại có chút mong chờ, trận chiến giữa những người sử dụng thuật Đế Vương sao? Lấy lại mặt mũi. Lần trước phụ hoàng thua rất thảm sao? Ừm, vậy mà chỉ được hạng nhì, quá mất mặt. Lý Thừa Nhân nghe mà im lặng. Hạng nhất không cần nói cũng biết là vị Nguyễn Đế kia, nghe nói mỗi đời nhà Nguyễn đều rất lợi hại, cho nên sau ngàn năm cương thổ mới lớn hơn nhà khác mấy phần. Theo như phụ hoàng nói, con phải đánh với đám thái tử kia một trận. Nam Đế nói khí số của chúng ta đời này đã đi đến điểm thịnh vượng nhất, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói không chừng con có thể ở nơi đó gặp được kỳ phùng địch thủ. Ta nghe nói thái tử Đại Nguyễn và Đại Trần đời này đều rất không tệ. Lời nói là vui sướng, trong giọng điệu Lý Thừa Vận lại không kiềm được một tia bi ai. Đời này đã là đỉnh điểm nhất, mà thịnh cực thì tất suy. Lý Thừa Nhân chỉ có thể nói, hy vọng là như vậy đi. Đoàn người sử dụng loại bảo mã tốt nhất, ngày có thể đi sang ngàn dặm, đi chừng mười mấy ngày là tới nơi. Thời điểm được chọn để cử hành đại lễ đời này là đầu tháng 1 năm mới. Năm thứ 26, đầu năm. Lý Thừa Nhân có chút ao ước tốc độ của thuật cưỡi mây, dù sao Ngọc Phi Linh qua lại giữa mấy vương triều cũng mất có tầm 2 tháng, mà bọn họ chỉ là đi đến vương triều sắt vách đã tốn quá 10 ngày. Lúc đến nơi, cả đám bảo mã đều mệt mỏi quá sức. Hoàng cung của Đại Nam gọi là Đế Đô, cửa lớn là một tấm cửa đỏ điêu khắc đủ loại hoa văn chim thú đang túi đầu thuần phục trước thần long, nhìn qua đã có nhiều dấu vết năm tháng. Khác với Long Đô vàng son chói lọi, cửa đỏ ngói vàng, Đế Đô Đại Nam to lớn mà không lộ ra phô trương, chỉ có nét nghiêm trang nặng nề đến từ các bức phù điêu, tượng khắc, từng hàng tường cao che khuất vầng dương. Những dãy kiến trúc này chung vào một chỗ, khiến người ta có loại cảm giác bước đi trong áp lực vô hình. Lý Thừa Vận đi trước, Lý Thừa Nhân đi sau, đám hộ vệ thì dừng lại ở bên ngoài nghỉ ngơi. Hai người đi theo một tên thái giám mang mặt nạ sắc, theo lối vắng mà không ngừng vào sâu trong hoàng cung, chẳng biết là hướng đi nơi nào. Lý Thừa Nhân chỉ thấy phía trước vĩnh viễn là lối rộng giữa hai hàng tường cao. Cuối cùng thái giám dẫn bọn họ đến một cánh cửa lớn rồi dừng lại ở ngay nơi đó, tựa như thân phận không cho phép ý được tiến thêm dù là nửa bước. Cửa lớn đóng kín, không có chìa khóa, không có người canh. Lý Thừa Vận quen thuộc bước đến, trên người lộ ra một tia lực lượng như có như không. Cửa lớn lúc này mở ra. Lý Thừa Nhân chỉ thấy phía trước là một đám sương mù, là loại trận pháp chướng nhãn dùng để che giấu cảnh tượng bên trong. Sau khi Lý Thừa Vận đi xuyên qua màn sương thì Lý Thừa Nhân cũng nối gót theo sau. Trước mặt bọn họ lúc này là một quảng trường rộng lớn, khoảng sân phải có diện tích hơn ngàn mét, phía sau là một dãy đài cao được trang trí hoa lệ, trên bàn đã bày sẵn yến tiệc chờ đợi. Phía cuối tầm mắt là một bức tường rộng, bên trên khắc cảnh một đế vương bước giữa dương quang, chỉ kiếm về phía bầu trời với từng dãy tiên cung, dưới cùng bức tượng là cảnh muôn dân quỳ bái. Ta liền biết lão Lý lại đến cuối cùng. Trên đài cao, một ông lão mặt như mặt hổ, dưới cằm trở lại một hàng râu quai nón bạc trắng lên tiếng. Lại nhìn xuống dưới một chút, người này cũng bận long bảo. Lý Thừa Vận nói nhỏ với hắn, tên kia là hoàng đế nhà Trần, đợt trước bị ta đánh thảm. Đừng có nói nhảm, ta chỉ thua có nửa chiêu. Vậy cũng là thua rồi. Hai người dường như tình cảm rất tốt, vừa gặp đã có thể nói chuyện không kiêng nể gì. Ngược lại mấy vị hoàng đế khác đều rất giữ chuẩn mực. Lý Thừa Nhân không có nhìn nhiều, đều im lặng một chút. Người đã đến đủ, đại điện cũng nên tiến hành. Một người mặc long bào đỏ rực từ ghế chủ tọa đứng lên, y râu tóc bạc trắng, lại dùng một cái mặt nạ sắt che hết dung nhan. Lúc này mấy vị hoàng đế khác cũng đồng loạt đứng lên, Lý Thừa Vận bước đến cạnh hoàng đế đại Trần mà nhìn xuống. Lý Thừa Nhân nhìn thấy người quen là Nguyễn Ảnh ra hiệu cho mình đi qua bên kia tụ hợp, nơi ấy đã có mấy gã từ thiếu niên đến trung niên, nhìn qua đều khí độ phi phàm. Vấn đề là, Nguyễn Ảnh, con hàng này từ lúc nào mà trở thành thái tử đại Nguyễn rồi? Lý Thừa Nhân chỉ cảm thấy đối thủ đáng gờm trong lòng mình bỗng nhiên không còn đáng gờm như vậy. Trên đài, nam đế bắt đầu đọc lên bảng tuyên thệ, chúng ta âm thầm gìn giữ sứ mạng dẫn dắt nhân tộc từ đời này qua đời khác, thám thoát đã quá ngàn năm. Chúng ta nắm trong tay quyền lực mà không chìm đắm, ở trong uy quyền mà vẫn nhớ đến vạn dân. Thế đạo hiện nay khắp cả đất trời đều là thần tiên yêu ma, nhân loại tựa như sâu bọ được chăn nuôi số lượng lớn, dưới gầm trời này không có được tự do. Nay ở Tiềm Long đại điện, diễn văn rất dài, coi bộ nhất thời là đọc không xong. Lý Thừa Nhân quan sát thấy mấy vị thái tử còn lại hoặc là điềm tĩnh, hoặc là thờ ơ, cũng không vì cái gọi là sứ mệnh đã gìn giữ bao đời mà kích động. Thế hệ tiếp nối thế hệ, nhưng vinh quang không còn tiếp nối vinh quang, trong mắt người đời sau đã không còn quan trọng như vậy. Hoặc là bọn họ cũng giống Lý Thừa Nhân, cảm thấy cái gọi là sứ mệnh kia chỉ là chuyện viển vông. Hắn nhìn thấy điều này trong mắt Nguyễn Ảnh. Lý huynh, lâu rồi không gặp. Lý Thừa Nhân mỉm cười đáp lễ, Nguyễn huynh thâm tàng bất lộ. Nguyễn Ảnh hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Thừa Nhân, ngoài mặt chỉ lộ ra thương xót, hoàng huynh của ta. Mệnh cổ. Bên cạnh mấy người quăng tới ánh mắt kinh bị. Thân ở trong nhà đế vương, Nguyễn Ảnh nghĩ gì bọn họ còn không rõ ràng. Chỉ là tên này giả bộ như thật. Lý Thừa Nhân không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc là thái tử đại Nguyễn bỗng nhiên gặp chuyện không may cho nên Nguyễn Ảnh mới bất đắc dĩ mà lên thế vị. Đối với chuyện này mấy vị thái tử còn lại đều là vui mừng vì ít gì cũng đã loại đi được một đối thủ mạnh. Lý Thừa Nhân lại là hơi có tiếc nuối. Lúc này Nguyễn Ảnh lại nói, dùng sức người phàm chống lại yêu quái, chống lại tiên môn, nghe qua chẳng khác nào lấy trứng non mà ném vào đá tảng. Cũng không biết là người đi trước nghĩ như thế nào. Mấy vị sẽ không ai cảm thấy chuyện này có thể thành công đó chứ? Đến mức người trong thiên mệnh kia, e rằng chỉ là một cái truyền thuyết. Thái tử đại lên là Lê Vũ Lân khinh thường nhìn qua, cho dù là nghĩ như vậy, ngươi cũng không nên nói ra miệng. Thái tử đại Trần là Trần Nguyên một mặt lạnh nhạt, ngươi nên cầu nguyện cho chuyện này là thật, nếu không thì kho tàng chôn giấu cả ngàn năm kia sẽ không có ngày được mở ra. Thái tử Đinh Lễ cười nói, cái kho tàng kia là thật hay giả còn chưa biết được đâu. Nhưng mà những kẻ khinh thường tổ huấn thật không xứng làm vương. Nói đến đoạn này, Đinh Lễ quay qua nhìn Nguyễn Ảnh, nụ cười hiền từ đến lạ, nguyên đế đông con như vậy, sẽ không ngại lại đổi một tên thái tử chứ? Nô Bá Nghệ khoanh tay đứng, nhếch mép cười nhạt, được, ý kiến hay này ta tán thành. Nguyễn Ảnh hiểu chuyện trước đó giống như đã thay đổi, trong mắt có một tia ngạo khí cùng khinh thường, ta chẳng qua chỉ là nói lời mà các ngươi không dám nói. Trần Nguyên không quá quan tâm vào cuộc tranh luận, chỉ là nhìn trời, nói tới, các ngươi đã từng nhìn thấy lực lượng của người tu hành sao? Mọi người im lặng, Đinh Lễ lại là cười nói, từng giết một tên, không có gì ghê gớm. Lý Thừa Nhân có thể nhìn rõ tên cơ bắp này là cao thủ tông sư, còn về thuật đế vương chắc cũng không kém. Bởi vì thuật đế vương chính là cần một tia khí thế dũng mãnh không sợ như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là lạnh lùng quyết đoán, thâm sâu tàn nhẫn. Nhưng mấy loại này không phải là con đường mà Lý Thừa Nhân muốn đi, hắn cảm thấy sống như vậy sẽ rất không thoải mái. Có thể bị ngươi giết, e là dạng thấp kém nhất của giới tu hành. Lê Vũ Lân bắt bỏ cái nên ngang của Đinh Lễ. Người tu hành không có yếu như vậy, nếu không tổ tiên chúng ta đã không ẩn nhận đến cả ngàn năm. Trần Nguyên gật đầu, nói không chừng đến phiên chúng ta lại là một đời ẩn nhận tiếp theo, thẳng đến ngày nhìn thấy được hy vọng. Nô Bá Nghệ cười nhạt, không biết là hỏi người vẫn là tự hỏi mình, sẽ có ngày đó sao? Chương 189, Ngũ Long Hy Châu, chương 189, Ngũ Long Hy Châu. Lý huynh, huynh cảm thấy thế nào? Nguyễn Ảnh bất ngờ quay sang hỏi Lý Thừa Nhân một câu như thế. Mấy vị thái tử còn lại cũng lơ đãng nhìn qua, muốn xem thử thái độ của kẻ từ nay đến giờ vẫn luôn giữ im lặng. Lý Thừa Nhân hỏi ngược lại, nếu như người trong thiên mệnh đó thật sự tồn tại thì sao? Hắn nói, chúng ta nghe hay là không nghe? Đám người đều là trầm mặc. Nguyễn Ảnh lắc đầu, người trong thiên mệnh cũng chỉ là người. Nô Bá Nghệ lát sau nhếch môi cười, vậy còn phải xem coi hắn có thể khiến chúng ta tâm phục khẩu phục hay không. Lúc này, tiếng trống như sấm vang lên khắp bốn phương quảng trường, nam đế cởi xuống mặt nạ sắt, khí thế trên người không ngừng dâng cao. Cố khí thế này khơi dậy lực lượng đế vương thuật của mỗi cá nhân, để cả đám đều cảm thấy lồng ngực rộn ràng, toàn thân lực lượng như đang cháy bỏng. Tiềm Long chân chính chỉ có một, giờ lành đã điểm, mời đại diện của lục họ bước đến trung tâm quảng trường. Trước khi đến nơi, các vị thái tử đều đã được sơ qua nguyên tắc cũng như mục đích của Tiềm Long đại điện. Ban đầu vốn là để truyền nhân lục họ đối kháng hỏng tìm ra người trong thiên mệnh chân chính, về sau liền dần trở thành hình thức giao đấu để phô trương thực lực của các đời truyền nhân. Giữa thất quốc không cho phép xảy ra chiến tranh, mỗi đời cũng là dựa theo phương thức này mà một lần nữa phân phối tài nguyên, truyền nhân của ai mạnh thì đương nhiên hưởng lợi nhiều hơn. Đại Nam không tham dự chuyện này, dần dần trở thành vương triều có diện tích nhỏ nhất. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến uy quyền của nó, bởi vì Nam đế vẫn còn ở đó. Nam đế vung tay, một tia khí vận hoàng kim bay ra, theo gió mà biến lớn, từ ban đầu một điểm sáng nhỏ cho đến khi to bằng bánh xe mới dừng lại, lơ lửng giữa khoảng không trung như một viên mặt trời tí hon. Lý Thừa Nhân hai mắt nhìn thẳng, âm thầm chật lưỡi. Cái kia thế nhưng là lực lượng tín ngưỡng thuần túy ngưng tụ mà ra. Mật độ lực lượng tín ngưỡng của viên Thiên Châu này còn nồng hơn ở trong Ngọc Tỷ tích lũy đã quá ngàn năm mấy lần. Lý Thừa Nhân trông còn đỏ mắt, chứ đừng nói đến mấy vị thái tử chưa từng hưởng qua thứ tốt như thế, cả đám đều là kích động nhau nhau. Khí số thất quốc đời này là cường thịnh nhất trong hơn ngàn năm qua, mà tiếp sau đó rất có thể sẽ là thời kỳ suy tàn. Nam đế lần này cũng là quyết tâm, đem lực lượng tín ngưỡng mà Đại Nam tích lũy lâu nay ra để làm phần thưởng. Quy tắc cũ chỉ cho phép sử dụng lực lượng đế vương thuật. Trong vòng nửa nén nhang, Kim Châu nằm trong tay ai thì thuộc về người đó. Lần này không phân nhất nhì ba, người thắng hưởng chọn. Bên nào thua phải cắt ra 6 tỉnh biên giới. Lúc này lớp trẻ cũng chẳng ai để tâm đến Nam đế nói cái gì, hầu như chống lệnh vừa vang là cả đám đã xung phong nhào tới. Trần Nguyên xuất thủ trước tiên, trên thân y mơ hồ hiện ra một con rồng vàng tao nhã, trên thân thủy khí mông lung, những nơi nó đi qua, không khí xung quanh đều trở nên ẩm ướt một chút. Sinh ra đặc tính chính là điểm nhận dạng của đế vương thuật tầng thứ 3. Sau Trần Nguyên, Lê Vũ Lân, Nô Bá Nghệ và Đinh Lễ cũng cùng nhau xuất kích. Kim Long của cả ba đều không mang đặc tính gì, nhưng đều to lớn hung hãn. Bọn họ không bàn mà hợp, ba con rồng mới xuất hiện đã cùng nhau lao tới con rồng của Trần Nguyên, muốn diệt đi mối nguy to lớn này trước. Kim Long của Trần Nguyên đã ngậm lấy Thiên Châu vào miệng, nhưng nghẹn không thể nào nuốt xuống tiêu hóa. Thấy ba người kia thế mà hợp lực, Trần Nguyên chỉ do dự một thoáng liền trực tiếp phun viên Thiên Châu ra như đạn pháo bay về phía họ. Thiên Châu rơi vào trong miệng Kim Long của Ngô Bá Nghệ, sau đó y liền bị hai người còn lại công kích. Không phải chứ, hai người ngốc sao? Tên Trần Nguyên kia rõ ràng muốn đứng bên ngoài xem chúng ta tương tàn, đợi lúc thích hợp lại cắm một đao. Ngô Bá Nghệ gần như là hét lên. Đinh Lễ khinh thường liếc mắt nhìn y, vậy ngươi có giỏi thì dừng lại một chút rồi cả ba cùng vây đánh tên kia. Hai người các ngươi đã đủ rồi, các ngươi giải quyết xong hắn chúng ta lại quay ra quyết đấu công bằng. Oán than như vậy, Ngô Bá Nghệ kể từ lúc ngậm được Thiên Châu liền quay đầu bỏ chạy, chưa hề dừng lại một khắc. Nhìn kích thước để phán đoán, Kim Long của Ngô Bá Nghệ thực lực không thể so với hai người còn lại được. Nếu như bọn họ giải quyết Trần Nguyên sau đó mệt mỏi quay về thì y mới có khả năng thắng được trận này. Ngươi cảm thấy bọn ta là ngu ngốc sao? Lê Vũ Lân cười gằn. Nếu như đã không muốn hợp tác, vậy thì để bọn ta xử lý ngươi trước. Kim Long của Lê Vũ Lân tốc độ rất nhanh, bay sau mà đến trước, thoáng cái đã chặn ở trước mặt Kim Long của Ngô Bá Nghệ, vung một cái đuôi quất nó bay ngược trở về. Kim Long của Đinh Lễ thì hung tàn, lúc này trực tiếp từ phía sau đâm thẳng đến. Hai rồng va chạm, toát ra một mảnh kim quang sáng chói. Ngô Bá Nghệ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi, lòng khổ không thôi. Lúc này tầm mắt y lơ đãng nhìn thấy con Kim Long của Nguyễn Ảnh. Hóa ra dưới sư thôi thúc của Nam Đế, Kim Long trong người của Nguyễn Ảnh cũng đã bị bức đi ra. Chỉ là nó nhìn qua nhỏ yếu gầy gò, kích thước chỉ bằng một nửa so với đám người. Cho nên từ đầu đến giờ nó chỉ dám đứng từ phía ngoài xa quan chiến. Ngô Bá Nghệ trong cái khó lo cái khôn, trực tiếp phun Thiên Châu về phía Nguyễn Ảnh, sau đó quay qua nói với hai người, các ngươi bình tĩnh, ta ném Thiên Châu cho Nguyễn Ảnh trông coi, chúng ta quay lại hợp lực tiêu diệt tên kia trước cho chừa hậu họa. Nhìn con Kim Long của Trần Nguyên, cả Đinh Lễ và Lê Vũ Lân đều không đủ tự tin, cho nên nhất thời cũng không thèm so đo với Ngô Bá Nghệ. Lê Vũ Lân nói, ngươi tốt nhất đừng nên dở trò. Sau đó cả ba liền bay về phía Trần Nguyên. Kim Long bay đến càng xa thì điều khiển càng khó, càng mất sức, cho nên mấy vị thái tử đều là dùng hết thủ đoạn để cố gắng theo sát phía sau. Trần Nguyên một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tông sư bình thường khó mà kháng cự. Đinh Lễ và Ngô Bá Nghệ riêng phần mình đều là tông sư, chỉ có Lê Vũ Lân thực lực kém chút, nhưng y bù lại có thể sử dụng thủ đoạn của người tu hành, thi thoảng lại sẽ bùa ném ra một quả cầu lửa. Bốn con rồng lao vào nhau, mà Trần Nguyên cũng cầm kiếm trực tiếp đánh út về phía ba người còn lại. Tuy nói luật lệ chỉ cho dùng đế vương thuật để cướp đoạt Thiên Châu, nhưng cũng không nói là cấm bọn họ dùng những thủ đoạn khác để quấy nhiễu đối phương đúng không? Bốn người nhìn nhau đỏ mắt, khoảng cách gần như vậy, khó mà cam đoan là đối phương sẽ không bất ngờ ra tay. Cho nên bọn họ đều chọn tiên hạ thủ vi cường, ra tay đánh trước. Kim Long của Trần Nguyên quanh thân toát ra một mảnh hơi nước làm chậm tốc độ của ba con rồng còn lại, vừa đánh vừa lui trông rất chật vật. Mà Trần Nguyên bị ba người liên tục quấy nhiễu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, các ngươi hèn hạ, ta rõ ràng chính là người được thiên mệnh lựa chọn. Nhưng chúng ta không có chọn ngươi. Lê Vũ Lân nhếch miệng, pháp lực thiêu đốt bùa vàng, đưa tay liền ném ra một quả cầu lửa. Trần Nguyên nhón chân một cái liền dựa vào khinh công cao tuyệt của bản thân mà né qua. Con rồng của y cũng là trơn trượt tựa như con lương, để cả ba con rồng còn lại chỉ biết đuổi theo mà không đánh được đòn gì hiệu quả. Nguyễn Ảnh đứng ở một góc quảng trường, yên lặng nhìn xem bốn người còn lại kịch chiến ở giữa không trung. Kim Long của chính mình ngậm lấy Thiên Châu trong miệng, nhưng lại hoàn toàn không có ai thèm để tâm tới. Nguyễn Ảnh cũng tựa như con rồng của y, trong lòng dâng lên cảm giác bản thân nhỏ bé lại bất lực, nhưng sau đó rất nhanh tâm tình này lại chuyển thành thù hận và đố kỵ. Rõ ràng xuất thân như nhau, rõ ràng ta đã rất cố gắng, rõ ràng ta thông minh hơn bất cứ ai, nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác đều là tài không bằng người như vậy? Cái này chính là thượng thiên bất công. Không biết từ lúc nào, nắm tay Nguyễn Ảnh đã siết chặt đến mức đỏ cả da thịt mà y không hề hay biết. Theo sự âm tàn, oán hận trong lòng càng lúc càng lớn, Kim Long của y ngậm lấy Thiên Châu, bề ngoài cũng dần biến hóa trở nên hung ác, tàn bạo. Ngươi định đứng ở đây trừng mắt đến bao giờ? Một âm thanh lạnh nhạt tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ, để Nguyễn Ảnh thoáng cái thanh tỉnh. Y liền quay qua, liền thấy Lý Thừa Nhân chắp hai tay sau lưng, bộ dạng nhàm chán nhìn xem đám người. Lý Thừa Nhân nói, không phục thì lên làm một trận đi, có thua cũng phải khiến bọn họ chảy ra chóp vảy, để bọn họ biết ngươi hung ác. Đứng ở đây ghen ghét, chỉ khiến ngươi cảm thấy bản thân tầm thường. Nguyễn Ảnh lắc đầu, ta thắng không nổi, ở đây chờ, biết đâu sẽ có cơ hội. Ngươi luôn nhàm chán như vậy, trước đó còn cảm thấy thượng thiên bất công, bây giờ lại chờ đợi chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Có khả năng sao? Nguyễn Ảnh bị mấy lời này làm khó chịu, ngươi thì sao, tại sao ngươi không tham gia? Chẳng lẽ đã bỏ cuộc? Lý Thừa Nhân rất phiền muộn, ta đang đợi ngươi thể hiện. Bởi vì một khi ta ra tay, thì ngươi không còn cơ hội này nữa. Chương 190, một chảo, chương 190, một chảo. Nguyễn Ảnh im lặng không nói, cảm thấy Lý Thừa Nhân có chút hoang mang. Cảm ơn ý tốt, nhưng Lý huynh vẫn là tự lo thân mình thì hơn. Lý Thừa Nhân tuy không là bản thể, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm nhận tâm tình của người khác. Nguyễn Ảnh làm cho hắn thất vọng, mà trước mắt một đám người càng làm cho hắn thất vọng hơn. Vậy sao? Đáng tiếc. Lý Thừa Nhân lúc này thong thả đi tới, mỗi bước xuống một bước, nền gạch dưới đất đều không chịu nổi mà rạn nứt ra thành hình mạng nhện. Khí thế trên người hắn dần cất cao, tựa như bên trong thân thể nhỏ bé đó có một con quái vật sắp tỉnh giấc. Một con quái vật có thể làm cả thế gian run rẩy. Nam Đế ngồi trên bảo tọa cách quảng trường có mấy trăm mét xa, ánh mắt nhìn về nước trà dần dần không còn bình tĩnh trên miệng chén. Các vị đế vương còn lại đều là nhíu mắt, chậm rãi đứng lên, bởi vì bọn họ cảm thấy một nỗi áp lực không tên đè nặng. Trên khoảng không, cuộc chiến dừng lại. Bốn người đều dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem thiếu niên đang từ từ bước đến. Nguyễn Ảnh ban đầu còn không quá quan tâm, lúc này đã khó nói nên lời. Lý Thừa Nhân cứ như vậy bước tới, mặt đất ở dưới chân của hắn sụp đổ, gió lớn ở bên cạnh hắn tránh xa tạo thành từng vòng khí lãng, mà những nơi ánh mắt hắn quét qua, vạn vật nhao nhao cúi đầu, vỡ nát. Lực lượng của đế vương thuật hiện tại Lý Thừa Nhân gánh vác không nổi, cho nên hắn phải đợi cho đến khi nửa nén nhang gần tàn mới bắt đầu bước ra. Hắn mỗi bước đều dâng cao khí thế, mỗi bước đều khiến đối thủ e ngại. Lý Thừa Nhân bước đến trung tâm quảng trường thì không bước nữa, hai tay chấp ở sau lưng cũng dần nới lỏng, dương ra. Nếu như người trong thiên mệnh xuất hiện, các ngươi thuận theo hay là không theo? Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng lần này Lý Thừa Nhân vừa dứt lời, mặt đất xung quanh trong vòng trăm mét giống như có cự vật đè nặng, thoáng cái bằng phẳng mà lún xuống ba thước. Mấy vị thái tử đứng ở trong phạm vi này sau đó không còn ai đứng nữa, hoặc là quỳ một chân đau khổ chống đỡ, hoặc là trực tiếp phun máu ngã quỵ. Giữa khoảng không, một cái long trào khổng lồ mở ra, bóp đến bốn con kim long tan nát thành đầy trời kim điểm rơi xuống. Dưới áp lực kinh khủng, Trần Nguyên thậm chí còn không đủ sức điều khiển kim long phản kháng, chỉ có thể nỗ lực dùng chân khí bảo hộ chính mình. Lý Thừa Nhân hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía con kim long nhỏ yếu của Nguyễn Ảnh ở phần rìa quảng trường. Con kim long kia tại chỗ run rẩy, tựa như bình sứ không chịu nổi áp lực mà dần nứt ra, vỡ nát, hóa thành quang điểm quay ngược trở về thân thể Nguyễn Ảnh. Mà Thiên Châu thì tựa như tìm thấy được chủ nhân thật sự, chủ động chạy đến bên cạnh rồi chui rút vào trong lòng ngực của Lý Thừa Nhân. Đến đây thì hắn mới thu hồi lực lượng, nhẹ nhàng quét mắt chiến trường. Trong lòng trước đó nghĩ đến rất nhiều câu trang bức lợi hại, hiện tại cảm thấy đều đã không còn ý nghĩa. Chủ yếu là mới dùng lực lượng thần long trong cơ thể một chút, Lý Thừa Nhân đã cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, Thiên Châu kia thu vào cũng không dám tùy tiện hấp thu. Thế này còn là bởi vì hắn có hoàng cực công và cơ thể mạnh mẽ đủ để vật lộn với tông sư làm cơ sở, đổi lại bất cứ thường nhân nào mà chơi như vậy thì bây giờ đã không đứng nổi. Đế vương thuật tầng thứ tư thực lực thằng ép Nguyên Anh, không phải là thứ mà hiện tại Lý Thừa Nhân có thể tùy tiện sử dụng. Đến cả việc đột phá hắn còn không dám. Trần Nguyên phun ra một ngụm máu, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thừa Nhân lúc này đã trở lại như người bình thường chẳng khác. Ngươi thật sự là người trong thiên mệnh kia? Ai biết được? Mấy vị hoàng đế trên đài đồng loạt dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về Lý Thừa Vận, mà Lý Thừa Vận lúc này thì sướng đến mức không nhịn được khỏe môi câu lên nụ cười. Con ta lợi hại. Biết con ngươi lợi hại rồi, nói tình hình cụ thể một chút đi. Nam Đế âm thanh vang vọng, đại điện kết thúc, lần này người thắng cuộc là hoàng tộc đại lý. Các bên theo như thỏa thuận mà chuẩn bị bàn giao. Lý Thừa Nhân không hiểu thấu ra sao được đưa ra bên ngoài ngồi đợi. Ở bên trong lương đình, trước mắt là một mảnh sông nước thơm ngọt, trên bàn là trà ngon bánh ngọt, Lý Thừa Nhân lại không có chút hứng thú. Tuy là trong toàn bộ quá trình chỉ đánh ra một chiêu, nhưng trong khoảnh khắc khí thế lộ ra đó, có lẽ hoàng đế các nhà đều đã rõ ràng hung thủ trong vụ trộm ấn liên hoàn là ai. Lý Thừa Nhân lại không quá để tâm chuyện này. Cái làm hắn lo lắng là thái độ của mấy vị hoàng đế đương thời đối với lời dặn của tiên tổ từ hơn ngàn năm trước. Bọn họ nhiều năm qua duy trì cái thông lệ này có lẽ phần đa là bởi vì đã quen thuộc cái không khí hòa bình ổn định giữa bảy vương triều, không chiến tranh không xung đột, lại lẫn nhau đoàn kết chung một sợi dây, đây không phải là điều dễ làm được. Mà không phải bởi vì thật tâm chờ đợi một thằng ất ơ nào đó trong lời tiên tri, đến dẫn dắt bọn họ tuyên chiến với thần tiên yêu ma kinh khủng. Qua chuyện này, Lý Thừa Nhân cảm thấy tin đồn Nam Đế thọ hơn ngàn năm bất tử có khi là thật. Bởi vì nếu như không phải ông ta vẫn luôn còn sống, đứng ở cương vị trưởng bối duy trì phía sau, Lý Thừa Nhân cảm thấy sẽ không có tục lệ nào duy trì qua nổi ngàn năm mà còn nguyên bản chất. Lý Thừa Nhân im lặng ngồi ở đó, cho đến đêm muộn mới nghe được bên cạnh có động tĩnh. Dựa vào tiếng bước chân dồn dập của người tới, có lẽ là tình hình chẳng mấy khả quan. Lý Thừa vẫn bước vào liền hiện ra thần sắc khó coi, mặt già giận đến đỏ bừng. Kể từ sau khi Ngự Long Công rơi xuống, ý mỗi ngày giống như đều đang trở nên giàn mua, hiện tại đã không khác gì ông lão ở tuổi ngũ tuần. Ép người quá đáng. Bọn già chết tiệt kia căn bản không xem tổ huấn là cái đinh gì. Thử. Phu hoàng, tình hình thế nào? Lý Thừa Vận nhìn qua Lý Thừa Nhân mới bình tĩnh đôi chút, không có thế nào, chúng ta lần này thắng rồi thì trở về thôi. Đến nỗi chuyện người trong thiên mệnh gì đó, bọn họ đã sớm quên rồi, không muốn nhắc tới. Nam Đế đứng ở trên tường cao, nheo mắt nhìn dòng nhân mã chậm rãi rời đi, tiến về sâu trong bóng tối. Ý thì thở dài, chúng ta đã đợi cả ngàn năm, khó lắm mới chờ được cơ hội này, có cần phải làm đến mức nghiêm túc như vậy? Nguyễn Đế nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống, ánh mắt nghiêm nghị, không nghiêm túc không được. Chuyện này không phải chỉ liên quan đến mấy mạng già chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến dân chúng của cả bảy vương triều. Ta không muốn để bọn họ chịu chết vô ích. Nô đế tán đồng, tông phái không dễ đối phó, thật muốn đấu tới. Chúng ta còn phải cẩn thận xem xét cái tên họ Lý này là người như thế nào, có bao nhiêu bản lĩnh. Nói thật, ta không quá tin tưởng vào nội dung trong lời tiên tri. Đó là bởi vì ngươi chưa nhìn thấy toàn bộ. Nam Đế khẳng định, những thứ chúng ta sở hữu chỉ là một góc của băng sơn, mà những thứ thật sự chân quý thì đều nằm ở trong bảo tàng. Trần Đế nâng lên tấm lệnh màu vàng trong tay ngắm đĩa, sau đó trực tiếp ném lên mặt bàn. Ta thật sự thắc mắc, La Nguyễn, ngươi không cảm thấy tâm đau sao? Nguyễn Đế chỉ trầm mặc nhìn chén trà, con đường mà nó lựa chọn, tự nó phải chịu trách nhiệm. Ta đã cho nó cơ hội sống một đời bình thường vui vẻ, chỉ là tự nó không muốn như vậy. Trong thùng xe xa hoa rộng rãi, Lý Thừa Vận lấy ra một bộ trang phục hộ vệ đưa qua. Một lát ta ở lại tranh thủ, con thì lẫn vào trong đám hộ vệ, tìm cơ hội mà trốn đi trở về đại lý. Chỉ cần con còn tại, tương lai đại lý thì còn hy vọng. Lý Thừa Nhân nhìn bộ trang phục trước mặt, không hề có ý nhận lấy, bọn họ phái người truy sát chúng ta. 89 phần là vậy. Lý Thừa Vận thở dài nói, đám người này cũng quá buồn cười chứ. Lý Thừa Nhân trong lòng phiền muộn. Lý Thừa Vận nhìn Lý Thừa Nhân chằm chằm, con biết cái gì gọi là chân mệnh thiên tử không? Chính là giết không chết. Nguy hiểm cỡ nào cũng có thể gặp dự hóa lành, tựa như có thượng thiên che chở. Bọn họ lần này chính là thử chúng ta. Lý Thừa Nhân nghe xong thì trực tiếp đẩy bộ quần áo lui ngược trở về, con là chân mệnh thiên tử nhưng cha thì không phải, lần này người nên chạy trốn là cha mới đúng. Bọn họ lần này là nhắm vào con không thể trốn tránh được. Chạy trốn hèn nhát như vậy, sau này còn làm đế vương cái gì? Lý Thừa Vận nhìn người trước mặt trung liệt nhất, nghĩa khí căn vân, thật sự không nhịn được mà nói ra. Thừa Nhân, đừng càng quái. Con có phải chân mệnh thiên tử hay không còn chưa xác định được. Ý thì ánh mắt phức tạp, dù sao, con cũng không phải hoàn toàn là con của ta. Chương 191, Bích Ba Cung, chương 191, Bích Ba Cung. Có thể rất nhiều người cảm thấy ta không phải là một người cha tốt. Nhưng mà ít nhất thì ta còn nhận ra đâu là con của mình, đâu là không phải. Con là thần tướng trên trời chuyển thế cũng được, là thức tỉnh túc tuệ kiếp trước cũng tốt. Trên người con chạy xuôi huyết mạch của ta vẫn là sự thật không thể thay đổi. Đế vương thuật sẽ không chọn lầm người, có thể luyện nó đến tầng thứ này đã chứng minh được con có đủ tố chất để làm một vị hoàng đế tốt. Lý Thừa Vận ánh mắt nghiêm nghị. Thừa Nhân, hôm nay con tuyệt đối phải sống sót trở về. Lý Thừa Nhân chớp mắt, không hiểu thấu nói, mấy người vì một lời tiền chi mà trả giá nhiều như vậy, có đáng không? Dùng tư tưởng người hiện đại mà xem, hành động của Lý Thừa Vận quả thật không được khôn ngoan. Lý Thừa Nhân cảm thấy y đã hy sinh quá nhiều cho một thứ tương lai hư vô mà mịt. Nghĩ lại xem các đời đế vương trước đó đều dùng phương thức vô cùng tàn khốc như nuôi cổ thế này để bồi dưỡng ra truyền nhân đời tiếp theo, sau đó cam tâm tình nguyện từ bỏ vương quyền mà ở phía sau hỗ trợ. Đổi lại là Lý Thừa Nhân, hắn tuyệt đối sẽ không chịu làm như vậy. Đáng chứ? Lý Thừa Vận trả lời ngay tấp lự. Ý thì nhìn Lý Thừa Nhân, chậm rãi nói, chúng ta là hy sinh cho nhân tộc. Nếu như cuộc sống của phàm nhân, của triệu triệu gia đình ngoài kia có thể tốt hơn. Chỉ là một cuộc đời vô vị mà thôi, sao lại phải tiếc? Những năm này yêu quái không hoành hành, tiên nhân không thường tại thế cho nên có lẽ con còn không rõ. Phàm nhân chúng ta ở trong mắt bọn họ chỉ là một đám sâu bọ ngu si mà thôi, lại hoặc là đại lượng thức ăn đi trên mặt đất. Ta làm hoàng đế rất vai phong sao? Nếu như gặp phải một tên tu sĩ của tông phái lớn nào đó đi ra, cho dù là hoàng đế ta đây cũng phải vâng vâng dạ dạ, hèn mọn mà cúi đầu để giữ được mạng mình. Năm đó sở dĩ ta tranh được cái ngôi vương này, phần lớn công lao cũng là bởi vì ta có một vị tình nhân là đệ tử xuất sắc trong Thanh Liên giáo. Thời đại của chúng ta đã là rất hòa bình, nghe nói trước đó thất quốc nằm dưới sự thống trị của một con đại yêu, cứ cách mỗi 10 năm thất quốc phải cống nạp cho nó mấy cái thành trì. Một lần thiệt hại lớn nhất có hơn 2 triệu người tính cả già trẻ lớn bé. Đối với tội ác như vậy, đám tông phái kia cũng là không dám xen vào. Cái gọi là trừ yêu diệt ma, cũng là từ khi con đại yêu kia biến mất mới bắt đầu xuất hiện. Mà theo ta được biết, đám người này đơn thuần là thiếu tài nguyên tu luyện mà thôi. Tu sĩ săn yêu, yêu ăn người, mà người lại được tu sĩ bảo hộ trên danh nghĩa. Tuy nói tu sĩ cũng là nhân loại, nhưng chúng ta và họ nghiêm túc mà nói không phải là cùng chung một cái giống loài. Khi con đứng ở vị trí càng cao, con sẽ càng nhìn rõ thế giới này là trần trụi như vậy. Nhân loại vô tri, ngu ngốc, lại thường nhịn không được mơ mộng viễn vông, nhưng đó lại là phương thức duy nhất để họ có được hạnh phúc ngắn ngủi trong thế giới này. Nếu một ngày đã tỉnh ngộ, vậy thì không thể không lo lắng, không thể không sợ hãi. Mà những việc chúng ta làm trong ngàn năm qua chỉ đơn thuần là dãy rủa, thử âm thầm phản kháng một chút mà thôi. Cho dù hy vọng vô cùng nhỏ bé, nhưng đó lại là tia hy vọng có thể cứu lấy nhân loại. Nếu như con là người trong thiên mệnh, trọng trách của con phải gánh vác chính là tương lai của nhân tộc sau này, là kết quả cho từng đời tổ tiên đã ngã xuống trong chờ đợi của chúng ta. Thừa Nhân, sinh mạng của con quý giá hơn những gì con tưởng. Lượng thông tin này làm Lý Thừa Nhân ngây ngốc tại chỗ, thế giới quan giống như vỡ nát, mơ hồ. Hóa ra Khiếu Nguyệt yêu vương, cái tên trưởng nghĩa thích làm nhảm đó đối với con người lại là nhân vật hung ác tàn bạo, đại yêu danh xứng với thực như vậy. Cứ mỗi 10 năm phải cống nộp 1-2 triệu người, Khiếu Nguyệt làm yêu vương tính ra cũng phải có mấy ngàn năm đi. Lý Thừa Nhân đã không có can đảm để tính toán tiếp tục. Cũng không chờ cho hắn từ trong hoang mang tỉnh táo lại, trên bầu trời rơi xuống một trận mưa phùn rả rích, khiến không khí xung quanh đều lạnh hơn mấy phần. Cơn mưa bất chợt không có một tia dấu hiệu nào, khiến cả đoàn người trong thoáng chốc đều ướt đẫm quần áo. Trong mắt người khác là cơn mưa bình thường, trong mắt Lý Thừa Nhân lại là từng vòng sóng linh khí tổ hợp rồi rơi xuống. Cơn mưa này là một loại pháp thuật nào đó. Thừa Nhân, đừng chậm trễ nữa, mau mặc bộ y phục này vào. Lý Thừa Vận rõ ràng có chút sốt sắng. Lý Thừa Nhân lại chậm rãi nhíu mày nói, không cần nữa, bọn họ tới rồi. Cơn mưa bên ngoài tới cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh, chỉ tầm có vài ba phút là đã biến mất như chưa từng ghé qua. Không có câu lệnh nào được ban ra nhưng đoàn người bên ngoài cứ như thế mà dừng lại. Lý Thừa Vận vẫn rèm, nhìn thấy cả đám người vẫn còn nguyên vẹn mà lại đứng im như tượng thì không khỏi nhíu mày mà quát, chuyện gì xảy ra? Không có ai trả lời. Lý Thừa Vận bước xuống xe ngựa, cẩn thận nhìn qua một tên lính thì phát hiện gã gương mặt đau khổ và mẹo, đã gồng sức đến đỏ bừng, nhưng cơ thể vẫn đứng yên như vậy. Y thử đưa tay đi đẩy người kia, phát hiện cơ thể của gã thô cứng như tượng, đẩy một cái liền ngã ra đất. Người này vừa ngã, cả đám hộ vệ xung quanh bỗng nhiên đồng loạt quay mặt qua đây, đồng thời rút ra binh khí nhắm thẳng vào Lý Thừa Vận. Chuyện gì thế này? Phu hoàng bình tĩnh, bọn họ chắc là chúng tà thuật. Lý Thừa Nhân bước ra khỏi xe ngựa, hai mày nhíu lại. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt thì trên bầu trời vang lên một giọng cười càn rỡ, ha 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 ha, dám nói chiêu thức của Bích Ba Cung chúng ta là tà thuật như vậy trên đời này đúng là không có mấy người. Sương bạc tiêu tán, hai người thanh niên mặc trang phục màu lam nhạt xuất hiện phía trước con đường. Bọn họ hai người đều là bộ dạng thanh niên tuấn tú, làn da trắng trẻo, dáng người cao gầy, lộ ra một cỗ khí chất xuất trần cao quý. bọn họ mặc một cái áo khoác màu lam nhạt, và áo hai bên đi thẳng xuống tới rốn mới bắt đầu đan chéo lại, ngực bụng được một cái áo lụa màu trắng bên trong che chắn. Đoạn ngang eo đeo một tấm đai không biết làm bằng chất liệu gì, nhìn như bạc trắng lại như vỏ sò, bên trên khắc họa sóng nước của trào, thỉnh thoảng có điểm tô vài con tôm cá nhỏ. Đai bạc quấn ở bên hông khiến cho áo khoác dài xuôi xuống ôm lấy tà váy màu lam bạc như làn nước bên trong. Váy và đôi áo đều chỉ dài quá đầu gối một phần, lộ ra bên dưới là đôi chân trần khỏe mạnh. Bọn họ hai người, trong đó người thì cầm theo một chiếc ô màu xanh lam, người thì cầm theo một cái chén nhỏ, nhìn qua tựa như là pháp bảo. Lý Thừa Nhân không dám kinh thường, cũng không ngại không e, dám hỏi hai vị người từ đâu tới, cao cánh đại danh là gì, vì sao lại đứng ra chặn đường bọn ta. Hắn biết mà còn hỏi, chủ yếu là muốn câu thêm một chút thời gian. Thú vị, thú vị. Người cầm dù mỉm cười khoái chí, rất phối hợp mà trả lời, ta là Vân Lam, còn đệ ta tên là Như Thủy, là tu sĩ đến từ tông phái trưởng quản trăm sông vạn hồ Bích Ba Cung. Còn với nguyên do hôm nay chúng ta đến, đơn giản là vì kết một phần thiện duyên mà thôi. Như Thủy trực tiếp hơn nhiều, thiện duyên này là kết với người khác. Kẻ đó nhờ huynh đệ ta dọn sạch các ngươi, không chừa người sống. Nói đoạn, ngón tay gã khẽ nhúc nhích, nhanh như ánh chớp mà bắn ra hai giọt nước. Lý Thừa Nhân nhìn thấy nhưng không sao né kịp, chỉ đành nhìn lấy giọt nước kia ghim thẳng vào người. Không có vết thương, không có đau đớn, chỉ có cảm giác mát lạnh lan dần toàn thân. Lý Thừa Nhân có ý dùng chân khí hoàng cực công để ngăn chặn một chút, nhưng chỉ có tác dụng làm chậm mà không ngăn được cảm giác lạnh buốt lan dần. Tuy tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Lý Thừa Nhân cảm thấy đây tuyệt đối là một loại sát chiêu. Không thú vị, còn tưởng là sẽ né được đây. Vân Lam mỉm cười nói. Như Thủy, chỉ là hai tên phàm nhân, thú vị nữa cũng không chống lại được sở học tinh diệu của Bích Ba Cung ta. Được chết dưới tiên thuật, có lẽ bọn họ chết cũng cảm thấy mãn nguyện đi. Lý Thừa Nhân nhìn qua, phát hiện Lý Thừa Vận đã không làm sao chuyển động được. Mà xung quanh mấy người hộ vệ đều sắc mặt tím tái, da thịt lạnh dần, trong đó có vài người tuy còn đứng đó nhưng đã chẳng có hơi thở. Loại pháp thuật này giống như một loại virus dịch bệnh xâm nhập vào trong máu người, sau đó sẽ lẫn, đồng hóa. Cho dù Lý Thừa Nhân có được chân khí hoàng cực công chí dương chí cương, nóng như lửa đốt, vừa vận thuộc tính tương khắc với thứ pháp thuật này cũng cảm thấy bản thân sắp sửa chống chịu không nổi. Chương 192, quay đầu, chương 192, quay đầu. Vân Lam gương mặt gầy gò, mái tóc đen dài đều trải gọn hết ra phía sau, được mấy phụ kiện hình dáng như ngọc trai hay vỏ sò ở phía sau vành tai cố định lại. Như Thủy thì gương mặt lúc nào cũng u buồn, tóc đen trẻ đều qua hai bên chỉ ngắn đến nửa cổ. Hai người cũng không vội giết hai cha con này mà một đứng một ngồi ở nơi đó. Lý Thừa Nhân gương mặt bình tĩnh, đưa tay truyền một hơi chân khí vào ngực Lý Thừa Vận, cố gắng ngăn cho y không chết nhanh như vậy. Hai gã tu sĩ nhìn thấy cũng lười ngăn cản. Đối với bọn họ chút thủ đoạn này cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi. Lý Thừa Vận thoáng khôi phục khí sắc, nếu mày nói, Thừa Nhân, cứ mặc kệ ta. Lý Thừa Nhân lại chẳng thèm nghe. Rất nhanh thì ở cuối con đường cũng vang lên tiếng vó ngựa, một đoàn nhân mã mấy chục người gần đến phía này. Cầm đầu là Nguyễn Ảnh đã thay một thân trang phục sạch sẽ, phía sau đương nhiên là đám hộ vệ của y, ngoài ra còn có sự hiện diện của mấy vị thái tử khác, bọn họ đều đến. Nguyễn Ảnh xuống ngựa, đầu tiên là bước tới bái chào hai gã tu sĩ, sau mới chậm rãi quay đầu đối diện với Lý Thừa Nhân. Nhìn thấy tình cảnh bên này, Nguyễn Ảnh giống như đã lấy lại được phong độ thường ngày, "Lý huynh, ta thật không muốn phải gặp lại nhau trong tình cảnh này. Chỉ trách huynh quá lợi hại rồi, người lợi hại như vậy, thường sống không lâu." Lý Thừa Nhân không buồn không giận, "Ta chỉ quan tâm ngươi phải bỏ ra cái gì để mời hai gã tu sĩ này đến." Hai gã tu sĩ này đương nhiên mạnh hơn hai gã tu sĩ bên cạnh Lý Thừa Minh nhiều lắm, không phải là loại có thể dễ dàng mua chuộc được. Nguyễn Ảnh thản nhiên, chẳng bỏ ra gì cả, dù sao sau này Vương Triều Đại Nguyễn cũng phải sống dưới sự che chở của Bích Ba Cung. Thay vì nói là bỏ ra, ta cảm thấy mình chỉ trước tiên tạo dựng một mối quan hệ hòa hợp với họ mà thôi. Lý Thừa Nhân nghe mà cười, ta nhìn lầm, Nguyễn Ảnh ngươi là nhân tài. Đến nỗi bán nước cầu vinh cũng có thể nói trôi chảy dễ nghe như thế. Cái gì là bán nước cầu vinh? Đại Nguyễn sau này vẫn là do ta tiếp quản, có tấc đất nào phải rơi vào tay kẻ khác hay sao? Lý Thừa Nhân, chúng ta đều là những người hiểu rõ thời thế. Chuyện mê tín dị đoan của tiên tổ mấy ngàn năm trước không thể nghiêm túc xem như là thật được. Ngươi cho dù mạnh hơn ta nhiều lần nhưng cũng chỉ là con người mà thôi. Con người thì phải khuất phục trước tiên nhân, tôn thờ tiên nhân. Hai gã tu sĩ nhìn nhau. Bọn họ không biết lần này thất quốc tụ hợp đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng mấy quan tâm. Đối với bọn họ phàm nhân có tổ chức lễ lớn lễ nhỏ, có mưu sâu kế rộng thế nào cũng không quậy ra được bao nhiêu bằng nước. Ngược lại là lần này trở về, Nguyễn Ảnh giống như là khai khiếu dứt khoát đầu nhập, chuyện này để bọn họ đỡ nhiều công phu miệng lưỡi. Nguyễn Ảnh không dại mà nói âm mưu chống lại yêu quái, chống lại tông phái của thất quốc cho hai gã tu sĩ Bích Ba Cung biết. Y tự mình có tính toán, tiêu diệt Lý Thừa Nhân, mượn nhờ lực lượng của Bích Ba Cung mà chèn ép các vị đế vương, thu thập đủ 7 mảnh huyền lệnh mở ra bảo tàng. Người trong thiên mệnh gì đó không cần tồn tại, mà nếu có, thì chỉ có thể là Nguyễn Ảnh hắn. Nguyễn Ảnh siết chặt nắm tay, Lý Thừa Nhân, ngươi thấy không, mỗi người đều có thời khắc của riêng mình. Mà ta, đã chờ đợi được rồi. Lý Thừa Nhân cười, sau đó là nghiêng đầu cợt nhã, hôm nay ngươi giết được ta, ngày sau vẫn sẽ có nhiều người như ta xuất hiện. Ngươi có thể đầu hàng, thậm chí là dẫn theo Đại Nguyễn đầu hàng, dẫn theo thất quốc đầu hàng. Nhưng mà chỉ cần một ngày nhân loại này còn chưa có tận diệt, thì bọn họ còn biết tức giận, còn biết đứng lên phản kháng. Nguyện vọng của tiên tổ cả ngàn năm trước có thể viễn vông, có thể khó thành. Nhưng mà họ... Không sai. Ta đứng về phe nhân tộc, hôm nay có chết, cũng là vinh quang. Ngược lại ngươi, Nguyễn Ảnh, ngươi cho dù sống thêm trăm ngàn năm nữa cũng không chùi sạch nhục nhã hôm nay. Vì một cái chiến thắng, bán rẻ dòng máu chảy xuôi trên người mình, Lý Thừa Nhân ta khinh thường ngươi. Nguyễn Ảnh nghe mà mặt lúc xanh lúc đỏ, nắm tay siết chặt đến dần run rẩy. Y đoán độc nhìn Lý Thừa Nhân, giật quát, câm miệng. Người đâu? Giết sạch bọn chúng cho ta. Đám hộ vệ chỉ biết trung thành vâng lệnh, nghe vậy thì đồng loạt giơ cao binh khí mà thúc ngựa lao lên. Lý Thừa Nhân không sao động được, Lý Thừa Vận cũng là như thế, nhưng hai cha con đều bình thản mà cười. Nghe con nói mấy câu như vậy, ta cảm thấy hôm nay mình có chết cũng rất hãnh diện. Ít ra nửa đời trước cố gắng không phải không có chút ý nghĩa nào. Dù sau cùng chuyện không đi được đến đâu, lòng cũng đã thỏa thế rồi. Vậy đáng tiếc, bởi vì hôm nay người còn chưa chết được. Lý Thừa Nhân dứt câu, mấy ga sông lên đầu tiên bên phía phe địch cũng đồng loạt ngã xuống. Lưỡi kiếm trong tay Trần Nguyên hóa thành tàn ảnh, tựa như cánh quạt lướt qua khoảng không, phía trước mấy người mau chóng bị chém thành sắt vụn. Đinh Lễ nâng lên côn sắt gõ xuống, phía trước cả người cả ngựa đều bị đánh thành một mảnh bè bét không ra hình thù. Cùng lúc, Nô Bá Nghệ cũng vung song đao chém chết mấy người, Lê Vũ Lân ném ra một quả cầu lửa về đám hộ vệ còn đang ngơ ngác phía sau. Mấy vị thái tử đồng loạt lao đến, sau cùng quay lưng chắn ở trước mặt Lý Thừa Nhân. Lý Thừa Nhân hơi có bất ngờ mà hỏi, các ngươi điên rồi sao, qua đây chịu chết. Trần Nguyên vung kiếm, trước đó bình thản cùng lạnh nhạt đã dần biến thành chiến ý ngập tràn, ta trước đó đã sống nửa đời người trong trống rỗng và vô vị, chỉ mong phút cuối đời có thể góp chút sức mọn vì non sông. Lời tiên tri kia có thành hay không ta không biết, nhưng ta cảm thấy Lý huynh hôm nay nhất định phải sống tiếp. Lê Vũ Lân nhìn xem trong túi chỉ còn lay lắt mấy tấm bùa vàng, nhưng trên mặt nét can trường không tắt, ta bỗng nhiên cảm thấy đứng ở bên đây mà chết, còn tốt hơn đứng ở bên kia mà sống trong tự thẹn. Lê Vũ Lân ta tuy là không tin vào lời tiên tri mơ hồ kia, nhưng thật không thể đứng nhìn tổ tiên ngàn năm nỗ lực hoang phí ở ngay trước mắt. Lý Thừa Nhân, hôm nay ngươi nếu là có thể còn sống, vậy nhất định không thể cô phụ một phen điên cuồng này của chúng ta. Đinh Lễ cắm thiết côn xuống đất, trái lại không có hoa ngôn gì, chỉ có trực tràng sát khí, ta đã sớm nhìn tên họ Nguyễn kia không vừa mắt, hôm nay vừa lúc có thể đường đường chính chính mà đánh chết hắn. Nô Bá Nghệ chật lưỡi, đều bị các ngươi nói hết. Bên này Nguyễn Ảnh nhắm mắt, hít vào một hơi sâu, nhưng không sao bình phục lại được tâm tình phẫn nộ, các ngươi thương thế chưa lành mà đã vội xính anh hùng, đã vậy thì để Nguyễn Ảnh ta giúp các ngươi được chết như nguyện. Bây đâu, giết sạch bọn chúng cho ta. Nguyễn Ảnh giờ này cũng chẳng còn quản được hậu quả, mấy vị thái tử này mang địch ý mạnh mẽ với mình như vậy, nếu để họ sống thì ngày sau e là y cũng khó mà yên ổn được. Lời nói của Nguyễn Ảnh làm cho mấy người bên này khổ não không thôi. Trần Nguyên cười còn khó coi hơn khóc, cứ tưởng là dọa được hắn. Hổ quẹ còn hơn sói đói, tới thì chiến một trận thôi chứ sợ gì. Nô Bá Nghệ nói. Câu này để Lê Vũ Lân rất nghi hoặc, ngươi có chắc là hổ quẹ ăn được sói đói không vậy? Hú hổ, bên này hổ quẹ chỉ có mấy con, bên kia sói đói có cả một đàn. Đinh Lễ rút côn, cả người đã lao về phía trước lên chiến, một đám quân vương tương lai vậy mà lúc lâm trận lại như đàn bà. Các ngươi có sợ thì cút quách đi cho xong. Cả đám bức xúc, ai sợ rồi. Đinh Lễ lao lên rất nhanh vừa đánh vừa lao ngược trở về, một mình đánh với 80 không chạy chỉ có đường chết. Ba người bên này cũng là cẩn thận mà đánh sợ mình bị vây vào trong. Nếu như không phải trước đó bị Lý Thừa Nhân đánh đến trọng thương, cho dù thêm mấy trăm số cũng không đọ lại bốn người bọn họ. Nhưng hiện tại chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Nguyễn Ảnh ở sau ra lệnh, kệ bọn hắn, giết Lý Thừa Nhân trước. Quả nhiên sau khi đám hộ về chĩa mũi đao kiếm về phía Lý Thừa Nhân, bốn người đã không còn cách nào khác ngoài quay lại ngăn ở trước người hắn. Lão Lý, lần này chúng ta bị ngươi hại thảm. Lê Vũ Lân cười nói, tiện tay ném ra một tấm bùa nổ, tặng cho phía trước mấy người nổ tam thành sát vụ. Trần Nguyên kiếm ảnh như mưa quét qua, giết được mấy người, song bản thân ý cùng sắc mặt trắng bệnh mà phun ra máu tươi. Về phần Đinh Lễ và Ngô Bá Nghệ lúc này chỉ có thể cố gắng chống đỡ, đã không còn hơi sức mà dùng đại chiêu. Nhìn thắng lợi ở trong tầm mắt, Nguyễn Ảnh mỉm cười, một đám vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Đông nhiên lúc này giữa khoảng trời đêm vang lên tiếng nổ, một vệt đen xé rách không khí dùng tốc độ kinh hồn lao đến. Sau cái chớp mắt, Nguyễn Ảnh phát hiện trước mặt mình thêm ra một viên đạn, chương 193, Thần Long Ai. Đế Vương Ai, chương 193, Thần Long Ai. Đế Vương Ai. Viên đạn được một màn nước ngăn lại, giúp Nguyễn Ảnh thoát khỏi nguy cơ chí tử trong gang tấc. Nhưng mà đám hộ vệ thì không may mắn như vậy, theo từng tiếng đoàng đoàng nổ vang không dứt vang lên giữa màn trời là xác người từng lớp chồng nhau ngã xuống. Thoáng cái, quân địch chỉ còn là xác người rải đầy khắp đất. Trần Nguyên nhìn phía sau lưng, trong bóng tối, dưới những tán cây, một đám người linh hoạt tựa như viên hầu nhanh chóng lao tới nơi này, nòng súng trên tay còn chưa dứt khói. Súng hỏa mai. Lê Vũ Lân với cương vị là người chơi hàng nóng lâu năm, đối với đủ loại vũ khí đều có đôi chút hiểu biết. Súng hỏa mai là sản phẩm mới nhất được tạo ra bởi Phích Lịch Tử của Thiên Hạ Hội. Nghe nói súng này âm thanh nhỏ hơn, tầm bắn xa hơn, độ chính xác được cải thiện, hơn nữa uy lực còn hơn súng ống bình thường mấy phần. Một viên đạn có thể dễ dàng xuyên qua từ 2 năm người. Trăm người chia làm 3 đội thay nhau xạ kích, màn đạn răng giữa trời đêm cứ như mưa phùn không dứt. Uy lực kia, cho dù tông sư nhìn thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy. Điện hạ, xem ra vẫn phải để bọn ta ra tay nhỉ. Vân Lam bước tới bên cạnh, cười nói, cho dù giọng điệu của y có phần trêu chọc. Nguyễn Ảnh trên mặt mang theo nụ cười cảm kích, làm phiền hai vị lại giúp Nguyễn Ảnh một phen, ơn này ngày sau ắt sẽ đáp đền. Đừng khách sáo, đừng khách sáo, ha ha, vừa lúc ta cũng đang muốn chơi với bọn chúng một chút. Vân Lam cười cười, từ từ bước tới phía trước. Thú vị, thú vị. Đội xạ kích không dừng lại thế công, nhưng làn đạn bất lực trước những màn máu tinh hồng. Máu tươi từ thân thể của những người đã tử trận trở thành vũ khí cho Vân Lam. Chúng tựa như những con côn trùng rời khỏi hang ổ sau đó tùy theo tâm ý của Vân Lam mà hóa thành đủ loại hình dạng. Vân Lam vung tay, máu tươi ở giữa không trung hóa thành từng tấm khiên đỏ rực che chắn cho y. Uy lực khá đấy, không ngờ chỉ là vũ khí phàm nhân lại có thể làm được đến loại trình độ này. Nếu là ta của 10 năm trước không cẩn thận dính phải thứ này thì cũng phải hoang mạng đó chứ. Nói đoạn, Vân Lam vung tay, màn máu cực tốc hóa thành cả trăm mũi huyết tiễn phóng nhanh trong đêm tối. Vết hồng đỏ tươi thoáng chốc xuyên qua thân thể của đội xạ kích phía xa, kết thúc sinh mạng của tất cả bọn họ. Cái chết đến nhanh tới nỗi trong đó vài người còn chưa kịp hay biết, thân thể vẫn còn theo bản năng ghìm chắc nòng súng nơi tay. Huyết tiễn chẳng bỏ qua ai, nhưng có người đã cứu mấy vị thái tử khỏi một kiếp này. Huyết tiễn ở trước mặt bọn họ hóa thành bọt máu tan vỡ. Trần Nguyên, Lê Vũ Lân, Đinh Lễ và Ngô Bá Nghệ đồng loạt quay đầu lại. Phía sau, Lý Thừa Nhân chẳng biết lúc nào đã cầm một cái ấn vàng trong tay. Bảo ấn điêu khắc tinh mỹ, phía trên là hình một con rồng vàng chói lóa như sinh ra từ giữa ngọn lửa tươi hồng bất diệt, nhìn qua bá đạo không gì sánh được. Thứ này chính là ngọc tỷ của đại lý. 3 phút. Lý Thừa Nhân tính toán, nếu như mượn ngọc tỷ thay mình gánh chịu lực lượng, hắn có thể thức tỉnh thần long trong vòng 3 phút. Thừa Nhân. Lý Minh. Lý Minh. Lý Thừa Nhân bước ra một bước, thân hình cũng biến mất trong mắt mọi người, chỉ còn tiếng nói là vang vọng nơi đó. Chuyện còn lại, cứ để cho ta. Một tiếng long ngâm phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Lý Thừa Nhân xuất hiện trước mặt Vân Lam, toàn thân ngập trong ánh vàng chói lọi, tựa như thần minh. Hắn chỉ đơn giản vung ra một quyền. Một quyền này không chỉ mang theo quyền mình bá đạo làm không khí bốn bề nổ vang, mà còn ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng của trảo. Một quyền rơi xuống phá vỡ màn nước trên người Vân Lam. Màn nước này là pháp lực thuần túy ngưng tụ mà thành, lúc nguy cấp có thể hóa thành hình nhân thay cho người thi pháp hứng chịu công kích, cũng tạo tiền để cho người thi pháp lui ngược về sau, từ đó sinh ra hiệu quả như ve sầu thoát xác. Nhưng chẳng có ve sầu nào loạn xác nhiều lần trong một mùa hạ, chiêu này không thể cứ thế mãi dùng. Nắm đấm của Lý Thừa Nhân lại là không chút dừng lại. Hắn lao tới, nắm tay mang theo chân khí nóng rực như một vầng thái dương nện xuống, uy lực kia cho dù là đá tảng ở trước mặt cũng có thể đánh cho tan tắt thành mảnh vụn. Vân Lam là người tu hành không giả, nhưng là pháp tu chứ chẳng phải thể tu, nào dám đối cứng, lại nhất thời chẳng kịp phản công, chỉ đành dùng màn nước chống đỡ mà chờ thời cơ. Lý Thừa Nhân liên tiếp ba quyền đánh vỡ ba lớp màn nước, lúc này Vân Lam mới chấp được cơ hội thở dốc mà thi pháp. Pháp thuật chưa kịp tuôn ra, một tiếng rồng ngâm gần sát bên tai đã làm y kinh hồn bạt vía. Trong ánh vàng chói lọi, một đầu thần long ai mãnh xông ra, nó mở ra miệng máu to lớn như muốn nghiền nát hết thảy trước mắt. Vân Lam giống như bị một đoàn tàu hỏa đục vào, một đường đẩy lùi ra sau mấy chục mét, thân thể y va gãy cổ thụ, cày nát đất bùn, sau cùng mới tụ đủ pháp lực mà đánh bay đầu rồng ra hướng khác. Thần long thoát ra cơ thể Lý Thừa Nhân tựa như vật sống bay lượn ở trên bầu trời, sau đó lại cắm đầu nhắm thẳng vào vị tu sĩ còn lại là Như Thủy mà đánh tới. Chuyện xảy ra tuy chỉ quá 10 giây, nhưng Như Thủy vẫn kịp phản ứng. Tín ngưỡng chi lực, thần đạo. Trước mặt thần long, y ném ra cái chung trà nhỏ trong tay của mình. Chung trà đón gió mà biển lớn, thoáng chốc đã to bằng cả gian nhà. Chung trà khổng lồ va thẳng vào mặt, đánh cho thần long khó chịu quay ngược trở về. Vân Lam nào để cho nó tội nguyện, ý lập tức ném ra dù đen ở trong tay. Cây dù mở ra rồi không ngừng biến lớn, nó ngự ở khoảng không, tán dù che phủ không gian cả giảm trời. Dưới dù mây đen trẻ lớn, rũ xuống vô số hạt mưa lạnh giá. Hạt mưa sắc bén như lưỡi dao, tựa một cái máy cạo thịt không ngừng chút xuống. Chỉ là một thoáng mưa xa, trên người thần long đã chồng chất vết thương. Lý Thừa Nhân hai tay bóp chặt bảo ấn, toàn thân sáng bừng kim quang. Cán ố nho nhỏ, vọng tưởng che trời. Nát cho ta. Thần long gầm lên một tiếng như muốn vỡ nát thiên không, trăm ngàn băng tinh rơi xuống thoáng chốc tan thành phấn vụn. Thần long đăng thiên, mở ra nanh bước, giang to miệng rộng, ầm ầm đụng vào chiếc dù đen che mở thiên địa. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, mây đen tan hết, ô dù vụ vỡ, giữa khoảng trời đêm mênh mông chỉ còn một con thần long ngạo nghễ lượn lờ. Không, hắc vân tán của ta. Vân Lam gào thét, nhìn pháp bảo chân quý của mình tan vỡ. Đợi đến lúc y hoán độc tìm kiếm thân ảnh của Lý Thừa Nhân, lại chỉ thấy một nấm đấm càng lúc càng gần. Chết. Pháp bảo vừa mất, không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất để tấn công. Lý Thừa Nhân một quyền mang theo lực lượng tín ngưỡng nặng nề rơi xuống, đánh Vân Lam bay đến mấy chục mét xa. Lý Thừa Nhân thừa thắng xông lên, nhưng chẳng được mấy bước đã bị một cái chung lớn chặn đường. Hắn bị đụng đến lảo đảo choáng váng, vừa quay đầu đã thấy Như Thủy ở phía sau phóng ra lít nha lít nhít thủy tiện an toán. Vân Lam từ dưới mặt đất đứng lên, cái chung bay đến trước mặt y hóa lại thành kích cỡ bình thường. Nhìn trong chung trà vẫn còn non nửa nước trong, Vân Lam khẽ cắn răng liền một hơi nuốt xuống. Thanh thủy vào bụng, pháp lực đã tiêu hao đến quá non nửa của y lại lần nữa tràn đầy. Một ngụm này tiêu hao không biết bao nhiêu tiền tài tích lũy, để Vân Lam hận càng thêm hận, ngươi phải chết. Thần long phá nát hết thủy tiễn một đường đâm thẳng vào Như Thủy mà không trở ngại. Không có chung lớn bảo hộ, lần này Như Thủy chỉ có thể chịu cảnh bị hút bay, vỡ tan mấy lớp màn nước mới thành công phóng lên không trung né tránh. Lý Thừa Nhân đắc thế chẳng tha, điều khiển thần long bay lên đuổi đánh. Ngươi mắc bẫy rồi. Chung trà thoáng hiện giữa khoảng không, hóa thành bộ dạng to lớn út ngược xuống thần long như một cái nhà tù. Thần long rơi vào chung lớn sau đó chỉ thấy bốn phương đều là một mảng màu đen tuyệt vọng không có đường ra, mặc kệ là chạy bao xa cũng không sao thoát khỏi. Như Thủy ngồi ở trên chung lớn bắt lấy ấn quyết, sau đó hai tay giáng xuống. Tức thì Lý Thừa Nhân bên dưới cũng bị một khoảng xanh lam bao phủ, chỉ thấy như thân rơi vào giữa đại dương, động tác trở nên chậm chạp khó khăn, càng động mạnh thì càng khó thở. Lúc này Vân Lam cầm tới cán dù rơi ở trên đất, hóa ra kia là một thanh pháp kiếm. Cán dù vỡ nát, lộ ra lưới kiếm màu xanh biển trời ở bên trong, tựa như sóng nước, tựa như thủy tinh, mang theo hàn quang khiếp đảm nhân tâm. Không ngờ ở chốn hoang vu lại có kẻ ép được hai ta đến bước đường này. Nói nhảm cái cho gì, tới, để bổn thái tử đánh ngươi thành tạt bã. Chương 194, không ngờ tới, chương 194, không ngờ tới. Vân Lam ở phía xa vỡ nát thành bọt nước tan ra, mà ở bên cạnh Lý Thừa Nhân, giữa khoảng xanh thảm lại bất ngờ xuất hiện một Vân Lam khác đã cầm chặt pháp kiếm trên tay, chết đi. Tu sĩ một khi đánh nhau thì không phải ngươi chết chính là ta vong, chẳng ai phí phạm thì giờ nói nhảm. Nếu có, nói không chừng đó là một cái bẫy. Chỉ là cái bẫy này không qua được đôi hoàng kim nhãn của Lý Thừa Nhân, hắn không quay đầu, trên bàn tay lại hiện lên một cái long chảo vàng rực bắt lấy lưỡi kiếm. Pháp kiếm này chất lượng còn lâu mới bằng cái dù ban nãy, tuy có đẹp mắt cũng chỉ là pháp kiếm hạ phẩm mà thôi. Lý Thừa Nhân một tay liền bắt được vững vàng. Đợi ngươi nay giờ. Dứt lời, Lý Thừa Nhân nhào tới hung hăng nện xuống một quyền vào giữa ngực Vân Lam. Âm vang một tiếng, trên người Vân Lam hiện lên màn nước tránh thoát kim chảo của Lý Thừa Nhân, nhưng lại không thể may mắn tránh khỏi một quyền thô trọng kia, bị đánh văng ngược ra sau. Vân Lam đỏ cả ánh mắt, sao ngươi còn dùng được lực lượng tín ngưỡng? Không đợi Lý Thừa Nhân trả lời, Vân Lam như nhận ra điều gì mà ngửa mặt lên trời quan sát. Thần Long chẳng biết từ lúc nào đã phá vỡ trung lớn, đang một đường bay lượn truy đuổi như thủy. Lý Thừa Nhân một quyền đánh tới, lại đánh vào khoảng không. Lúc hắn ngửa đầu nhìn lại thì bốn phương tám hướng nơi nào cũng có Vân Lam, tất cả đều đang vung kiếm chém tới. Mấy cái trò che mắt này, sương mờ lượn lờ, Vân Lam chém xuống, lúc y ngửa đầu nhìn lên thì thấy xung quanh chỗ nào cũng là một mảnh trắng xóa. Mẹ nó chứ. Lý Thừa Nhân dùng tới mảnh sương mờ mà Vũ Tiên cho mượn, tác dụng kia liền không cần phải nói nhiều thêm. Hắn nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Vân Lam ở trong sương mù, hung hăng đá mạnh một cước. Đòn này đánh trúng đối phương, nhưng Lý Thừa Nhân bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu góc quay cuồng, mở mắt ra đã thấy bản thân ở ngoài phạm vi sương mờ, mà Vân Lam cho dù khỏe miệng rớm máu vẫn kiên quyết nắm chặt lấy chân hắn. Vân Lam chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đâm tới một kiếm. Ầm vang một tiếng, chân khí nổ tung đánh Vân Lam bay xa, nhưng mũi kiếm cũng thành công để lại trên ngực Lý Thừa Nhân một vết sẹo dài ứa máu. Lúc này trên không truyền tới tiếng hét thê lương. Như Thủy vốn là tu sĩ chuyên về mạng phụ trợ không chàng, trực diện Thần Long chỉ có thể không ngừng bỏ trốn. Thần Long một đường từ đông sang tây, từ nam ra mặt truy sát, dùng hết bản lĩnh cũng không sao bắt được Như Thủy. Đông nhiên bên dưới truyền tới một tiếng thét thê lương, Như Thủy nhìn xuống thì chỉ thấy một mảnh xương trắng mù mịt, quay đầu lại thì Thần Long kia ở giữa không trung giống như mất đi nguồn lực trèo trống mà tan biến trong tiếng gào thét không cam. Thắng rồi sao? Như Thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở ra nụ cười sau chiến thắng vất vả, chỉ là nụ cười đó rất nhanh thì cứng đờ. Một cái vuốt rồng trống rông từ hư không xuất hiện, thô to như cột, sắc bén như lao, cứ như thế từ phía sau Như Thủy mà xuyên qua đến trước lồng ngực. Máu chảy tựa như thác đổ, trước mắt rất nhanh chỉ còn hai màu đen trắng mơ hồ. Như Thủy nhận ra cuộc đời của mình có thể sẽ kết thúc tại nơi đây, nhưng trăm năm tu đạo vất vả cứ như thế không hiểu thấu mà kết thúc. Phút cuối đời, Như Thủy rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng vật vã của đồng bạn xông ra khỏi đám sương mù, ý cười cười, mang theo một hơi lực lượng cuối cùng trên người mình mà chúc phúc cho đối phương. Nhớ chiến thắng, thay cả phần của ta. Giọng nói yếu ớt của Như Thủy vang lên trong thức hải Vân Lam, tựa như một làn sương lạnh thoáng qua nhẹ nhàng rồi mãi mãi biến tan. Vân Lam đỏ mắt gào thét, nhận ra tiếng hét thảm thương vừa rồi chỉ là ảo giác. Y nhìn chằm chằm vào Lý Thừa Nhân, hai mắt muốn nước, ti tiện bị hủi. Ngươi đường đường là thái tử một nước lại dùng ra loại thủ đoạn dơ bẩn này để chiến thắng sao? Không đợi Lý Thừa Nhân đáp lời, toàn thân Vân Lam hiện lên khí thể màu xanh lam, tóc đen không gió tự bay, cả con mắt dần không còn màu sắc. Ngươi phải trả giá. Ngươi phải chết. Nhập ma. Lý Thừa Nhân thở dài, nhưng chỉ còn hơn một phút khiến hắn không thể lui lại lúc này, đành phải kiên trì mà chiến đấu tiếp tục. Vân Lam sau khi nhập ma chỉ công không thủ, nhưng ý như vậy lại càng đáng sợ. Lưỡi kiếm quét qua mang theo một mảnh nước mờ như dải lụa, thế nhưng sắc bén đến phi thường. Như Thủy vừa chết, màn lam kiềm hãm Lý Thừa Nhân cũng biến mất theo đó. Hắn lấy lại được nhanh nhẹn vừa có, nhờ vậy có thể tránh thoát mấy pha quét kiếm kinh hồn của Vân Lam. Ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Vân Lam như si như điên bỗng nhiên ánh mắt trở nên thanh tỉnh, bàn tay trái tung ra một quả bóng nước bắn thẳng vào người Lý Thừa Nhân. Tốc độ kia bình thường chưa chắc Lý Thừa Nhân có thể né được, huống chi là bị Vân Lam âm thầm giấu kỹ, lựa lúc sơ hở mà phóng ra như vậy. Bích Ba cung của chúng ta mỗi người đều có một viên thủy chủng như vậy. Một khi vào người thì sẽ đồng hóa toàn bộ chất lỏng trên người đối phương, biến kẻ đó thành con rối của chúng ta vĩnh cửu. Ta không biết ngươi tên gì, nhưng ngươi giết huynh đệ thân thiết nhất của ta. Vân Lam, ta sẽ không để yên cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Vân Lam âm trầm nói, chẳng có vẻ gì là kẻ đã nhập ma. Lý Thừa Nhân chẳng hề đổi sắc, chắc ta phải khiến ngươi thất vọng rồi. Long ngâm vang vọng như sấm trời, thần long xuyên qua khoảng không, xuyên qua xương mở trắng xám, hóa thành một vệ sáng thai ương vỡ nát lồng ngực Vân Lam. Da thịt bắn ra tung tóe, Vân Lam nhìn xuống, phát hiện ổ bụng của mình đã có một lỗ hổng to bằng cái vại, nội tạng đều bị nát đi đâu mất. Easy nhìn lại mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã một lần nữa chui vào mảnh xương trắng kia, Lý Thừa Nhân ở trước mắt cũng dần hóa thành bụi mờ tan mất. Ta lại bị lửa. Phút cuối đời, Vân Lam cười tủm tỉm. Thú vị, thú vị. Lý Thừa Nhân nhìn mảnh xương mở trong tay ảm đạm, trong lòng không biết sau khi trả lại có bị Vũ Tiên cở trách hay không. Dù sao đây là đồ mượn, mà chính mình giống như đã dùng nó đến mức cạn kiệt. Mọi chuyện kết thúc. Đáng tiếc chính là không thể siêu hồn hai gã tu sĩ này, nếu không có khi sẽ biết thêm rất nhiều kiến thức. Lý Thừa Nhân dùng tới thần long vốn là chiến lược các đạo, cuối cùng xém nữa bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của hai gã tu sĩ làm cho lật thuyền. Sau cùng phải dựa vào xương mở của Vũ Tiên cho mới thắng hiểm được. Lý Thừa Nhân nhìn xuống ngọc tỷ, thứ này giống như mình đã xong việc mà từng mảnh tan ra, hóa thành phấn bụi rơi xuống. Hai phút hơn. Lý Thừa Nhân quay đầu lại, lúc này trong mắt mọi người hình tượng của hắn đã bay lên cao ngất. Đinh Lễ lẩm bẩm, đế vương thuật có thể mạnh tới mức này sao? Nô Bá Nghệ thầm than, may là ban nay không đứng nhầm đội. Nguyễn Ảnh bần thần, thất hồn lạc phách dựa vào gốc đại thụ sau lưng, tựa như mất đi lại sống. Chuyện này cũng nên có một cái kết thúc. Trần Nguyên trầm mặc, chậm rãi cầm kiếm đi đến bên cạnh Nguyễn Ảnh. Người tư thông ngoại địch, hãm hại đồng minh, làm trái với tổ huấn ngàn năm của dòng họ. Nguyễn Ảnh, ngươi còn gì để nói? Nguyễn Ảnh ngước mặt lên, trong mắt thất thần dần chuyển sang thành điên cuồng khó mà kiềm nén, ta không sai. Đinh Lễ nghiến răng nghiến lợi, cái thằng phản phúc này nói nhiều làm gì, cứ giết quét đi cho xong. Ba người còn lại cũng là có ý nghĩ như thế. Nói đoạn, Đinh Lễ liền bổ xuống một côn. Côn này thế đại lực trầm, nhưng mà Nguyễn Ảnh tránh thoát. Trần Nguyên vung ra kiếm khí, Nguyễn Ảnh nghiêng người mà tránh. Nô Bá Nghệ bổ tới song đao, Lê Vũ Lân phóng ra độc tiễn đều bị Nguyễn Ảnh mấy cái lách chân tránh được. Mà đợi đến khi bốn người dồn Nguyễn Ảnh vào góc chết, thì mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nguyễn Ảnh lúc này chậm rãi đưa tay sờ lên chuôi kiếm vẫn vắt ở bên mình bấy lâu. Chuôi kiếm vẻ ngoài đẹp đẽ tựa như là một vật phẩm dùng để trang trí, không ai biết tới nó là bảo kiếm có thể giết người. Nguyễn Ảnh bất ngờ rút kiếm, đường kiếm tiêu nhanh hơn ánh mắt của cả bốn người, tựa như một dải sáng ảm đạm chợt lóe lên trong đêm tối rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Bốn người trên thân đồng loạt hiện lên kim quang, sau đó hoảng sợ vội lùi về sau không ngừng. Khi mà đưa tay sờ lên cổ, bọn họ phát hiện nơi đó có một vết cắt như sợi chỉ ẩn ẩn làm đau. Nếu như không có long khí hộ thể, một kiếm vừa rồi đã đủ làm cho cả bốn bay đầu. Nguyễn Ảnh lúc này chĩa lưỡi kiếm nghiêng xuống mặt đất, trên người khí thế không ngừng bốc cao. Y gì không thèm quan tâm tới bất cứ ai khác mà chỉ nhìn thẳng về phía Lý Thừa Nhân. Lúc này ngươi hẳn là không còn chuẩn bị gì ở sau nữa chứ? Chương 195, Đế Vương chiến Đế Vương, ai mới là chân mệnh thiên tử? Chương 195, Đế Vương chiến Đế Vương, ai mới là chân mệnh thiên tử? Trần Nguyên và mấy người còn lại lùi bước về sau. Bọn họ mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về, nếu như Nguyễn Ảnh lại tới một kiếm thì cũng chẳng còn đâu long khí mà hộ thể. Nguyễn Ảnh giờ phút này nghiêm nghị, khí thế bành trướng chưa từng có. Lưỡi kiếm trong tay đi rực lên sáng loáng, quanh thân nổi lên khí thể vô hình, tựa như một con hổ vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Lý Thừa Nhân, ngươi khiến kế hoạch của ta hoàn hảo hơn bao giờ hết, thậm chí không cần phải lo lắng đến chuyện giải quyết hậu hoạn về sau. Nguyễn Ảnh biết lợi dụng lực lượng của Bích Ba Cung là một con dao hai lưỡi, nhưng vì con đường đế vương của mình, y không thể không dùng con dao này. Đến nỗi bây giờ dù cho hai gã tu sĩ đã chết, nhưng bọn họ cũng đã phát huy trọn vẹn tác dụng của mình, tiêu hao hết đi những lá bài tẩy của Lý Thừa Nhân. Nguyễn Ảnh nhìn ra, đế vương thuật của Lý Thừa Nhân không thể dùng tùy tiện, mà không có đế vương thuật thì Lý Thừa Nhân cũng chỉ như vậy. Lý Thừa Nhân nhìn ra được một kiếm kia của Nguyễn Ảnh, trình độ e là chẳng thua kiếm thánh quân Mạc bao nhiêu. Mà luận về võ công thì bản thân hắn chỉ miễn cưỡng tính là một cái tông sư hàng giả, thân thể đủ mạnh, nhưng nội khí còn thiếu nhiều lắm. Nhớ tới lần đầu gặp mặt, mặc dù ngựa dưới thân nổ đầu thành bãi máu, các tông sư không ngừng lùi lại vì e sợ, Nguyễn Ảnh vẫn cứ điềm nhiên bước tới mà đàm luận. Từ lúc đó Lý Thừa Nhân đã cảm thấy người này khó lường, chỉ chẳng ngờ là giấu sâu như vậy. Nghĩ hay lắm, nhưng đó là trong trường hợp ngươi có thể đánh bại ta. Lý Thừa Nhân lòng trong não nề mà mặt ngoài chẳng e, khí thế lâm liệt nói, mà ta chính là bất bại. Tốt. Nguyễn Ảnh bước tới, tóc đen không gió tự bay, ta thưởng thức phong thái của ngươi, đáng tiếc vận mệnh đã định hai ta chẳng thể làm bạn. Đã vậy, hôm nay hãy để lưỡi kiếm của ta chấm dứt con đường bất bại này đi. Nguyễn Ảnh biến mất tại chỗ. Giây sau lưỡi kiếm đã trực chỉ giữa cổ Lý Thừa Nhân, mà người sau thì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vừa kịp dùng bàn tay đẩy ra lưỡi kiếm, thoát được một đòn chí mạng. Kiếm pháp của Nguyễn Ảnh mang theo một tia kim khí, võ đạo chân ý mở ra, ánh kiếm một phân ra ba, ba phân ra sáu, sáu phân ra chín, cho đến khi phủ đầy tầm mắt. Loạn thiên kiếm vũ, kiếm ảnh che phủ bốn phương tám hướng, tựa như màn mưa dập trời. Mà Lý Thừa Nhân giống như một chiếc lá con không ngừng đong đưa giữa dòng bão tố. Hắn dùng bộ pháp như quỷ mị, ma huyễn di dịch giữa màn kiếm ảnh, tựa như đang phiêu vũ cùng lưỡi kiếm. Đúng, Nguyễn Ảnh đâm ra một kiếm. Tựa như lưỡi kiếm được kéo dài ra đến vô tận, kiếm khí đâm thẳng đến, lướt qua mạn sườn Lý Thừa Nhân rồi để lại một vết chém dài. Đấy là do Lý Thừa Nhân đã nhọc công né tránh, nếu không có khi đã bị một kiếm này đâm thủng ruột. Nguyễn Ảnh vừa thu kiếm về đã phải đón đỡ một mảnh quyền ảnh lớn bằng vạc nước xé rách không khí xuống tới. Một quyền này trực tiếp nổ tung, vỡ nát mặt đất, chấn cho Nguyễn Ảnh tay cầm run rẩy. Nguyên tử quyền. Lý Thừa Nhân tranh thủ được cơ hội lại nhét thuốc vào miệng, một trận chiến này chỉ có thể liều mạng tìm đường sống trong chỗ chết. Từ xa, Nguyễn Ảnh có thể thấy được khí cơ trên người Lý Thừa Nhân đang không ngừng rối loạn. Y không biết là hắn dùng thuốc gì, nhưng tác dụng kia hình như là quá liều. Xem ra ngươi thật đã đến đường cùng. Lý Thừa Nhân không để ý tới y mà bỗng quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó vừa vặn có một cái đầu nhỏ tựa như hồn ma xuyên qua mặt đất mà lên. Ngọc Phi Linh cũng không xen vào trận đấu của hai người mà tháo cái hộp gỗ ở trên người rồi ném tới. Tên xấu xa, đón lấy. Lý Thừa Nhân và Nguyễn Ảnh nhìn nhau, đồng loạt biến mất tại chỗ. Hộp gỗ ở giữa không trung bị Lý Thừa Nhân một cước đá bay về phía Nguyễn Ảnh. Kiếm quang hiện lên, hộp gỗ vỡ nát. Lý Thừa Nhân xông tới, bàn tay vừa vặn bắt được một mảnh lạnh buốt quen thuộc. Kia không phải gì khác mà chính là hôn thiết côn của hắn. Mục nhiên trước đó nghiên cứu luyện khí, vô tình làm mấy món pháp bảo hạ phẩm hóa thành sắt vụn, trong đó có cả thiết phiến của Diệp Phong. Hắn cảm thấy đống vật liệu ấy bỏ đi thì quá lãng phí nên đã luyện ra côn này. Hôn thiết côn trong tay Lý Thừa Nhân chẳng có công dụng nghịch thiên gì, nhưng thắng ở cứng rắn, thắng ở nặng nghề. Một côn này bề ngoài thô ráp, dài 0,9m, nặng 80kg. Ở vào trạng thái giải phong thì dài 1m2, phải nặng tới 300kg. Cái thế nhất côn. Lực lượng trên người Lý Thừa Nhân bạo phát, một côn gõ xuống. Côn kiếm va nhau, khí kình tựa như bom tạc. Lực lượng kinh khủng khiến y phục nửa thân trên của Lý Thừa Nhân vỡ nát, Nguyễn Ảnh đứng núi chịu sào trực tiếp lui lại mấy bước mới dừng lại được. Nếu như là cảnh giới ngang nhau, một côn này có thể khiến xương tay Nguyễn Ảnh trực tiếp đứt gãy. Nhưng đáng tiếc, rõ ràng là Nguyễn Ảnh mạnh hơn một bậc, dưới chân khí hộ thể chỉ có cánh tay mỏi nhức, ngay cả quần áo cũng chẳng tổn hại gì. Lúc này một tiếng long ngâm từ giữa lồng ngực Lý Thừa Nhân vang vọng, hắn định mượn cơ hội này đột phá tông sư. Tuy là hiện tại bản thân còn thiếu mấy tháng tích lũy, nhưng hôm nay không đột phá thì khó mà lấy được. Trong chiến đấu đột phá, ngươi cảm thấy ta sẽ để yên sao? Nguyễn Ảnh châm biếm. Lý Thừa Nhân ánh mắt đỏ rực, tới, chỉ sợ kiếm trong tay ngươi không đủ làm ta cảm thấy áp lực. Từ tuyệt đỉnh đến tông sư chẳng qua chỉ kém một bước là dùng võ đạo chân ý liên kết thiên địa, từ đó có thể tiến thêm một bước khai phá lực lượng chân khí, để nó tự do ly thể, mang theo đặc tính. Mà Lý Thừa Nhân hôm nay quyết định dùng đế vương thuật thay cho võ đạo chân ý, trực tiếp đột phá. Khí thể đỏ rực được kết tinh từ khí huyết và chân khí như ngọn lửa bao phủ lấy Lý Thừa Nhân, để hắn trong đêm rực rỡ mà thê lương, tựa chiến sĩ bước ra từ núi thây biển máu, giẫm trên một mảnh chiến trường rực lửa. Mà Nguyễn Ảnh toàn thân bạch bào sạch sẽ, tóc đen tung bay theo gió, cầm trên tay lưỡi kiếm rực rỡ hào quang thì giống như một phương chiến thần, vì chính nghĩa mà vung lên bảo kiếm. Hai người va cùng một chỗ, như là mảnh thú vồ nhau. Hai loại lực lượng, hai loại màu sắc xen lẫn, hỗn hợp, sau đó nổ tung thành sóng khí bắn ra bốn phía. Nguyễn Ảnh chém qua, đá tảng cũng phải đứt làm hai khối. Lý Thừa Nhân vung côn, lực lượng nghiền nát mặt đất, khí kình phá nát rừng cây. Hai người hóa thành bóng mờ, trong đêm tối chỉ còn thấy được từng hồi khí lãng nổ tung như trong trận. Một tiếng long ngâm, Lý Thừa Nhân quanh thân dần dần trở nên nóng rực như một cái lò thiêu di động, máu đỏ vẩy trên thân thể xèo xèo bốc thành hơi trắng, sau lưng xuất hiện ảo ảnh một con rồng ai phong lẫm lẫm, toàn thể là màu xích hồng nung đỏ. Lý Thừa Nhân ăn 14 kiếm, mạch máu thương tổn, nứt nẻ mấy đoạn xương sườn, cuối cùng thành công đột phá đến tông sư. Thương tích máu thịt có dược lực kinh khủng trèo chóng sẽ rất nhanh lành lại, mấy đoạn xương dạn nứt cũng không mấy đáng ngại. Nguyễn Ảnh lúc này lơ lửng giữa hư không, đại chiêu hoàn thành tụ lực, một kiếm chém ra làm chói rực cả khoảng trời đêm. Thiên Nguyên. Lý Thừa Nhân trong mắt hiện lên điên cuồng, xích long phía sau được một mảnh lực lượng tín ngưỡng thêm vào không ngừng biến lớn, mở ra miệng rộng hung ác mà lao thẳng tới anh kiếm. Trước mặt thần long, tất cả mọi thứ đều thành mảnh vụn. Võ đạo chân ý không kết nối với thiên địa mà kết nối với lực lượng tín ngưỡng, thiêu đốt lên hoa văn màu xích hồng trên thân hôn thiết côn, triệt để mở ra phong ấn của nó. Lý Thừa Nhân lúc này tuy thương thế nặng nề, trong mắt lại là một mảnh chắc thắng. Nguyễn Ảnh, ăn một côn của ta đi. Cơ bắp trên người Lý Thừa Nhân đỏ rực, bành trướng, xương cốt vang lên kẹo kẹt, chớp mắt hóa thành cự nhân cao đến 2 mét. Mà hôn thiết côn sau khi giải phong cũng trở nên nóng hừng hực, vừa to vừa dài. Lý Thừa Nhân thoáng cái xuất hiện trước người Nguyễn Ảnh, một côn mang theo tiếng âm bạo chói tai nện xuống. Ầm. Mặt đất vỡ nát ra một cái hố to, khí lãng hóa thành gió mạnh thổi qua bốn phía. Lý Thừa Nhân cảm thấy một côn này đánh trúng, đối phương không phế cũng phải bị thương. Nhưng chỉ sau nháy mắt, một ánh kiếm xé toạc bụi mù mà lao ra, cách không để lại trên ngực Lý Thừa Nhân một vết sẹo dài. Nguyễn Ảnh tựa như không có việc gì phóng lên, trong mắt hoàng kim một mảnh, lưỡi kiếm hóa thành trăm ngàn kiếm ảnh bắn ra bốn phía. Lúc này Nguyễn Ảnh vung kiếm, tựa như một cái ổ súng liên thanh hình người. Chương 196, chỉ tiếp nhân sinh thường bại cuộc, chương 196, chỉ tiếp nhân sinh thường bại cuộc. Kiếm pháp của Nguyễn Ảnh quả xứng với hai chữ loạn thiên, một kiếm chém ra cả chục đường kiếm khí thẳng tắp bắn ra bốn phía, có khi lại như làn sóng lướt ngang lướt dọc. Mà dưới sự điều khiển tinh diệu của Y, tất cả lưỡi kiếm đều trực chỉ về phía Lý Thừa Nhân. Lý Thừa Nhân toàn thân ngập trong ánh đỏ, đối với ánh kiếm thiên biến vạn hóa, hắn chỉ có một côn nghiền nát hết thảy. Thiên Nguyên. Nguyễn Ảnh đứng giữa hư không, lại chém ra một kiếm Thiên Nguyên. Thần Long lúc trước phá tan một phát Thiên Nguyên thì toàn thân đã tàn tạ không chịu nổi, nay trực tiếp vỡ nát trước phát kiếm thứ hai này. Ánh kiếm như nắng gắt, như sóng trào vẫn còn dư lực chém xuống. Chân khí dồn tụ vào trong hôn thiết côn, biến nó thành màu đỏ rực. Lý Thừa Nhân toàn thân cơ bắp căng phồng, chân khí như một mảnh cuồng phong báo tác bám vào thiết côn, toàn lực quất về phía ánh kiếm. Ánh kiếm bị bạo lực làm cho vỡ nát, hóa thành trăm ngàn mảnh nhỏ bắn ra xung quanh, chém cho Lý Thừa Nhân khắp người thương tích, máu tươi đầm địa. Giữa lúc ấy Nguyễn Ảnh lại đâm tới một kiếm, lưỡi kiếm bắn ra kiếm quang thẳng tắp, giống như đột nhiên rỗi dài ra đến vô hạn. Sinh tử tuyến. Lý Thừa Nhân dựa vào bản năng mà kịp thời nghiêng đầu, dẫu vậy kiếm quang vẫn cắt qua mặt bên da thịt, để lại trên cổ một vết chém dài. Hắn cố nhịn đau đớn siết chặt nắm tay, lực lượng tín ngưỡng cuộn trào mau chóng hội tụ. Ngươi đánh đủ chưa? Lý Thừa Nhân tung ra một quyền, chân khí hỏa cùng tín ngưỡng chi lực hóa thành một con huyết diễm thần long dương nhanh múa vút xuống tới, nhắm thẳng vào Nguyễn Ảnh ở giữa hư không mà mở ra huyết buồn đại khẩu. Thăng Long Bá Quyền. Thần long đụng đổ kiếm ảnh, phá nát kiếm quang, như cỡi mây đạp gió mà lướt qua từng tầng từng lớp phòng ngự, thẳng tắp đâm đầu vào lồng ngực Nguyễn Ảnh. Trên không vang lên tiếng nổ, ánh đỏ vàng tung tóe rực rỡ như pháo hoa. Kim Long thay Nguyễn Ảnh đón đỡ một kích chí mạng, sau cùng vỡ nát. Đáng nói là, Lý Thừa Nhân nhớ mình đã đánh nát con Kim Long này đến 3 lần. Tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành khí vận chi long sau khi vỡ nát bình thường cũng cần thời gian dài để ổn dưỡng phục hồi. Kim Long của Nguyễn Ảnh nhỏ yếu như thế, nhưng tựa hồ có thể không ngừng phục hồi, tái sinh từ coi chết. Nguyễn Ảnh rơi xuống, tóc dài đã điểm bạc từ bao giờ, bạch y sạch sẽ cũng nhuốm màu máu tươi tinh hồng, nhưng y lúc này đây lại vui sướng không gì sánh được. Hóa ra ta không hề nhỏ yếu như vậy. Ha ha ha, Lý Thừa Nhân ngươi nhìn đi, ta mới chính là chân mệnh thiên tử. Thiên mệnh tại ta. Bên ngoài trục dặm, Nam Đế đứng trong bóng đêm rơi vào trầm mặc. Tín ngưỡng chi long mang theo đặc tính bất khuất, giết mãi không chết, có khi Nguyễn Ảnh mới thực sự là người được thiên mệnh lựa chọn trong lời tiên tri. Thế nhưng còn Lý Thừa Nhân thì sao? Lý Thừa Nhân thở dốc, nở ra nụ cười càn rỡ, trên đời này thiên mệnh chẳng qua là kẻ yếu vì bất lực của mình mà tìm nơi đổ lỗi. Lý Thừa Nhân ta không tin thiên mệnh, chỉ tin vào hôn thiết côn cứng rắn ở trong tay. Thiên mệnh tại ngươi thì lại làm sao? Ta vung tay đập nát cái thiên mệnh chó chết này thì lại có làm sao? Hoàng cực công toàn lực vận chuyển, Lý Thừa Nhân trong khí thể đỏ ngầu bao trùm, tựa như là hồng hoang mảnh thú từ viễn cổ xuống lại. Hiện tại cho dù là tiên là Phật, là trời cản ở trước mặt, hắn cũng có dũng khí một gậy đập tan. Đùng. Mặt đất vỡ ra một hố to, Lý Thừa Nhân biến mất tại chỗ, giây sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyễn Ảnh, hôn thiết côn kéo theo một mảnh rực đỏ như lưu tinh vẫn lạc nện xuống. Nguyễn Ảnh cười lên ha hả, hóa thành kiếm quang biến mất, giây sau đã xuất hiện bên cạnh Lý Thừa Nhân, một kiếm chứa đầy sát cơ vung ra. Hai người lại lần nữa đánh cùng một chỗ, lần này cả hai đều đã điên cuồng chẳng màn đến thân thể tiêu hao. Nguyễn Ảnh thiêu đốt tuổi thọ, còn Lý Thừa Nhân thì chẳng quan tâm đến thân thể đang không ngừng đau đớn rên rỉ, tâm trí dần mất khống chế, tựa như là đã nhập ma. Nguyễn Ảnh tuy có Kim Long thay mình đón đỡ mấy đòn chí mạng, nhưng bên ngoài thân thể đã đầy thương tích, tự tâm cũng không chịu nổi. Trước mặt Y, Lý Thừa Nhân đã điên cuồng đến mức chẳng giống là người. Theo lực lượng tín ngưỡng không ngừng thêm vào võ đạo chân ý, cuộc chiến dần chuyển thành đơn phương nghiền ép. Hư ảnh thần long như hóa thành thực chất, lao vào vòng chiến. Nguyễn Ảnh đương né tránh nó cắn xé, chợt cảm nhận được áp lực tử vong gần kề. Y vừa quay đầu lại, đã thấy nụ cười tà tính của Lý Thừa Nhân gần trong gang tấc. Cái thế nhất côn. Không khí nổ tung, Nguyễn Ảnh bị chấn đến quần áo toàn thân nổ thành mảnh vụn. Cũng may lúc tối hậu có hư ảnh Kim Long yếu ớt hiện ra thay y gánh chịu lực lượng của một côn này. Ngươi thử hồi sinh một lần nữa ta xem. Lý Thừa Nhân đứng giữa hư không, hai mắt đỏ bừng hung tợn, toàn thân bốc lên khí thể đỏ rực quần cuộn chạy vào hôn thiết côn. Thân côn tựa như được ăn no không ngừng bành trướng, biến lớn, dài ra, sau cùng vỡ nát tầng phong ấn thứ hai. Hôn thiết côn lúc này toàn thân như dung nham, thô to như cột, thân dài 2m8, nặng đến 1000kg. Hai cánh tay từ lực lượng tín ngưỡng chống rông ngưng tụ giữa hư không, bắt lấy hôn thiết côn mà bạo lực nện xuống. Chết ba. Sau tiếng nổ ầm vang, đại địa ngàn mét run rẩy, sóng kích mang theo bụi đất vụn vỡ bay khắp khoảng trời. Hôn thiết côn chỉ duy trì đúng 3 giây thì trở về hình hài nguyên bản, Lý Thừa Nhân cũng không còn lực lượng trèo chống mà rơi ngã xuống đất. Bụi mờ dần tan đi, để Nguyễn Ảnh lần nữa mơ hồ nhìn được bầu trời đêm thanh tịnh. Lúc này y toàn thân có lẽ không còn mảnh xương nào nguyên vẹn, chỉ còn nhờ chút ý chí mà giữ lại một hơi cuối cùng. Lý Thừa Nhân nhặt lên hôn thiết côn rơi trên mặt đất, khập khiễng từng bước đi tới. Nhờ ngươi ban tặng, thân thương tích này của ta không có mấy năm tịnh dưỡng là không thể nào lành lại. Nguyễn Ảnh bạc trắng nửa đầu, khoe môi rớm máu khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ, ngươi nên cảm thấy may mắn vì người nằm ở đây là ta, mà không phải ngươi. Chỉ thiếu một chút. Lý Thừa Nhân nhìn lưỡi kiếm đương cắm ở nơi lồng ngực, cũng không dám tùy tiện rút xuống. Cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy mình không hề làm sai. Hôm nay ta thua, chẳng qua là vì thiên mệnh càng chiếu cố ngươi một chút, cho ngươi thiên phú hơn ta, may mắn hơn ta. Lý Thừa Nhân, nếu như có kiếp sau, chắc chắn ta sẽ không lại thua như thế. Nhưng còn có kiếp sau sao? Lý Thừa Nhân không rõ, Nguyễn Ảnh càng không rõ. Lý Thừa Nhân bước đến, một gậy kết thúc sinh mệnh Nguyễn Ảnh. Sau đó cả người vô lực ngã xuống, may thay được một vòng tay mềm mại đỡ lấy. Tạ Huyền Đình không ngại hắn một thân máu tươi mà ôm vào lòng, trong mắt toàn là đau xót. Thừa Nhân, ta đưa Minh trở về. Hóa ra trong lúc hai người đánh nhau, viện binh sớm đã đến được đông đủ, chỉ là không có cách nào xen vào cuộc chiến. Tạ Huyền Đình và Liễu Như Nguyệt cẩn thận đưa Lý Thừa Nhân đã hôn mê trở về xe ngựa, trận này tuy thắng nhưng không khí mọi người ai cũng ảm đạm. Họ có thể nhìn ra được thương thế của Lý Thừa Nhân rất nặng. Nam Đế thở dài, thu lại tầm mắt. Cái gọi là thiên mệnh vĩnh viễn đều nằm gọn trong tay kẻ thắng. Chỉ tiếc nhân sinh thường bại cuộc. Năm thứ 26, tháng 3. Trên bầu trời đại lý xuất hiện một đóa liên hoa. Liên hoa này rộng chừng chục mét, quanh thân tỏa ra khí tức điềm lành. Nó nằm giữa hư thực, cứ thế bồng bềnh êm trôi giữa khoảng trời trong. Trên liên hoa có hai người ngồi. Nữ tử tuổi chừng 30, dung nhan tịnh lệ, toát ra khí chất xuất trần không thuộc về phàm tục. Nàng mặc bên ngoài một chiếc váy lụa như nước đổ, thiếp thân một tấm yếm màu xanh rêu, nhìn qua tựa như một đóa hoa sen nở ra giữa mặt hồ sạch sẽ. Phía sau là một thiếu niên mày kiếm mặt ngọc, mi tâm có một vết đỏ như son. Y liề mình mang áo xanh đơn giản, sau lưng treo theo bảo kiếm tựa như một hiệp khách lai vãng giang hồ. Đi được đoạn đường, thiếu niên quay đầu sang hỏi, "Thục Liên, tỷ nói xem sư phụ sẽ xử lý con thiên yêu kia thế nào?" Người này không ai khác chính là Mạc Hiên, hay nói đúng hơn là Lý Lan Anh, lúc này đã có tu vi tổn thần đỉnh cao, cách chủng đạo chỉ thiếu một bước. Thục Liên tuy là vào Thanh Liên giáo sớm hơn Mạc Hiên đến tận mấy chục năm, nhưng mà tu vi vẫn không sánh bằng Y Liề đối với vị sư đệ thiên phú cao, bối cảnh lớn này, Thục Liên tỏ ra vô cùng hòa nhã. Thiên yêu kia không phải tầm thường. Nghe trưởng giáo nói nó là một trong 36 con thượng thiên yêu sinh ra từ mảnh vỡ hỗn độn, khiêu tinh bạch ngọc thọ sau khi trưởng thành thần niệm mạnh mẽ đến nỗi có thể làm ngược dòng thời gian. Loại thiên yêu như thế không phải là thứ mà Thanh Liên giáo chúng ta có thể giữ nổi, ta đoán là trưởng giáo sẽ. Sư đệ, ta cũng chỉ là cả gan mà nói bừa một chút, đệ sẽ không kể cho ai nghe chứ? Mạc Hiên gật đầu, hiểu rõ sư tỷ lo lắng, sư tỷ yên tâm. Lúc này Thục Liên mới vui vẻ mà nói tiếp, dù sao trước mặt đệ tử trưởng giáo, đổi lại là ai cũng phải áp lực, cẩn thận. Ta đoán trưởng giáo sẽ đem nó chém giết, hoặc là luyện đan đi. Thượng thiên yêu toàn thân là bảo, chúng ta tuy nuôi không nổi, nhưng có thể chuyển hóa nó thành chỗ tốt. Ta cảm thấy sư đệ sắp tới sẽ có một cái áo lông thỏ đi. Thục Liên trêu đùa nói. Nhưng câu đùa này Mạc Hiên chẳng thể nào vui, bởi vì mỗi cá thể thượng thiên yêu đều là độc nhất, còn khiêu tinh bạch ngọc thỏ mà sư phụ y bắt được không ai khác chính là Ngọc Ảnh. Cố nhân gặp lại nhưng Lý Lan Anh cứu người bất lực, chuyện này để cho đáy lòng của nàng càng thêm mệt mỏi. Chương 197, người trong ngộng sớm đã tỉnh, chỉ có lòng ta mãi mơ màng. Chương 197, người trong ngộng sớm đã tỉnh, chỉ có lòng ta mãi mơ màng. Những con đường đi đến khác, nên ta chẳng thể tìm được nhau, quay đầu chỉ còn thấy bóng hình cũ. Người trước mắt đã quá nỗi lạ lùng. Long đô, Long điện. Lý Thừa vẫn bước xuống bảo tọa, đứng trông ra cửa, có chút thần thờ nhìn về bóng hình quen thuộc trong ký ức này đã xa lạ từ bao giờ. Con người mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi, huống hồ là đã qua tận 20 mấy năm lâu. Thục Liên trước mặt đã sớm không còn là Thục Liên trong ký ức mơ hồ của Y Y, không còn là cô nàng thiện lương, dịu dàng, dám yêu dám hận của năm tháng tươi đẹp đó. Y Y nhìn về phía nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xa cách khó tả. Thục Liên, cuối cùng ta cũng đợi được nàng trở về. Những năm này, nàng vẫn sống khỏe chứ? Thục Liên nhìn Lý Thừa Vận, chỉ thấy tóc mai y đã bạc đi nhiều, gương mặt cũng không còn anh tuấn như chàng thanh niên không sợ trời đất năm đó. Quả nhiên là người phàm sinh mệnh ngắn ngủi, nói không chừng lần sau gặp lại, đối phương đã chỉ còn là một nắm tàn tro. Thục Liên trong lòng thở dài, ngoài mặt lại mỉm cười mà nói, "Thừa Vận, ngươi tiểu tụy đi nhiều. Nhiều năm xa cách, vốn dĩ trong lòng chất chứa thiên ngôn và ngữ, có ai từng nghĩ khi đối mặt lại chẳng nói nổi ra lời. Thời gian sẽ mài mòn đi sự quen biết giữa đôi bên, để khi lâu ngày gặp lại, trước mặt có khi vừa là cố nhân làm ta hoài niệm vừa là người xa lạ khiến ta ngỡ ngàng." Hai người nhìn nhau, chợt nhận ra không có gì để nói. Thục Liên không quan tâm đến cuộc sống đế vương nhàm chán của Y Y, mà Lý Thừa Vận lại hoàn toàn không hiểu thấu cuộc sống trong chốn tu hành của nàng. Cả hai đều không còn là thiếu niên, không còn là chàng thiếp ý hợp tâm đầu, tựa như hai người đã từng chung một nơi chốn, nay đã bước xa về hai phương thế giới lạc loài. Dòng thời gian cuốn trôi mọi thứ, lại hoặc là người tự lạc mất chính mình giữa nhịp đời hối hả. Để khi quay đầu, cả hai đều đã lạc mất chính mình của năm xưa từng yêu say đắm đến khó rời, chỉ còn lại gương mặt vì đượm đủ thời gian mà thay đổi đến lạ lùng. Tình nghĩa, phải chăng đó cũng là nguyên nhân mà chữ tình luôn đi trước còn chữ nghĩa đi sau? Bởi hết tình còn nghĩa là thứ để cả hai có thể đối diện với nhau mà không đến nỗi quá ngượng ngùng, dù gì cũng là người đã từng quen biết. Thục Liên phong thái vẫn còn đó, thậm chí là dạng dỡ thanh thoát hơn trước nhiều lần. Lý Thừa Vận thì đã tóc mai bạc trắng nửa đầu, nào còn dáng vẻ hăng hái thở đôi mươi. Hóa ra là người xưa trong mộng sớm đã tỉnh, chỉ có lòng ta mãi mơ màng. Nhận ra hiện thực sau đó, Lý Thừa Vận như chút được mớ bụi xương trong lòng mà trở về phong thái đế vương thường ngày. nàng đã không còn là tiểu cô nương năm đó, cho nên y cũng không thể dùng tâm thái như thợ cũ mà nhìn nàng. Nàng lần này trở về, hẳn là không chỉ để thăm ta. Cả hai người nhìn nhau, đều thông suốt không nên lại nhắc chuyện cũ, không nên tự miễn cưỡng mình. Thục Liên nhẹ nhàng thở ra, cụ thể không tiện nói nhiều, chỉ là về sau Thanh Liên giáo chúng ta sẽ quản lý khu vực này, bảo đảm an toàn cho dân chúng. Thừa vận ngươi về sau có thể bất lo bất nghĩ, chỉ cần ta vẫn còn tại, trước hoàng đế này không ai có thể tranh cùng ngươi. Nói đoạn nàng lấy ra một cái hộp gỗ, chỉ hé mở một chút mà bên trong đã lan tỏa ra dược hương thơm ngát, viên đan dược này ngươi giữ lấy, nó có thể giúp ngươi thọ qua trăm tuổi. Người phàm khí huyết rồi sẽ suy bại, loại duyên thọ đan mà nhân gian cho là bảo vật ấy thật ra chỉ có thể bổ dưỡng thân thể, để những người đáng lẽ đã chết từ độ 50 có thể sống dáng đến 60 và tương tự, nhưng không quá được trăm năm. Viên thuốc này của Thục Liên lại có thể giúp người phàm vượt qua được cái ngưỡng trăm năm ấy, hiển nhiên là quý giá vô cùng, còn về cụ thể thọ thêm bao lâu thì phải dựa vào phúc duyên từng người. Lý Thừa vẫn vui lòng nhận lấy. Thục Liên lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Người ta tuy có phu thêm một hồi, nhưng tiên phàm khác biệt. Lần này ở trên cử ta đi làm đặc sứ cũng là có ý tứ để ta đoạn tuyệt duyên trần, chuyên tâm cầu đạo. Thừa vận, có lẽ đây là lần cuối cùng mà chúng ta gặp mặt. Hai người nhìn nhau rồi lại im lặng rất lâu, mãi thì Lý Thừa vận mới thấp giọng nói ra một câu, ngươi sống ở nơi đó có vui vẻ không? Tuổi thọ của người tu hành dài đằng đẵng, một chút vui buồn đối với chúng ta cũng chỉ như cơn gió thoáng qua, đã không còn quan trọng như vậy. Thục Liên thật lòng nói. Lý Thừa vận nghe vậy mỉm cười, nhưng mà nụ cười này lại có mấy phần chán nản không giấu đi được. Ngươi nên đi gặp Thừa Minh một lần, nó những năm này rất nhớ ngươi. Đối với đứa con này, Thục Liên trong lòng không giấu được nao nao. Nàng quả thực đã không tròn vai một người mẹ tốt. Một lát ta sẽ ghé qua. Đúng rồi, Thừa Minh hiện tại đã là thái tử chứ? Lý Thừa vẫn có một chút bối rối như vậy, nhưng rất nhanh che giấu mất, bày ra bộ dáng lo nghĩ nói, làm hoàng đế rất mệt mỏi, ta không muốn con nàng lại bước đi theo con đường của ta. Huống hồ Thừa Minh nó còn rất có tư chất tu hành, nói không chừng đi theo nàng với nó sẽ tốt hơn. Thật sao? Thục Liên mỉm cười hỏi lại, tư chất của con mình như thế nào nàng rất rõ ràng, dù sao lúc mới hạ sinh đã tỉ mỉ kiểm tra một phen. Quả nhiên kết hợp với người thường khiến đời sau tư chất giảm xuống rõ rệt, Lý Thừa Minh có thể miễn cưỡng tu luyện được đã là may mắn lắm rồi. Đối diện với nụ cười hiền từ mà nguy hiểm quen thuộc để Lý Thừa Vận giống như trở về hơn 20 năm trước khi đối diện với thiếu nữ lanh lợi kia, có cảm giác như bao nhiêu tâm tư trong lòng đều bị nhìn thấu hết trọi. Cái nhìn trong vô thức này vô tình gợi lên một tia quen thuộc giữa đôi bên, để cả hai đều thoáng ngây ngẩn. Khụ khụ, Thừa Minh nó quá hiền lành, không thích hợp làm hoàng đế lắm. Quay đầu làm vương gia hưởng phú quý đến hết đời cũng là rất tốt. Vẫn là Lý Thừa Vận giả ho hai tiếng, hóa giải không khí ái ngại giữa hai người. Thục Liên có vẻ cũng chẳng quá quan tâm chuyện này, làm hoàng đế hay không cũng như nhau, ta chỉ mong nó có thể được sống vui vẻ. Lúc ta đi nó vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ không biết đã lớn thành bộ dạng thế nào nữa. Cái đó có gì mà khó đoán, đương nhiên là giống nàng. Cũng giống ta. Lý Thừa Vận cười nói. Hai người ngồi ở Long Điện trò chuyện rất lâu, như đôi bạn thân tri kỷ nhiều năm chưa gặp. Nhưng đa phần Thục Liên vẫn là nói đến những yêu cầu mà Thanh Liên giáo đề ra, mong phía bên này Lý Thừa Vận có thể phối hợp mà chấp hành theo. Có thể nhìn ra được nàng đối với chuyện cũ năm xưa đã không còn quá nặng lòng. Lý Thừa Vận từ đầu đến cuối đều là một bộ nói sao nghe vậy, không mỉm cười thì là gật đầu lắng nghe, ánh mắt trước sau chằm chằm, như muốn một lần cuối cùng khắc thật sâu gương mặt tiểu diễm kia vào trong trí nhớ. Mãi cho đến khi nhìn theo bóng lưng Thục Liên đi khuất, Lý Thừa Vận hồi lâu mới thu lại ánh mắt tiếc nuối. Long Điện vẫn như ngày nào, nhưng hôm nay bỗng nhiên có vẻ lạnh và cô đơn quá. Năm tháng tiễn quân đầu bạc trắng, ngừng lại chuyện xưa đã nhạt nhòa. Không phải khi không mà tiên phàm ngăn cách, cũng chẳng phải tự nhiên mà tình cảm giữa người với người trở nên phai dấu, lạnh lùng. Lý Thừa Vận hơn ai hết hiểu rõ điều đó. Chỉ là hôm nay, ngay khoảnh khắc này đây, vị quân vương cô đơn ngồi trên bảo tọa, nhịn không được khe khẽ một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy khoảng ngăn cách này chính là chướng mắt như vậy, nghiệt ngã như vậy. Ngày hôm ấy không phải chỉ có một mình Lý Thừa Vận bất ngờ gặp lại người xưa, mà Mộc Nhiên cũng phải đối diện với tình cảnh tương tự. Mạc Hiên, hay lúc này nên nói là Lý Lan Anh. Nàng sau khi trở về, việc đầu tiên chính là hối hả chạy đến rừng Tịnh Minh, dừng chân ở nơi mà hai người thở đầu quen biết. Lý Lan Anh không hề che giấu khí tức chút nào, cố ý báo cho Mộc Nhiên là nàng đã trở về. Nhưng từ sớm đến trưa, rồi mãi đến khi trời chiều vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu thụ yêu đáng ghét năm nào tìm tới. Nàng cắn răng âm ức, sau đó lại có chút tự rêu chính mình, rõ ràng bản thân đến nay còn chưa chấp nhận được chuyện xấu mình đã làm, sao lại hảo huyền cầu mong người khác sẽ tha thứ đây. Nghĩ như vậy, Lý Lan Anh hít vào một hơi sâu mà hạ quyết tâm bay tới Hồ Tĩnh Nguyệt. Hôm nay nàng tới không chỉ đơn thuần là thăm lại cố nhân một hồi, mà còn mang theo rất nhiều tin tức cần nói cho đối phương biết. Mảnh địa vực này quần quận sóng ngầm, một tiểu thụ yêu chỉ mấy trăm năm đạo hạnh quả thật khiến cho người ta không quá an tâm. Nàng từ khắc ấy đã tự xem mình như người chết vất vưởng, chỉ mong người bạn duy nhất còn sót lại này có thể tiếp tục sống bình an.